Chương 124, Trích Viêm cùng Thương Loan Điệu Minh Ước. 2, chương 124, Trích Viêm cùng Thương Loan Điệu Minh Ước. 2, ngươi có thể hay không nói điều ngữ? Thẩm Sán điểm một cái tiểu long ngư, thủy thú vẫn là muốn thủy thú câu thông mới tốt. Tiểu long ngư cuốn hơi nước bay đi lên, nửa đường lại bay trở về. Bọn họ sẽ không ăn ta đi. Ngươi là tam giai, bọn họ mới nhị giai. Tiểu long ngư bao lấy hơi nước xông về không trung. Nhìn thấy tiểu long ngư tiến lên, mấy đầu thương điệu phát ra hấp vang, từng đạo thanh quang phong nhận tạo thành, liền hướng về tiểu long ngư rơi xuống. Ngang, tức giận đến tiểu long ngư hét lớn một tiếng. Chấn động đến mấy đầu thương điệu xa xa thối lui, tiểu long ngư nhanh chóng điều động hơi nước bao phủ trong đó một đầu thương điệu. Cũng không biết tiểu long ngư nguyên tuyên nói cái gì, thương điệu bay ra hơi nước về sau, hoảng hốt chạy ra. Thấy thế, Thẩm Sáng ngăn lại tộc nhân phía sau thu thập động tác, cho thương điệu nhóm nhìn xem những thứ này hoang thú hạ trạng cũng tốt. Thu. Ước chừng một canh giờ sau, trên bầu trời vang lên một đạo to rõ hót vang âm thanh, một đầu dương cánh vượt qua bảy trượng đại điểu lăng không mà đến, xa xa rơi vào một chỗ trên vách đá. Thấy thế, Thẩm Sán để tiểu long ngư nâng chính mình hướng về vách đá bay đi. Thật xa khoảng cách thời điểm, Thẩm Sán liền thấy trên vách đá thương điệu khác biệt, một đôi ám kim sắc trong con người, có cùng tiểu long ngư cái này ăn hàng khác biệt linh quang. Đổi lại tại nhân tộc, cùng hỏa đường không sai biệt lắm. Nhân tộc, ngươi có thể cho ta thương loan tộc cái gì? Đợi đến Thẩm Sán tới gần về sau, thương loan đầu lĩnh miệng đóng mở, miệng nói tiếng người. Thẩm Sán cũng nhìn thấy đầu này thương loan điệu trên lưng thương thế, an mòn dịch nhẫn đã thâm nhập xương cốt. Dịch nhẫn khí tức cùng phía trước xử lý hoang thú phun ra một dạng, điều này nói rõ đã tìm đúng. Hắn cũng không có nghĩ đến một đầu chim đều trực tiếp như vậy, hơn nữa còn thật thông minh. Trước mắt cục diện này, Trích Viêm bộ lạc có thể xử lý trong rừng cây hoang thú, liền có thể xử lý nó tộc đàn. Trừ phi cả tộc di chuyển, có thể lại không nỡ cư trú linh thụ. Bổ liễu díu. Tiểu long ngư miệng đóng mở. Tập long huyết mạch. Thương Loan nhìn thoáng qua, một câu tức giận tiểu long ngư hiên ngang kêu lên. Ta tộc đàn là huyết mạch tập loan. Tốt ta. Tiểu long ngư không gọi hoán. Chờ hai đầu cá, chim giao lưu xong, Thẩm Sán mở miệng trả lời vừa mới Thương Loan đầu lĩnh vấn đề. Tối thiểu nhất có thể cho ngươi trị liệu một chút thương thế, nhiều sinh sôi một chút tộc đàn. Thương Loan mở miệng, rất là trực tiếp. Như bộ lạc của ngươi đối mặt hủy diệt, ta tộc đàn có thể rời đi. Đương nhiên, tộc nhân của ta sẽ cùng tộc nhân của ngươi sóng vai mà chiến. Ta nói là đánh không lại thời điểm. Đi thời điểm, có thể mang đi ngươi bộ lạc bồi lửa. Lúc đầu còn tưởng rằng muốn lẫn nhau lôi kéo một chút, có thể Thương Loan thông khoái vượt quá Thẩm Sán dự liệu. Vẫn là cùng lưu tương đối bất lo, giữa người và người quá mệt mỏi. Tộc nhân của ngươi không thể bức bách tộc nhân của ta là tọa kỵ, cần lấy được tộc nhân ta tán thành, mới có thể ký kết thành chiến đấu đồng bạn. Không có vấn đề. Thẩm Sán nhẹ gật đầu. Trích Viêm bộ tộc nhân cùng thuộc dân mười mấy bạn, chính là một người phân một cái lông vũ, cái này thương điệu tộc nhóm cũng không đủ phân. Nhìn như thương điệu đầu lĩnh nâng mấy cái điều kiện, có thể dưới góc nhìn của Thẩm Sán tương đương một cái không có. Bộ lạc nếu là thật hủy diệt, chết nhiều mấy đầu thủy thú cũng không có chút ý nghĩa nào, có thể mang theo một bộ phận tộc nhân chạy trốn mới là cực tốt. Vậy ngươi có điều kiện gì? Nghe được Thẩm Sán đều đáp ứng, Thương Loan đầu lĩnh ngăn nắp thứ tự, rất có chút người tộc lão người bộ dạng. Chính là hỗ trợ đủ loại, tuần tra, đánh nhau một chút. Tại ta Trích Viêm bộ lạc, liền cùng ta bộ tộc người cung cấp, nếu có chết trận cùng tộc nhân đồng táng, có thể lập thần vị vào tổ miếu. Nói xong, Thẩm Sán lấy ra phía trước viết tốt minh ước sách. Chúng ta có thể viết biên nhận à, lập minh ước, đến lúc đó sẽ cung phụng tại tộc ta tổ miếu, để lịch đại tộc nhân biết, hai chúng ta tộc hợp tác. Ta đây. Tiểu Long Ngư nhìn thoáng qua, làm sao cái này minh ước nó không có. Cái này muốn cả tộc tế tự, chiêu cáo toàn tộc, ta phía trước quá bận rộn quên cho ngươi viết minh ước sách, trở về cho ngươi bổ sung. Nha. Tiểu Long Ngư nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhân tộc, ta đi qua nhân tộc bộ lạc, biết nhân tộc tế bái tiên tổ sự tình, hy vọng ta tộc đàn có thể tại bộ lạc của ngươi phát triển lớn mạnh. Nghe được Thẩm Sán trịnh trọng như vậy, Thương Loan cũng có chút ngoài ý muốn, nó thế nhưng là biết nhân tộc đối với tế tự tiên tổ coi trọng. Điều này nói rõ trước mắt cái này bộ lạc cũng không phải là muốn nô dịch bọn họ, mà là xác thực đặt ở cùng đẳng cấp bên trên. Thương Loan nói xong, tạo ra cánh ngựa mặt lên trời thét dài. Thu. Rất nhanh, linh thụ phương hướng bên trên truyền đến liên tục không ngừng hót vang âm thanh. Cái này linh thụ là tộc ta xảo huyện, ngươi trong tộc nhưng có khác linh một cung cấp tộc ta cư trú. Thẩm Sán vừa cười vừa nói, đem gốc cây này cùng nhau mang đi. Sau 3 tháng, một gốc đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, tại đại thụ trên cùng hư không bên trên, một chiếc phi thuyền treo lơ lửng giữa trời. Từng cây da thú dây thừng từ trên phi thuyền chưa dứt bên dưới, phân biệt buộc tại đại thụ thân cây cùng các nơi trên cành cây. Tại đại thụ bốn phương tám hướng bên trên, còn có từng đầu thương loan điệu nắm lấy da thú dây thừng. Mỗi một đầu thương loan điệu trên lưng, đều có một vị Trích Viêm võ giả cảnh giác bốn phía. Bị phi thuyền cùng hơn trăm đầu thương loan treo, linh thụ cứ như vậy dọc theo núi cùng núi ở giữa thung lũng di động, hướng về Trích Viêm bộ lạc mà đi. Tại linh thụ phía trước sau hướng lên trên, còn có hơn 10 vị tộc binh bị thương loan điệu mang theo tản đi khắp nơi quan sát đến động tĩnh. Con đường này cũng là trước đó điều tra qua, có thể để linh thụ ở giữa không trung thông qua. Lớn như vậy cái linh thụ quá cảnh, ven đường dẫn ra không ít hoang thú, có bộ phận hoang thú đuổi theo gào thét. Trước sau dùng 4 ngày thời gian, linh thụ cuối cùng đi tới Trích Viêm tộc thành, rơi vào tổ miếu phụ cận, khổng lồ cành lá che đậy mảng lớn kiến trúc. Linh thụ, tổ miếu, bóng cây đan vào, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, rơi vãi thành mảnh vụn. Chợt nhìn đi lên, cuối cùng có một chút tuế nguyệt hương vị. Đương nhiên, nếu là đem lật lên đồ nhà quê điển trở về liền càng giống hơn. Vì để cho đám này thương loan dung nhập bộ lạc, hỏa đường tập hợp tộc nhân, săn tới hoang thú, cử hành một tràng đại tế. Thẩm Sán xem như miếu tiêu, một lần nữa viết minh ước, hỏa đường, Tiểu Long Ngư, Thương Loan đầu lĩnh bao gồm hắn phân biệt tại minh ước bên trên lưu lại mấy tấn. Trịnh Trọng đem minh ước cung phụng tại tổ miếu bên trong, chiêu cáo tiên tổ, tế linh. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, mỗi ngày đều có đứa nhỏ tới cho Thương Loan đưa trái cây, đưa thịt, cũng không ít võ giả dưới tảng cây biểu hiện ra chính mình. Từng cái cùng khổng tức xuê đôi, đều muốn để chính mình trở thành chim kỵ binh. Thẩm Sán cùng Hỏa Đường đều không có quản, người nào có thể thu được Thương Loan tán thành, đều bằng bản sự. Tổng cộng 330 đầu Thương Loan điểu, thành chim 270 đầu, tam giai có 4 đầu. Thu thu thu. Sáng sớm, cao vút hót vang tiếng vang lên. Một đám Thương Loan điểu bay ra tộc thành, từng đoàn phân chim rơi tại ngoài thành trong ruộng. Phía trước lao thụ vị trí thật dày phân chim, cũng bị Thẩm Sán cho lay trở về, giao cho đệ tử Hỏa Quân, đã đổi thành dược điển. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, các tộc nhân liền phát hiện trong tộc Thương Loan điểu còn có triệu hoán khác chim cầm năng lực. Hiện tại, mỗi ngày đều có không ít chim được triệu hoán tới, ở ngoài thành đất đai ông bà bên trong rơi xuống một đống đống phân chim. Những con chim này cũng sẽ chỉ ở ngoài thành bồi hồi, một khi bay vào trong thành, đều sẽ bị Thương Loan điểu đuổi đi ra. Mặt khác, đừng nhìn linh thụ bao trùm tổ miếu, có lẽ không phân chim rơi xuống, nếu là có cái kia đầu Thương Loan điểu nhất thời hứng khởi, tại tổ miếu bên ngoài cao giọng hót vang, sẽ còn bị đồng tộc dừng lại mổ. Cùng nhân tộc so sánh, bọn họ cảm ứng càng nhạy cảm, phát giác Trích Viêm tộc tôn trọng, liền cũng phản hồi ngang hàng tôn trọng. A Ngư tựa vào tổ miếu đại trụ bên trên, nhìn qua trên cây nghỉ lại Thương Loan, nghĩ đến như thế nào mới có thể lấy được trong đó một đầu tán thành. Những ngày gần đây, hắn đã biểu hiện ra chính mình hùng tráng, còn lấy ra các loại ăn, đều không có thu hoạch được bất luận cái gì một đầu Thương Loan tán thành. A Sang Ca, đối mặt Hỏa Ngư xin giúp đỡ, Thẩm Sán cũng buông tay nói hắn cũng không có biện pháp, để suy nghĩ thêm chiêu. Nhìn thấy Thẩm Sán bận rộn, Hỏa Ngư đi ra ngoài, hắn biết hiện tại lại đến A Sang Ca cùng Tế Linh câu thông thời điểm. Xem như A Sang Ca tùy tùng, mỗi ngày A Sang Ca lúc nào làm cái gì đã sớm có quen thuộc. Hắn đã sớm quen thuộc không được. Thẩm Sán thần thức rơi về phía tế đỉnh bên trong. Bởi vì vì tế linh cho ngũ trang công truyền thừa, hiện tại hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian nhất định cùng tế linh tiến hành câu thông, nhìn xem có hay không mới truyền thừa xuất hiện. Phía trước cùng Thương Loan, Tiểu Long Ngư minh ước cung phụng tại tổ miếu, độc lập cụ hiện đi ra tế linh tiền bối, xuất hiện lần nữa mới thần thức ba động. Chỉ bất quá đức quãng không thế nào hoàn chỉnh. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Thẩm Sán không ngừng tiếp thu tế linh tiền bối thần thức ba động, dần dần tập hợp trở thành một gương mặt bức tranh. Sông núi lại địa, đại địa giận nước, trong ruộng thử mầm chết héo. Đương nhiên, cùng phong gào thét, gió nổi mây phun, có long ẩn vào trong mây mù như ẩn như hiện, nước mưa rơi vãi đại địa, trên vùng quê một lần nữa nổi lên một mảnh màu xanh biếc. Chương 125, phong bá vũ sư. Một, chương 125, phong bá vũ sư. Một, bức tranh tổng cộng có 6 bức, hoàn chỉnh vẽ ra đại hạn làm sau mây vải mưa chẳng cảnh. Lần trước thời điểm, vị này tế linh tiền bối chuyển ra ngoài chính là một bức họa, hiện tại lập tức chuyển ra 6 bức họa. Thẩm Sán mang tới giấy gia thú, đem 6 bức họa từng cái vẽ ra. Phía trước 2 bức là đại địa khô hạn giạn nước, trong ruộng thử mầm bởi vì khô hạn trở nên có chút khô héo chẳng cảnh, trong đó còn có không ít người vây quanh tại ruộng một bên mở kênh, gánh nước. Chính giữa 2 bức liền bắt đầu xuất hiện long ảnh, chỉ bất quá long từ đầu đến cuối như ẩn như hiện, chỉ có chỉ lân phiến trảo. Ngẫu nhiên có một lần lộ ra long đầu, tuy nói nhìn đến có chút mơ hồ, có thể họa lại vô cùng thần tuấn, uy nghiêm. Lấy thần thức xem như vẽ thủ đoạn, vẽ ra tới tự nhiên giống như lúc. Ngoại trừ long ảnh bên ngoài, tại đầy trời trong sương mù còn có một tôn như ẩn như hiện đứng thẳng thân ảnh, sau lưng mọc lên 2 cánh, tựa như khuấy động giữa cả thiên địa phong vân. Phía sau 2 bức chính là khô hạn đại địa, trải qua nước mưa thẩm thấu, một lần nữa tỏa ra sinh cơ cảnh tượng. Rộng lớn trên bàn đá, 6 tấm cầu từng cái triển khai, Thẩm Sán nhìn rất lâu, luôn có cảm giác kém một chút. Có thể rõ ràng thần vận đều đã dựa theo tế linh tiền bối miêu tả vẽ ra tới. Tại đại hoang có chút họa không hề chỉ là họa, nếu có thần, vậy thì tương đương với pháp. Rất nhanh, Thẩm Sán đem cái này 6 bức bức tranh lên, đưa đến tổ miếu bên trong. Dựa theo tế tự quá trình, hắn đem cái này 6 bức trên họa vẽ thú huyết vu phủ, cung phụng tại trên bàn thờ. Tế đỉnh bên trong, Mông Lung hư ảnh bộ dáng tế linh tiền bối, hình như có cảm ứng, trên bức họa vu phủ sáng lên huyết quang, từng sợi huyết khí chui vào tế đỉnh bên trong. Không bao lâu, tế linh tiền bối thần thức ba động rơi vào trên bức họa. Thẩm Sán cũng thả ra thần thức, cùng tiền bối tiến hành câu thông. Thần thức của hắn nhận đến tác động, xuất hiện tại một mảnh nguy nga dưới vách đá dựng đứng, trước mặt là một vị dáng người hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, ngước nhìn vách đá. Long thừa lúc ứng biến, lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn dưới tàng hình, bay vút lên ở giữa, ẩn vào sóng lớn bên trong. Bát phương tập hợp gió, như là ngày còn xuống thân ảnh lấy sắt làm mút, bắt đầu tại trên vách đá vẽ tranh, hình như phiêu bân, động như thỏ chạy. Vẽ chi đồ chính là 6 bức hành vân bố vũ cầu. Tại Thẩm Sán cảm ứng bên trong, hắn vừa mới rõ ràng cảm giác vẽ ra tới 6 bức cầu đã giống như lúc, cũng không so với không biết, hắn họa hẳn là cùng trong tộc đứa nhỏ một bản. Hình dung ứng biến, gió như là ngày. 3 ngày sau, một bộ vách đá họa xuất hiện ở tổ miếu bên trong. Bên họa phía trước Thẩm Sán, tóc như khô héo, một đôi mắt đỏ bừng, khóe miệng khô nước, liền cùng bị trong truyền thuyết thanh khâu hồ ly hút 3 ngày đồng dạng. Cả người tinh khí thần đều rất giống bị hao hết. Bích họa bên trong, hình rồng vũ sư, hình người có cánh phong bá, lại phản phất muốn từ trong họa thoát vách tường mà ra đồng dạng. Để người nhìn một cái, phản phất có mưa gió muốn tràn ra. Nhìn một lát sau, Thẩm Sán quay người đi ra tổ miếu, trở lại nơi ở trong gian điện phụ, nằm ngáy ho ho cái này ngủ một giấc 3 ngày. Sáng sớm, Thẩm Sán mới vừa mở mắt ra, liền thấy trước mặt nhiều một bát hâm nóng cháo, còn có Hỏa Hàm ân cần khuôn mặt. Uống xong cháo, nghe lấy Hỏa Hàm nói chút nhàn thoại. Hiện tại Hỏa Hàm đã không tham dự tập vụ, cùng hắn giao lưu cũng là trước đến tổ miếu đưa tế phẩm tổng nhân. Nhà ai tiểu hoa nhi quỷ gối tại tổ miếu phía trước cầu có thể tu bu, nhà ai cái kia nhỏ người nào, vì lấy được Thương Loan tán thành, đều tại linh thụ bên dưới ở vài ngày. Sau đó, Thẩm Sán rửa mặt trải đầu một phen, mới hướng về tổ miếu đi đến. Tổ miếu bên trong, hắn không có ở đây thời điểm cũng sẽ có miếu tùy tùng vẩy nước quét nhà, bất quá cũng giới hạn tại vẩy nước quét nhà. Phong Ba Vũ sư đồ còn tại tổ miếu đứng thẳng, khôi phục tinh thần Thẩm Sán lại lần nữa nhìn hướng bộ này cầu thời điểm, tinh chuẩn bắt lấy bản vẽ này chân chính huyền diệu chỗ. Hắn không phải bản vẽ này tác giả, chỉ bất quá đem bức họa này một lần nữa vẽ ra tới. Sau đó, Thẩm Sán đi ra tổ miếu, đi tới bên hồ chào hỏi một chút Tiểu Long Ngư, lại hướng về linh thụ đi đến, chào hỏi Thương Loan một chút. Tại đi tới Trích Viêm bộ lạc về sau, Thương Loan đầu lĩnh trực tiếp dùng chính mình tộc đàn xem như tên của mình, liền kêu Thương Loan. Phần phật âm thanh vang lên, Thương Loan rơi xuống, trên lưng nó thương thế đã khá hơn một chút, mùi hôi thối cũng không có, đắp lên mu dược. Tới. Thẩm Sán cũng không có nhiều lời, hướng về tổ miếu đi đến. Thấy thế, Thương Loan thu nạp cánh, đứng thẳng thân thể, hai chân chia xuống đất từng bước một hướng về tổ miếu chuyển đi. Nhìn thấy bên cạnh đại điểu đều thu liễm khí tức, trở nên giống trong bộ lạc tộc nhân đồng dạng trang nghiêm, Tiểu Long Ngư cũng thu nạp chính mình toàn thân hơi nước, chuyển chân ngắn nhỏ đi theo. Tiến vào tổ miếu Thẩm Sán, cảm ứng được phía sau một cá một chim bộ dạng, có chút ngoài ý muốn. Tứ Minh ước vào tổ miếu cung phụng, cái này hai đại thủy thú cũng đem tổ miếu coi là sủng kính chi địa. Long 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 tiến vào tổ miếu nhìn thấy Phong Bá Vũ sư đồ nháy mắt, Tiểu Long Ngư lập tức từ rất chỉnh trọng bộ dáng, trở nên há to miệng. Không cần nói thủy thú không tu luyện, kỳ thật họa có thể sinh động, đồng dạng có truyền thừa tác dụng. Tiểu Long Ngư là tạp long huyết mạch, truyền thừa có chút, nhưng muốn nói có nhiều toàn bộ cũng không dám lấy lòng. Thẩm Sán phỏng đoán, có thể vẽ ra bản vẽ này tế linh tiền bối, hẳn là thực sự được gặp long lành nghề mây bài mưa, thấy qua Phong Bá đang phun ra nuốt vào thiên địa phong trào. Cầu bên trong thần vận là không giả được. Tiểu Long Ngư mở to hai mắt nhìn, tập trung vào bích họa, hận không thể đầu đều đâm vào bích họa bên trong. Thương Loan thì sững sờ nhìn qua về sau, quay người hướng về tổ miếu đi ra ngoài. Chiêm chiếp. Không bao lâu, một lần nữa trở về Thương Loan từ tộc đàn bên trong kén ăn tới một đầu đấu điểu, tiểu gia hỏa vỗ cánh còn không biết bị bắt tới làm gì. Đây là tộc ta bên trong có thiên phú nhất đấu điểu, cũng là hài tử của ta. Thả xuống đầu này đấu điểu về sau, Thương Loan mở miệng, tộc ta nghỉ lại tại linh thụ bên trên, gồm cả một, gió hai loại đạo vận, tiểu tước tại phá sát thời điểm, toàn thân bọc lấy một đoàn thanh mang, tiếng gió rít đảo. Rơi xuống phía sau tiểu tước, cảm nhận được bốn phía khí tức, lập tức xúc lên thân thể. Thụy thu đấu điểu, cùng nhân tộc đứa nhỏ không sai biệt lắm. Tuy nói có chút nhát gan, nhưng vẫn là chừng hai con mắt đánh giá bốn phía. Chít chít. Giờ khắc này, tiểu tước phe phẩy chính mình cánh, từng sợi bầu không khí tại cánh bên dưới xuất hiện, còn hướng Phong Bá Vũ sư đổ kêu lên. Cái này Thương Loan điểu ngày sau cùng ngươi cùng nhau hành vân bố vũ như thế nào? Thẩm Sán đem tiểu tước ôm trong ngực, nhìn về phía Tiểu Long Ngư. Bổ liễu díu. Tiểu Long Ngư nhìn một chút Thương Loan, lại nhìn một chút Thẩm Sán, cuối cùng rơi vào tiểu tước trên thân. Đi ngược lại là đi, bất quá, ta không thể còn muốn cho nó cho bú à, ta không có Thẩm Sán thì chỉ vào Tiểu Long Ngư, ngươi không tại trong hồ đi ngủ, lại đi nghe lén góc tường. Ta không có. Tiểu Long Ngư mãnh liệt lắc đầu. Thương Loan mở miệng, tiểu tước ăn côn trùng cùng thị thú vật, ta sẽ để cho trong tộc chiếu cố nó, chờ các ngươi tu hành thời điểm ngươi cần trước mang theo nó. Thương Loan hiển nhiên là lão điểu, mà Tiểu Long Ngư coi như còn không thuộc về trưởng thành trạng thái. Đồng thời, Thương Loan một cái nhìn ra cầu bên trong thần vận, tiếp lấy liền đem chính mình và A Nhi bắt tới. Thương Loan tộc nhóm kiêm tu gió, mục, Thương Loan bị thương nặng về sau, có thể ổn định thương thế, không có để hoang thú chất nhảy tiếp tục tăng thêm ăn mòn, cũng là bởi vì trong cơ thể trời sinh có một thuộc tính chi lực nguyên nhân. Trời sinh đối với gió, mục thân thiện không giả, có thể không hề đại biểu cho cả hai đều là cường hạng, hơn 300 đầu Thương Loan đại đa số đối với hai loại thuộc tính thiên phú đều rất bình thường. Bằng không, bọn họ cái này tộc đàn ở trong núi tồn tại thời gian dài như vậy, đã sớm có lẽ có tứ giai sinh ra. Thương Loan xem như dẫn đầu chim, kỳ thật huyết mạch tiềm lực cũng kém không nhiều hao hết, trạng thái đỉnh phong bên dưới có thể so với nhân tộc thiên mạch thất trọng thiên, có thể mấy chục năm trước cứ như vậy cái thực lực, nhiều năm qua vẫn luôn không có tăng lên. Bộ này cầu có thể cho ta tộc nhân khác nhìn. Thương Loan mở miệng lần nữa. Có thể. Thẩm Sán nhẹ gật đầu, bản vẽ này xuất hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không nghĩ tới Minh Ước Sách còn có thể để tế linh tiền bối nhớ lại hành vân bố vũ cầu. Hắn hiện tại có chút hoài nghi. Vị tiền bối này khi còn sống không phải là chuyên môn khắc bích họa a. Chương 125, Phong Bá Vũ sư. 2, chương 125, Phong Bá Vũ sư. 2, tại Đại Hoang, rất nhiều bộ lạc liên quan ghi chép đều là dùng làm họa để diễn tả, bởi vì loại này phương thức đơn giản dễ hiểu, làm người ta nhìn một cái liền có thể nhìn ra cái đại khái. Sau đó, Thương Loan tộc cái khắc chim, từng cái cẩn thận tiến vào tổ miếu, có chút sẽ còn đối với thần vị cùng tế đỉnh túi đầu không người. Hiển nhiên đi vào phía trước, Thương Loan đã từng cái đập tới bọn họ. Đáng tiếc, những thứ này Thương Loan điểu không có một đầu giống như tiểu tước nhìn thấy cầu thời điểm, vô cánh cuốn lên phong trào. Có thể tại trên bức tranh nhìn thấy bao nhiêu thần vận, cũng chỉ có chính bọn họ biết được. Từ đó, Tiểu Long Ngư có thêm một cái kèm, ra ngoài mưa xuống thời điểm, trên lưng cũng sẽ mang theo tiểu tước. Hai đầu kỳ thật đều thuộc về con nhỏ nam thanh niên, đối với thủy thú kéo dài thọ nguyên đến nói, Tiểu Long Ngư sống lâu cái này mấy chục năm đều có thể không đáng kể. Một cá một chim, mỗi ngày đều sẽ đến quan sát Phong Bá Vũ sư đồ, có đôi khi sẽ còn mang một ít cống phẩm đi vào, đặt ở trên bàn thờ. Bởi vì có Phong Bá Vũ sư đồ bích họa nguyên nhân, Thẩm Sán lại đem tổ miếu tiến hành xây dựng thêm. Toàn bộ tổ miếu rộng mặt là 3 gian phòng kết cấu, nguyên lai có 12 trượng rộng, hiện tại biến thành 18 trượng rộng, đang đứng 36 cái gỗ tròn đại trụ. 3 gian phòng xá kết cấu không có thay đổi, chính giữa chính đường là tổ miếu tế tự chỗ, phía trên trưng bày thần vị, tế khí. Phía đông thì đổi thành kèm theo tế chi địa, theo tộc nhân gia tăng, chết trận tộc nhân số lượng gia tăng, chủ tế trên bệ thần vị trí có hạn, căn cứ thời gian dài ngắn, sẽ đem một bộ phận chủ vị thần vị chuyển đến bên cạnh kèm theo tế trên bệ thần. Phía tây chính là để võ đạo đồ bia địa phương. Năm môn thiên mạch công pháp đều vẽ trở thành địa, đứng ở tổ miếu phía tây, phàm tộc nhân tu hành nhận lấy công pháp người, đều phải tới tổ miếu tế tự tiên tổ, tế linh. Phía trước phạm vi lớn truyền thụ pháp môn, là vì tình thế bức bách, một chút nghi thức tự nhiên là qua rơi. Có thể theo bộ lạc dần dần lớn mạnh, một đời mới tộc nhân đang tại trưởng thành, đã không cần tại thời khắc nguy cấp, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cưỡng ép đột phá tu hành. Từ đột phá thiên mạch bắt đầu, tộc nhân liền có thể tới tế tự tổ miếu, từ nơi này quan sát tu hành đến tiếp sau công pháp. Hiện tại trong tộc công pháp, chiêu thức, thần thông, vũ thuật còn thiếu, đợi ngày sau tăng nhanh về sau, Thẩm Sán còn chuẩn bị sát bên tổ miếu, khắc xây chuyên môn tàng công điện. Phong Ba Vũ sư đồ cũng đặt ở nơi này, mục đích cũng là vì nói cho tộc nhân, cùng trong tộc ký kết minh ước luân điểu, tiểu long ngư, cùng nhà mình tộc nhân mở dạng, là có thể sóng vai mà chiến huynh đệ, mà không phải là thú loại. Tổ miếu bên trong, Thẩm Sán dùng thần thức cảm ứng một chút tế linh tiền bối, rất lâu đều không có ba động truyền ra, hắn mới thu hồi thần thức. Hôm nay cùng tế linh câu thông thời gian kết thúc, chỉ cần tại tổ miếu bên trong, hắn từ sáng sớm bắt đầu, liền sẽ bận rộn không ngừng. Từ buổi sáng bắt đầu liền sẽ có tộc nhân đem tươi mới còn mang theo hạ xương trái cây, xào nấu tốt canh thịt băm, nướng chỉ kê thỏ rừng đưa đến tổ miếu. Còn có ra ngoài thu nạp đến một chút kỳ kỳ quái quái tảng đá, gỗ, xương cái gì. Trong đó có chút tộc nhân lên so với hắn còn muộn sớm. Lúc này, Thẩm Sán cũng sẽ thuận thế giải quyết một cái bụng mình đói vấn đề, hắn vẫn là thích ăn nhất nhạc Thẩm nhà chế biến canh thịt băm. Ngoại trừ có tộc nhân tới đưa tế phẩm, chính là đám trẻ con tới cầu tạc tiện. Làm xong những thứ này, hắn liền sẽ bắt đầu tu luyện. Lúc chiều, Thẩm Sán sẽ còn rút ra thời gian đi vu điện dạy bảo vu đồ, đi xây dựng hiện tại thiên công điện giá đỡ. Lúc chạm vào tối, săn bắn đội trở về dâng lên vật sống tế phẩm. Tế tự về sau, hắn còn muốn mượn nhờ thú huyết, kết hợp miếu thiêu vu lực quẩn dưỡng chín đỉnh tám quỹ. Quẩn dưỡng thời điểm, cũng là Thẩm Sán mỗi ngày cùng tế linh câu thông thời điểm. Nếu có thể cảm nhận được tế linh ba động, hắn liền sẽ gia tăng cùng tế linh câu thông thời gian cùng số lần. Buổi tối, thôi diễn công pháp cùng vũ thuật. Tiếp xuống, mục tiêu của Thẩm Sán chính là thôi diễn ra ngũ hành công pháp, còn có đem tiểu long ngư trên thân thủy hành vu thuật tất cả thôi diễn đi ra. Dạng này Trích Viêm bộ lạc liền có cơ sở thủy hành vu thuật bí điện. Cùng tế linh câu thông kết thúc, sắc trời bên ngoài cũng triệt để đen lại. Hòa Hàm đã làm tốt cơm, chờ lấy hắn sẽ chắp điện ăn cơm. Một bên đi ra ngoài, Thẩm Sán một bên suy tư thiên công điện sự tình. Có sao nói vậy, bác địa các loại kỹ nghệ kỳ thật là kém đến cực điểm, cơ sở trồng trọt, sản xuất, chế gốm, rèn binh, khai thác mỏ, dệt vải đều là như vậy. Thẩm Sán vốn nghĩ mười mấy bạn người, còn có phụ thuộc bộ lạc mấy chục bạn người, điều lao công tượng làm sao cũng có thể chắp vá đem cái bàn dựng lên tới. Đáng tiếc, hắn mơ mộng hao huyền quá. Tốt nhất người tay nghề chính là Thẩm Sán hai cái đệ tử Hỏa Trọng cùng Hỏa Quân, có thể hai người này cũng là đi theo hắn trưởng thành. Dạy vu thuật có thể giáo sư rèn sắt, mà các loại chi tiết vấn đề, cái này cần đại lượng kinh nghiệm. Trong tộc hiện nay cung cấp không được, nhiều như thế có kinh nghiệm còn có chân chính tay nghề thợ thủ công. Tiến vào lòng trảo về sau, không có ngoại bộ hỗn loạn, trong tộc hiện tại đã yên ổn xuống dưới, đồng thời đã sắp thu hoạch quý thứ hai lương thực. Cả một tộc bộ, bao gồm phụ thuộc bộ lạc đều đã an ổn xuống, tộc dân yên ổn, đứa nhỏ giáng sinh cũng nhiều. Thung lũng núi rừng bên trong hoang thú rất nhiều, càng xa xôi dãy núi bên trong càng là có cỡ lớn hoang thú ẩn hiện. Trong trọn duy trì cơ sở tiêu hao, săn bắn, tu luyện, hiện tại đã toàn bộ đi lên quỹ đạo. Trong tộc binh, phân làm nam bắc hai chi. Phía bắc cái này một chi, chính là Hỏa Sơn tìm kiếm đại địa lộ tuyến một. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đổi một nhóm tộc nhân thái phiên. Phía nam cái này một chi, chính là phía trước không có lui người tiến vào. Phàm là từ cũ tộc địa tiến vào lòng chào tộc nhân, cũng sẽ không tại đi ra, cho dù là lịch luyện cũng là lên phía bắc lên núi săn bắn. Mục đích đúng là vì cam đoan lòng chảo nơi này tính bí mật, để trong tộc có thời gian dài hơn an ổn làm ruộng. Hiện nay, lưu tại Nam Bộ ngoài núi tộc nhân, vẫn như cũ còn có gần tới 1,002 người, từ hơn 50 vị tiên mạch cấp bậc chiến lược tộc nhân phân biệt thống lĩnh. Hỏa Đường không định kỳ ra ngoài cùng những thứ này tộc nhân liên hệ. Mỗi một lần ra ngoài, Hỏa Đường đều sẽ mang lên một bao độc dược, đây là lặng lẽ cho Hỏa Quân muốn. Ngoài núi đã sớm loạn thành một đoàn. Không có chướng khí vũng bùn ngăn cản, bắc địa cùng kế địa nối thành một mảnh, lẫn nhau tứ giết nhân tộc cùng Kiêu Dương tộc, đâu còn có điều kiêng kỵ gì, đánh tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Trường hợp này bên dưới, Hỏa Đường tuy nói chiến lược rất mạnh, mà dù sao chỉ là thiên mạch ngũ trọng võ giả. Kế địa, Thốc Tiên Sơn. Đầy đất vỡ vụn binh giáp, mũi tên, hôn tạp tại đất đá ở giữa. Hơn 200 năm trước, nơi này bộc phát ra qua một tràng nhân tộc cùng Kiêu Dương tộc đại chiến, nhân tộc chiến bại, thây nằm mấy chục vạn, thụ trọng thương bộ lạc không thể đếm hết được. Đến bây giờ, còn có nhân tộc trước đến tế bái. Trong núi, Hỏa Thố nhai lấy một khối mũi tên sắt thốc, khép mắt hướng về ngoài núi nhìn lại. Thời gian dài tại bên ngoài chiến đấu, vầng trán của nàng ở giữa tập hợp lên một cỗ sát khí. Thiên Phú trưởng, đến. Tiêu Dương tới. Tộc nhân Hỏa Ngự nhanh chóng hướng về tới, có chừng hơn 800 đầu Tiêu Dương, đè lên hơn 1,000 nhân tộc. Những thứ này xuất sinh chết tiệt, đem tất cả mọi người cánh tay đều đánh gãy, xương vai đâm xuyên, lấy phụ nữ trẻ em đứa nhỏ làm uy hiếp. Hỏa Thố mở miệng hỏi, xác định trong nhóm người này có người sẽ tạo thuyền. Đều hỏi thăm rõ ràng, bọn hắn đến từ sông Quế Mộc bờ, sông Quế Mộc ven đường mỗi một tòa bộ lạc đều có chiến thuyền, tuy nói lớn nhỏ kiểu dáng không đồng nhất, có thể mỗi một bộ đều có tạo thuyền tay nghề. Chúng ta vận khí không có khả năng kém như vậy à, nhiều người như vậy cũng không thể một cái tạo thuyền tượng đều không có. để ngươi chuẩn bị đi. Hỏa thú từ phía sau lưng đem cường cung gỡ xuống, lại lấy ra một bao da thú túi nhỏ, đâm vào trên đầu tên. Lúc trước rời đi bộ lạc thời điểm, Vu Điện đem thường dùng chữa thương, ma phi tán, vu dược ngứa phấn chờ phương thuốc đều công bố, cho nên đi ra lâu như vậy, không hề thiếu vu dược dùng. Đều chuẩn bị kỹ càng. Hoa Ngự hướng về trong núi chạy đi, lần lượt từng thân ảnh từ trong núi xông ra, số lượng không sai biệt lắm có hơn 1000 người. Những người này mặc khác nhau, da trẻ đều có, binh giáp tiểu dáng cũng hỗn loạn không chịu nổi, hơi chút dứt khoát chính là mặc thú bảo. Giết Tiêu Dương, báo huyết hữu. Chương 126, Hỏa Đường, ta cái này không bớt lo các tộc nhân, 1, chương 126, Hỏa Đường, ta cái này không bớt lo các tộc nhân, 1, Thấp Tiễn Sơn bên ngoài, một đội Tiêu Dương tộc nên ngang áp lấy nhân tộc lên phía bắc tộc địa, phụ cận nhân tộc bộ lạc đã sớm bị đánh tan. Áp giải bên trong nhân tộc kéo lấy tàn khu tiến lên, có chút đi đi liền ngã nhào xuống đất, không thể dậy được nữa, tiếp lấy liền bị Tiêu Dương tộc binh cầm ra đi nuốt lấy. Hiu hiu hiu. Núi rừng bên trong, từng đạo tiễn quang phá không mà đến. Nghe được động tĩnh Tiêu Dương tộc binh, lúc này liền phản ứng lại, từng cái nắm qua áp giải nhân tộc chắn ở trước người, thuần thục đã dung nhập vào quen thuộc bên trong. Có thể tiễn tử Tiêu Dương nhóm trên đỉnh đầu lướt qua, bên trên mang theo thú nhỏ túi rách ra, rơi vãi ra tinh tế thuốc bột. Có lẽ là không đủ thuần thục vấn đề, có không ít thú túi cũng không có rách ra, trực tiếp bị tiễn đưa đến càng xa xôi. Cho dù như vậy, gió thổi qua sau thuốc bột cuốn lên, một chút Tiêu Dương tộc trực tiếp bị mê hai mắt. Đại bộ phận rơi vãi thuốc bột đều theo gió phiêu tán, rơi vào nhân tộc cùng Tiêu Dương tộc trên thân. Hiu hiu hiu. Núi rừng bên trong tiễn cũng không có dừng lại, có ít người thậm chí lao ra núi rừng, hất ra túi da thú, đem thuốc bột từng mảng lớn tung ra. Có chút thần tiễn thủ thì viễn trình bắt đầu công kích, tên phá giáp tinh chuẩn bắn trúng Tiêu Dương tộc binh. Nhân tộc ở bên kia, giết cho ta đi qua. Áp giải nhân tộc Tiêu Dương Thiên Phu trưởng giận dữ, chào hỏi một bộ phận tộc binh hướng về núi rừng bên trong phóng đi. Những thứ này Tiêu Dương tộc binh tướng nhân tộc chắn ở trước người, xem như hộ thuẫn. Bắn tên a, mau bắn tên a. Bị Tiêu Dương xem như khiên thịt nhân tộc, hướng về trong núi kêu gào. Trong núi chỗ bí mật, một tòa nỏ lớn bên trên cự tiễn lóe ra hàn mang, nắm chuẩn dẫn đầu Tiêu Dương Thiên Phu trưởng. Có thể ra hỏa này trực tiếp đem chính mình giấu vào nhân tộc bên trong, kêu gọi tộc khác binh hướng về mọi người đánh tới. Cái này cảnh tượng tức giận đến Hỏa Ngự đập thẳng bắt đuổi. Hắn đi tới trước mặt Hỏa Thú, Thiên Phu trưởng, cái này dẫn đầu Tiêu Dương võ giả quá nhát gan, trong đám người không đi ra, còn không ngừng biến ảo vị trí. Không cần vào nó, trước giải quyết xông lên núi đến Tiêu Dương. Hỏa Thú kéo cung cái tên, ngắm chuẩn một cái đem nhân tộc làm khiên thịt Tiêu Dương tộc binh, chờ nghiêng người nháy mắt, tiễn quang bắn ra, xuyên thủng cái này Tiêu Dương đầu. Giết. Núi rừng bên trong, một bộ phận võ giả mắt thấy Tiêu Dương tộc bật lên, không nhịn được sùng phong đi lên. Những này nhân tộc võ giả đều là Hỏa Thú mang theo hơn 20 nhà mình tộc nhân thu nạp lên. Kế địa nhân tộc cùng Tiêu Dương tộc đại hôn chiến, rất nhiều nhân tộc bộ lạc hủy diệt, tan tác, không ít nhân tộc võ giả liền lang thang tại núi rừng bên trong. Dù sao cũng là vì đánh Tiêu Dương, Hỏa Thú đụng phải giải rác nhân tộc võ giả liền thu nạp một chút, dần dần liền có cái này hơn 1.000 người. Nhiều người như vậy tự nhiên không phải đều là võ giả, cũng bao gồm thiếu niên, phụ nhân. Lúc đầu nàng là chuẩn bị muốn đem không thích hợp chiến đấu người đưa đến Bắc Địa, có thể đây không phải là trùng hợp đụng phải như thế một chi Tiêu Dương tộc, lâm thời quyết định phục kích lập tức. Một đám người ô hợp tự nhiên cùng Tiêu Dương tinh nhuệ tộc binh không có xử lý pháp tướng so với, có thể thắng tại đại gia đều có một lời báo thủ rửa hận chi tâm. Chém giết ở giữa hung hãn không sợ chết, xông lên núi rừng bên trong hơn 200 đầu Tiêu Dương, rất nhanh liền bị từng cái chém giết. Chân núi trông coi nhân tộc Tiêu Dương tộc binh, giờ phút này cũng cảm thấy không đúng, toàn thân có chút ngứa. Không những Tiêu Dương tộc cạo, bị áp giải nhân tộc tù binh, từng cái toàn thân mang thương. Thuốc bột càng thêm dễ dàng xuyên vào máu thịt bên trong, cũng ngứa bắt đầu khó chịu. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, giấu đi cung tiễn thủ lại một lần động thủ, tên phá giáp đại bộ phận đều tinh chuẩn đâm vào Tiêu Dương tộc binh trong cơ thể. Cong. Dương dâm chỗ, nỏ lớn chói tai. Cự tiễn hướng về dẫn đầu Tiêu Dương tiên phu trưởng phóng đi, có thể ra hỏa này quá mức cảnh giác, khi nghe đến chói tai tiếng vang ngay mắt, đem người xung quanh tộc đẩy đi ra, chính mình lập tức nhảy đến mấy trượng bên ngoài. Một kích không trúng, chấp trưởng nỏ lớn Hỏa Ngự lập tức lại lần nữa nhét vào cự tiễn, có thể chứa xong sau. Lại phát hiện Tiêu Dương Thiên Phu trưởng lại chui vào Tiêu Dương tộc binh bên trong. Giết. Một bên khác, tại Hỏa Thú chào hỏi bên dưới, trong núi nhân tộc hướng về chân núi giết đi ra. Khiêng nỏ lớn theo ta đi. Không do dự, Hỏa Ngự mang theo nỏ lớn rời đi phương hướng, đi tới mặt khác một chỗ cao điểm vị trí. Lần này cũng không ẩn giấu đi, nỏ lớn liền nhắm ngay giao thủ chiến trường. Tiêu Dương Thiên Phu trưởng mục tiêu rất rõ ràng, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, không có nhân tộc võ giả là đối thủ. Chen một tiếng, cự tiễn lại lần nữa phá không. Một thương đánh bay trước mặt nhân tộc về sau, Tiêu Dương Thiên Phu trưởng hướng về bên cạnh lăn lộn đi ra. Hai mắt trợn tròn xoe, nhìn thấy chỗ cao nọ lớn, lại nhìn trong sân, chính mình dẫn đầu tộc binh đều đang bị vây công, huy động binh khí thời điểm, có chút còn muốn ngứa ngáy. Cứ như vậy ngứa ngáy do dự, dao nhỏ liền trúng vào. Hèn hạ nhân tộc, lui. Còn không có giao thủ thời gian bao lâu, liền hao tổn hơn phân nửa, lại tiếp tục như vậy nó người thiên phu trưởng này liền hữu danh vô thực. Nghe được chào hỏi, một đám Tiêu Dương hướng về phương xa bắt đầu tháo chạy. Không nên đuổi, quét dọn chiến trường, lui. Hỏa Thú mở miệng phân phó một tiếng, đi theo nàng đồng thời đi trích Viêm tộc binh, đều bị tạm thời bổ nhiệm làm bách phu trưởng. Dẫn đầu những thứ này thu nạp nhân tộc. Chiến trường quét dọn rất cấp tốc, trọng thương khó trị hỗ trợ đưa lên đường, sau đó đem bọn họ cùng người chết trận cùng nhau hỏa táng, để tránh lại bị trở về Tiêu Dương kéo đi. Chết Tiêu Dương lột giáp ra, trường hợp này thi cốt cũng mang không đi, cũng chỉ có thể đốt sạch sẽ. không bị tổn thương quang thụ thương, nhanh chóng biến mất ở núi rừng bên trong. Chết trận 337, cứu lại nhân tộc có 620, chúng ta hiện tại tổng cộng có 1.333 người. Mấy thân ảnh ghé vào hỏa thố xung quanh, thống kê chiến quả. Có hay không tạo thuyền tượng? Có không ít, 37 đều tạo qua thuyền, còn có 5 người tham dự qua tam giai chiến thuyền xây dựng. Ngoài định mức, còn có tốt hơn 10 vị phụ nhân nói sẽ dệt vân vân gấm, tại bá bộ cùng ung ấp rất nhiều bộ lạc 10 phần được hoan nên. Hỏa thố vẫn là nhai lấy khối kia đầu mũi tên, cũng không biết có phải là ưa thích sát vị. Chúng ta hiện tại quá nhiều người, vẫn là muốn đem người đưa về Bắc Địa, A Ngự, liên hệ Ngọc Ca, để cho hắn chuẩn bị kỹ càng dẫn người về Bắc Địa. Hỏa thố cũng không có nghĩ đến có thể thu khép lại nhiều người như vậy, nhân số càng nhiều hành động cũng quá dễ dàng bại lộ. Nếu không phải nghe được nhóm người này tộc tù binh, đến từ sông Quế một đường bộ lạc, biết bọn hắn bên trong rất chịu có tạo thuyền tượng, tăng thêm nhân viên cũng đầy đủ, nàng chưa chắc sẽ độc thủ. Nàng vốn là muốn đem đại bộ phận người đưa đến Bắc Địa, chỉ để lại 200 người tinh nhuệ, tiếp tục tại núi rừng bên trong lang thang. Kế địa phương Bắc núi rừng, trong màn đêm chim hót hót vang. Núi rừng bên trong, một đầu lớn vượn đồng dạng thân ảnh leo núi bắt cây nhảy tới, vọt vào sơn cốc bên trong. Sau khi vào thung lũng, phát ra một tiếng cười ha ha. Lỗ tai đều bị ngươi chấn điếc. Hỏa thố từ chỗ bí mật đi ra, nhìn xem trước mặt thân cao thể mập kiêu dương. Ta từ kế địa thu nạp một nhóm người, trong đó có chút tạo thuyền tượng cùng chức phụ, hiện tại có thể hay không xuyên qua kiêu dương tộc địa. Tới kiêu dương lung lay đầu, trên thân truyền ra ken két tiếng vang, một miếng da bơi xuống, lộ ra hỏa ngọc bộ dạng. Xem như năm đó nạn lụt thời điểm tiến giai khai sơn cảnh võ giả, nhiều năm tu luyện hắn sớm đã tiến giai thiên mạch. Tại ngoài núi hơn một năm nay, còn thu được điểm cơ duyên, liên tiếp đả thông hai cái thiên mạch, đạt tới thiên mạch tam trọng thiên. Có bao nhiêu người? Tổng cộng có hơn 1000 người, thợ rèn không đủ 100 người. Quá nhiều người, hiện tại Tiêu Dương tuy nói đại bộ phận tộc binh tại bên ngoài cùng nhân tộc công phạt, có thể tộc địa bên trong khắp nơi đều là tuần sát phi cầm, hơn 1000 người mục tiêu quá lớn. Hòa Ngọc lộ ra trầm tư, trước tiên đem trong tộc cần thợ rèn tiếp đi, những người còn lại ngươi trực tiếp ngay tại chỗ thành lập làng sống tốt, hiện tại kế địa nhiều như vậy vỡ vụn tộc địa có thể cung cấp lựa chọn. Ta không thích xây tộc địa, Hỏa Linh Ca ở nơi nào, ta đem những người còn lại đưa đến chỗ của hắn đi. Tại kế địa Nhạn Đăng Sơn. Ta đã biết, Hỏa Ngọc Ca bảo trọng. Hỏa Thố nhìn thoáng qua một lần nữa mặc vào kiêu dương ra Hỏa Ngọc, đi ra ngoài, ta trời tối ngày mai đem người đưa đến chỗ này sơn cốc. Đợi đến Hỏa Thố đi xa, Hỏa Ngọc đột nhiên cười lên ha hả, sau đó bước lên nhảy vọt biến mất ở núi rừng bên trong. Một đường xuyên qua một ngọn dãy núi về sau, một thân ảnh treo ở trên vách đá, lạnh lùng nhìn xem trở về Hỏa Ngọc. Chương 126, Hỏa Đường, ta cái này không bớt lo các tộc nhân. 2, chương 126, Hỏa Đường, ta cái này không bớt lo các tộc nhân. 2, ta nói cho ngươi, các ngươi không nên quá đáng. Hỏa Ngọc nhìn về phía trước mặt thật Tiêu Dương, chính là đưa mấy người mà thôi, ngươi sợ cái gì? Tiêu Hạc thử răng hàm, muốn phẫn nộ cùng hống, có thể lập tức lại thấp giọng. Mấy người, con mẹ nó ngươi đó là mấy người? Trước sau đã đưa qua 2000 người, ta chỉ là Tiêu Dương một cái bộ lạc nhỏ xuất thân tộc nhân. Ngươi cho rằng ta họ Kiêu, chính là thật Kiêu Dương vương tộc. Ta mẹ nó liền xem như vương tộc xuất thần, hiện tại Kiêu Dương cũng là những mạch nhánh này đại bộ lạc làm chủ. Tiêu Hạc gầm nhẹ, thật không thể đem trước mặt cái này giả Kiêu Dương cho một cái nuốt lấy. Đừng tức giận như vậy, dù sao ngươi thế nhưng là giúp ta bộ đại ân, nếu là ngươi đồng tộc biết là ngươi dẫn đường, mới để cho ta bộ tại tổ địa Kiêu Dương ngậm miệng. Tiêu Hạc một cái xông về Hoàng Ngọc, lần này đưa bao nhiêu người, vượt qua 100 cũng đừng trách ta cá chết lưới rách. Mười mấy cái. Hoàng Ngọc mở miệng. Hắn có thể tại Kiêu Dương tộc mà ẩn thân xuống, đồng thời trở thành liên hệ Bắc Địa cùng kế địa tộc nhân mối quan hệ, trước mặt cái này Kiêu Dương tộc võ giả không thể bỏ qua công lao. Miếu Thiêu chính là Miếu Thiêu, vậy mà tại Kiêu Dương tộc đều chôn xuống một cái cây đinh. Tại kế địa phía Bắc Kiêu Dương tộc bên trong, Tiêu Hạc chỗ tộc đàn tuy nói so ra kém một kiếm, cụ âm trở chi mạch, có thể Tiêu Hạc sở thuộc chi mạch Đà Sơn, cũng là chỉnh thể siêu 10 vạn chúng bộ tộc lớn. Đương nhiên, chi mạch Đà Sơn bởi vì họ Kiêu thuộc về bị chèn ép phạm chủ. Lần này mục kiếm chi mạch mạch chủ liền rút đi quần núi sở thuộc lớn nhỏ tộc đàn 3 vạn tộc binh. Xem như chi mạch tiên phu trưởng Tiêu Hạc cha hắn cũng theo quân xuất trình. Có thể cũng minh bạch trận chiến này không tốt đánh, Tiêu Hạc cha hắn không có để cho Tiêu Hạc đi theo, mà là cho nó mưu cầu một cái tuần sát tộc địa nhiệm vụ. Thiên phu trưởng tại Kiêu Dương tộc trong đất không tính là cái gì, nhưng có như thế một cái nội ứng, làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Nhân tộc hèn hạ. Tiêu Hạc hùng hùng hổ hổ hướng về phương xa mà đi. Bắc địa. Nguyên khúc thủy sông lớn phía tây bắt đầu nguồn chi địa, dãy núi chập trùng. Trong màn đêm, một nhóm mấy chục người chật vật không chịu nổi tiến vào trong núi. Người nào? Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, có tiến xuất tại trưởng hứa chi ngoại. Kế địa khách tới. Bó đuốc sáng lên, một đám người từ dãy núi bốn phía xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới cái này mấy chục người. A Ngọc Ca. Khi thấy rõ dẫn đầu Hoàng Ngọc thân ảnh về sau, một đoàn người nhanh chóng bị chen trúc vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, từng tòa sơn động san sát, có chút trong sơn động còn có thể nhìn thấy đèn đuốc ánh sáng, một chút phụ nhân tại may vá dắp ra. Hỏa Kinh từ lớn nhất sơn động đi ra. A Ngọc trở về. Kinh ca, cho những người này trị trị thương, trên đường đi chỉ lo đi đường. A Lung, A Lung. Hỏa Kinh hướng về bên cạnh sơn cốc mở miệng hô. Hỏa Lung sau khi nghe được đi ra khỏi sơn cốc, liền thấy một đám toàn thân tản ra khí tức tanh hôi người, lúc này liền hiểu được. Đều đến bên này, ta cho các ngươi trị thương. Kinh ca, những này là A Thố mội tử tìm tới tạo thuyền tượng cùng chức phụ, còn giống như sẽ dệt cái gì vân vân gấm gấm, tại ung ấp rất được hoan nghênh. Hỏa Ngọc đánh ra sơn động bốn phía. Kinh ca, ta nhìn người nơi này so với ta lần trước tới nhiều gấp đôi A. Cái này còn nhiều, ta lại phân đi ra hơn 1.000 người, để người mang theo thay tộc địa thu xếp. Hòa Ngọc nghe xong, cũng có chút kinh ngạc. Ta nhìn không có tộc trưởng cùng miếu tiêu tại, tất cả mọi người cùng hoang thú đồng dạng vui chơi. Hòa Ninh gia hỏa này tại kế địa cũng thu nạp người, xây một tòa bộ lạc, chuẩn bị kéo một chi tộc binh, gia nhập kế sơn bá bộ trừ bộ liên kết binh. Tuấn ca cũng là, đi nhân gia bộ lạc thượng đẳng làm tộc binh đi, nói phải thật tốt nhìn xem nhân gia là thế nào đánh trận, còn muốn ngoặt một trưởng lão tôn nữ trở về. Thố muội tử, liền ưa thích dẫn người khắp nơi phục kích tiêu dương. Sau nửa đêm, Hòa Ngọc cùng Hỏa Kình tạm biệt, biến mất ở sơn cốc bên ngoài. Hỏa Kình đem giao lưu đoạt được tin tức, cùng nhau viết tại giấy da thú bên trên, chuẩn bị đưa về trong tộc. Đến mức nhóm này thợ rèn không hề gấp gáp, trước dưỡng dưỡng tổn thương lại nói. Bây giờ, tại kế địa hoạt động Trích Viêm tộc nhân vượt qua 300 số lượng, Thiên Mạch võ giả 5 người, sánh vai Thiên Mạch chiến lực cũng có 7-8 người. Tại Bắc địa hoạt động người liền càng nhiều, phân biệt hướng đông, hướng tây, khắp nơi tán loạn. Không có tộc trưởng trói buộc, đại gia phát huy trọn vẹn hoang thú tán loạn bản tính. Một năm sau, Trích Viêm tộc điện. Hòa Đường đem trên bàn sốc xếp tin tức, một lần nữa viết tại một tấm rộng lớn trên sách gia thú, sau đó cuốn lại. Đi, cho A Sán nhìn xem, để cho hắn tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài. Lúc này, đang tới gần giữa trưa, Thẩm Sán còn tại tu luyện. Đối với Hỏa Đường lấy tới quyển gia thú, hắn có chút ngoài ý muốn, trong tộc sự tình có hơn nửa năm không tìm đến qua hắn. Mở ra quyển gia thú về sau, Thẩm Sán liền minh bạch Hỏa Đường vì sao muốn cho hắn nhìn. Không chỉ là cho hắn nhìn, cũng là cho tổ tông nhìn. Tộc nhân Hỏa Kình, thiên mạch cảnh tam trọng, tập hợp tàn dân 53,000 chúng, phân 23 làng xóm sinh sôi sinh sống, phân biệt từ Hỏa Diên, Giang Thạch, Điền Hòa các tộc người dẫn đầu. Tộc nhân Hỏa Ninh, thiên mạch tứ trọng, tại kế địa tập hợp tàn dân 4 bọn chúng, tộc binh 3000 gia nhập kế sơn bá bộ liên minh chiến đấu thuộc hạ. Tộc nhân Hỏa Thố, thiên mạch tam trọng, kế sơn bá bộ chỗ tổ kiến chư bộ liên kết binh dưới trướng chính sát thiên phụ trưởng. Tộc nhân Hỏa Tuấn, kế địa bộ lạc thượng đẳng kim viên bộ lạc khách hành. Tộc nhân Hỏa Chiêm, Hỏa Nham, Điền Lê, Trung Sơn đám người đều là kế sơn chư bộ liên kết binh dưới trướng thiên phụ trưởng, bách phụ trưởng. Tộc nhân Hỏa Hầu, thâm nhập cung ấp, hiện nay chưa về. Tộc nhân Hỏa Ngọc, ẩn thân kiêu dương tộc. Tộc nhân Hỏa Giang, Hỏa Nhưỡng, La Kỳ, Hoàn Lâm chờ 377 vị tộc nhân chết trận tại bên ngoài. Trước sau 2 năm dư, bọn hắn tổng hướng trong tộc chuyển vận các loại thợ rèn 557 người, các loại pháp môn điện tịch ngàn dư bộ, cuốn, giống pháp 7 loại, dược thảo mấy trăm gốc. Khác tài nguyên nhiều vô số kể, tóm lại, cảm giác đối với bộ lạc hữu dụng liền nghĩ biện pháp cầm trở về. Thẩm Sán nhìn xong sau đó, đem phần này quyển gia thú trịnh trọng đặt ở trên bàn thờ. Những thứ này chỉ là phía nam bận rộn tộc nhân. Tại phía bắc, Hỏa Sơn mang theo Hỏa Quỷ, Hỏa Trương, Hỏa Giáp, Hỏa Quỳnh, Thạch Lôi đám người, thống lĩnh đại lượng tộc binh đi xuyên qua dãy núi bên trong, tìm kiếm tiến vào đại địa đường. Trong thời gian này, lần lượt có hơn 200 người đụng phải nguy hiểm vẫn lạc núi rừng bên trong. 2 năm qua, ngoại bộ hỗn loạn không có quấy rầy đến trong tộc phát triển, toàn bộ thung lũng càng thêm vui vẻ phồn vinh, lương thực một quý liền với một quý bội thu. Hơn 500 các loại thợ rèn đến, Thẩm Sán mưu đồ thiên công điện cũng cuối cùng thành lập. Trích Viêm bộ lạc các loại kỹ nghệ bước một cái lớn bậc thang, có lẽ cùng ung ấp những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm đại bộ lạc không so được, nhưng thường dùng cơ sở kỹ nghệ xem như là hoàn thiện hơn phân nửa. Từ dệt vải trồng trọt đến khai thác mỏ rèn đúc, tạo thuyền, trong tộc dựa vào thu nạp thợ rèn đều đã thành lập. Mà Thẩm Sán cũng đem tiểu long ngư trên thân vu văn tổ hợp cho thôi diễn đi ra, bao dung đơn giản, dường ra ở bên trong mấy chục loại hơn trăm cửa vu thuật. Ở trong đó rất nhiều vu thuật, kỳ thật đều không thế nào thường dùng, thôi diễn đi ra cũng là vì phong phú vu thuật dự trữ. Có thể tạm thời không cần, nhưng cần giữ lại cho về sau tu vu người xem như tham khảo cùng tu hành sử dụng. Từ võ đạo, vũ đạo đến các loại kỹ nghệ sơ bộ hoàn thiện, đại biểu cho Trích Viêm bộ xem như bộ lạc thượng đẳng cơ sở đã đánh tốt. Tiếp xuống chính là vững bước phát triển thời điểm. Mà mục tiêu của Thẩm Sán cũng có thay đổi, bắt đầu từ đơn nhất vu thuật hướng về ngũ hành vu thuật tiến hành phát triển. Tại kế địa tộc nhân đưa trở về bộ phận đồ vật bên trong, liền có thổ hành, mộc hành chờ không hoàn chỉnh vu thuật pháp môn. Nhưng những này đồ vật xa xa không đủ, muốn mở rộng thành hoàn chỉnh hệ thống, cần càng nhiều không hoàn chỉnh pháp môn tới xem như thôi diễn tham khảo. Trong màn đêm, tổ miếu bên trong, Thẩm Sán toàn thân khí tức cuộn, trên thân không ngừng có quỷ văn, vượn văn, chim văn trở hiện lên, toàn bộ khí tức trở nên huyền dị vô cùng. Ngũ hành thông công quý nhất ngũ hành thiên mạch pháp, thôi diễn càng thêm khó khăn, như có trở ngại gì. Ông theo Thẩm Sán trên thân khí tức biến hóa, rất lâu chưa từng xuất hiện trung niên tiền bối, từ tế đỉnh bên trong bước ra một bước, tập trung vào Thẩm Sán. Dừng lại. Chương 127, thần tạng tứ giai pháp, võ đạo 6 cảnh giới đầu. 1, chương 127, thần tạng tứ giai pháp, võ đạo 6 cảnh giới đầu. 1, ngươi tu chính là Ung Sơn bộ pháp. Trung niên tiền bối nhìn qua Thẩm Sán, lại lộ ra một vẻ suy tư. Không đúng, có chút không giống, chỉ là có một bộ phận rất giống. Ngươi đây là cải tiến Ung Sơn bá bộ công pháp. Thẩm Sán chậm rãi thu công, toàn thân huyết khí chấn động sau một hồi mới dần dần bình phục xuống. Nghe trung niên tiền bối lời nói, hắn phản ứng lại ngũ trang công có thể là Ung Sơn bá bộ pháp. Trung niên tiền bối sợ dĩ nhìn ra không đúng, đó là bởi vì Thẩm Sán chỉ có ngũ trang công, đến tiếp sau nguyên bộ tiên mạch pháp là hắn một chút xíu thôi diễn đi ra. Ung Sơn xem như Ung ấp đã từng cường đại nhất bộ lạc, có ngũ trang công đến tiếp sau nhất mạch tương thừa thiên mạch pháp, vậy quá bình thường cực kỳ. Ngươi đây là muốn ngũ hành đồng tu sao? Khó, nhân tộc ta pháp là quan sát hoang thú mà đến. Có thể ta chưa bao giờ thấy qua đồng thời có ngũ hành hoang thú. Ngươi quan sát năm đầu thuộc tính khác nhau hoang thú, liền sẽ tu thành năm loại hình thú, thân thể của ngươi làm sao có thể gánh chịu nhiều như thế hình thú? Nghe nói, năm đó Ung Sơn Bá Hầu muốn thử nghiệm lấy ngũ hành quy nhất, xông mở nhân tộc thất giai giằng buộc, đến tiếp sau liền Ung Sơn Bá Bộ đều không còn, hiển nhiên là thất bại. Trung niên tiền bối hướng đi tổ miếu phía tây điện, nhìn thấy từng khối võ đạo bia đá, từng khối bia đá nhìn sang về sau, phiêu hốt như xương ảnh trên mặt lộ ra một vẻ trịnh trọng. Hắn hiện tại tuy nói là tàn hồn trạng thái, có thể lúc thanh tỉnh, vẫn là có thể nhớ lại một vài thứ. Năm đó Ung Sơn Bá Bộ Thung Công trong đó cũng không có Quỷ Nưu, hiện tại cái này vài tòa trong tấm bia đá nhiều một đạo Quỷ Nưu thần hình, hơn nữa thần vận cực mạnh. Mà vừa mới thẩm sán lúc thời điểm tu luyện, có Quỷ Nưu văn hiện ra, cả hai hiển nhiên nhất mạch tương thừa. Vũ Hành Thung Công nhìn như chỉ đổi một đầu Quỷ Nưu đi vào, nhưng lại đại biểu cho Ung Sơn Bá Bộ cơ sở thối luyện pháp có biến động lớn. Nhân tộc võ đạo pháp là một mực tại diễn biến, xuất hiện cải tiến rất bình thường. Có thể công pháp cải tiến, cần đại lượng khác pháp môn tiến hành tham khảo, cũng không phải là một lần là xong, thường thường cần thời gian rất dài cùng đông đảo võ giả thực tiễn mới được. Như vậy Na Di ngũ hành tăng cơ, lúc lại một nhóm thuộc tính biến động, tối thiểu nhất cũng phải bá bộ nội tình mới có thể làm đến. Trích Viêm mới tiến giai bộ lạc thượng đẳng không lâu, nội tình là không có, trung niên tiền bối thế nhưng là biết rõ rõ ràng. Như vậy cải biến, cũng chỉ có thể rơi vào thẩm sán cái này miếu thiêu trên thân. Đại đa số tế linh chỉ lưu lại bản năng, có thể nhớ kỹ đồ vật rất ít cũng rất lộn xộn, thiếu. Cần miếu thiêu dẫn dắt bộ lạc nguyện lực, từng chút cùng tế linh câu thông, tận khả năng hướng dẫn tế linh truyền lại tự thân biết truyền thừa. Sau đó, từ miếu thiêu đem không hoàn chỉnh truyền thừa một chút xíu tiến hành tu bổ, cải tiến, lại để cho tộc nhân nếm thử tu hành, lặp đi lặp lại mấy lần có thể thành công cũng đã là đại hành chuyện. Hiện tại, thẩm sán chẳng những khôi phục Cung Sơn Bá Bộ ngũ trang công, còn trực tiếp sửa cũ thành mới, thôi diễn ra mới đến tiếp sau. Cái này có thể liền làm người ta kinh ngạc. Năm đó tại bộ lạc của hắn, miếu thiêu vì khôi phục một môn thất lạc võ đạo thần thông, trước sau tiêu phí 200-300 năm thời gian, cũng chỉ là khôi phục đến một nửa bí lực. Như bộ lạc của hắn còn ở đó, đến tiếp sau tộc nhân hẳn là sẽ nhiều đời không ngừng tu luyện, tiếp tục kiểm tra thiếu bộ lậu. Sau đó, trung niên tiền bối tại từng khối võ đạo trước tấm bia đá thổi qua. Thật lâu, ngươi là thích hợp làm miếu thiêu. Sau đó, trung niên tiền bối chậm rãi rơi xuống, kỳ thật bao gồm vùng ấp, đại địa ở bên trong, đều không phải nhân tộc ta ban đầu tổ địa. Đám tiền bối không ngừng di chuyển, tìm kiếm thích hợp sinh tức sinh sôi chi địa. Tại di chuyển quá trình bên trong, võ đạo tu hành là nhất định bảo vệ tộc thủ đoạn. Cho nên, vùng ấp, đại địa bao gồm một số người khác tộc sinh tồn chi địa công pháp, đều là di chuyển thời điểm cùng nhau mang tới. Qua nhiều năm như vậy, công pháp tại nhiều đời nhân tộc trong tay không ngừng sửa cũ thành mới, có thể từ đầu đến cuối có rất lớn thiếu hụt, dừng bước tại thất giai phía trước. Cái này khiến nhân tộc ta cùng đại hoang đỉnh cấp chủng tộc so sánh từ đầu đến cuối kém một đường, chỉ có thể bị đỉnh cấp dị tộc hai thú chi phối. Tăng thêm đại hoang thiên thai liên tiếp phát sinh, không ngừng có bộ tộc hủy diệt, còn vừa không có thôi diễn đi ra, một bên bởi vì thiên thai làm loạn không ngừng mất đi, muốn hoàn thiện chuyển thừa rất khó khăn. Nói đến đây, trung niên tiền bối có chút thở dài. Tựa như ông Bá Hầu, hắn là một tôn để người kính ngưỡng tiền bối, nhu cầu đánh vỡ thất giai ràng buộc. Ung Sơn Bá Bộ hủy diệt, Ung Sơn góp nhặt từ vừa đến lục giai hoàn chỉnh chuyển thừa, sợ cũng rơi mất rất nhiều. Điểm này thẩm sán cũng minh bạch, muốn đi xung kích thất giai ràng buộc, tối thiểu nhất muốn tu luyện tới lục giai. Mà tu luyện tới lục giai, liền đại biểu cho có vừa đến lục giai hoàn chỉnh chuyển thừa. Có thể căn cứ hiện tại ung ấp tình huống đến xem, cũng không có nghe nói qua có tòa nào bá bộ có lục giai cường giả xuất hiện. Không đợi thẩm sán có chỗ nghi vấn, trung niên tiền bối nói tiếp, ta cũng không biết thất giai ràng buộc đánh không có đánh vỡ, tại ta sống thời điểm, đại địa Ung Sơn là không có thất giai. Có lẽ tại nhân tộc phát nguyên tổ địa, có người đột phá đến thất giai đi. Nói đến đây, trung niên tiền bối trôi giạt đến một khối đứng thẳng bóng loáng bia đá trước mặt, đưa tay ở giữa, một trường rơi xuống, đáng sợ trường thế quần quật ở giữa, nổi lên hừng hực ánh sáng. Mơ hồ trong đó, có một đầu thần dị thú gầm gào, thân như lân, đầu sinh long giác, tựa như muốn phun ra nuốt vào hết thảy, lập tức cho thẩm sán lật tung đi ra. Tổ miếu bên trong, tế đỉnh bù bù, cái khác trang trí giống như thẩm sán cũng bay đi ra. Nếu không phải trung niên tiền bối tận lực chặn lại phía sau, đoán chừng tổ miếu bây giờ phải sập. Tại tổ miếu bên ngoài trông coi A Ngư, miếu thủy tùng nghe được động tĩnh, lại không dám mạo muội xâm nhập tổ miếu, bước nhanh hướng về tộc điện mà đi. Giang giác, bia đá nổ tung, một đạo trưởng ấn rơi vào trên tấm bia đá. Xí quang tại mấy cái hô hấp sau mới tiêu tán đi xuống. Thẩm sán đứng dậy hướng về trên tấm bia đá nhìn lại, vân tay như dây núi, giữa ngón tay nô lên như sơn nhạc, tựa như hủy thiên liệt địa đồng dạng. Cẩn thận dùng thần thức cảm ứng, trưởng ấn bên trong có một đầu kỳ lân hình dáng hư ảnh như ẩn như hiện. Giờ khắc này, trung niên tiền bối thân ảnh lay động kịch liệt, trở nên như mỏng manh bụi mù mờ dạng, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan. Tiền bối, Thẩm sán giật mình. Trung niên tiền bối xua tay, một trưởng này pháp thần thông, là năm đó ta bộ miếu thiêu, tiếp dẫn cổ lao thời đại tế linh tiên hiển chuyển xuống không hoàn chỉnh pháp môn. Tộc ta miếu thiêu là đại vu tứ giai, thôi diễn tu bổ sau đó, truyền thụ cho trong tộc mấy vị tứ giai võ giả tiến hành thực tiễn tu hành, có thể tiêu phí 200-300 năm, cuối cùng vẫn là không cách nào khôi phục phải có uy lực. Trong tộc miếu thiêu đem môn này trưởng pháp mệnh danh là đại diễn huyền kỳ trưởng. Thần tạng tứ giai cảnh có thể tu. Thiên mạch cửu trọng, chu thiên quy nhất, có thể tích thần tạng. Thừa dịp ta hiện tại thần trí còn tại, truyền cho ngươi ta bộ thần tạng pháp, hy vọng đối với ngươi đến tiếp sau thôi diễn công pháp hữu dụng. Ngươi bây giờ tu Ung Sơn chi pháp, tốt nhất vẫn là muốn tu tập Ung Sơn đến tiếp sau pháp môn xem như tham chiếu. Nhân tộc ta chi pháp, nhất mạch đồng nguyên, trừ phi ngươi sửa tu ta bộ chi pháp. Bằng không mà nói, ta chuyển cho ngươi thần tạng pháp là không cách nào tu hành, chỉ có thể xem như tham khảo tác dụng. Tộc ta tứ giai tu luyện công pháp tên là Quan Long Tích Tạng Pháp, tập hợp 9 đầu thiên mạch chi huyết khí, quan tưởng ra một đầu huyết long, oanh mở thiên mạch quy nhất chỗ, hóa thành cơ thể người bị tạng. Ta chính là dùng phương pháp này tiến giai thần tạng, phương pháp này mặc dù có thể mở mang thần tạng, lại tại đột phá thời điểm đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Chương 127, thần tạng tứ giai pháp, võ đạo 6 cảnh giới đầu. 2, chương 127, thần tạng tứ giai pháp, võ đạo 6 cảnh giới đầu. 2, ta lúc đầu dùng một gốc bảo dược, vẫn như cũ tiêu phí thời gian 3 năm mới chữa khỏi vết thương thế. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì công pháp này là quan sát hoang thú mà đến, không có hoàn toàn thích ứng tộc ta tu hành. Đại địa, ung ấp nhân tộc còn có khác bá bộ chuyển thừa pháp, kỳ thật cũng cùng ta bộ không sai biệt lắm, thậm chí có thể so với ta bộ pháp càng kém. Bởi vậy, tiến giai thần tạng cảnh, ngoại trừ tự thân bên trong kiếp thương thế bên ngoài, còn muốn phòng bị ngoại lai nguy hiểm. Mặt khác, thần tạng cảnh sau sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại hoang thú tổ dấu hiệu, ngươi bây giờ đã có loại này dấu hiệu, có thể lấy ý chí cường đại khống chế loại này phản tổ cho mình dùng, chính là tự thân nội tình. Như mất phương hướng ở trong đó, liền sẽ dần dần hoang thú hóa, thậm chí còn có thể ảnh hưởng hậu đại huyết duệ. Thần tạng cảnh về sau, chính là võ đạo thú tướng cảnh, nhân tộc quan sát hoang thú tu hành vết tích sẽ càng thêm nổi bật. Lúc này nhân tộc võ giả nếu có thể khống chế bản thân lời nói, liền có thể dựa vào tu hành pháp môn, hiện hóa ra tương ứng hoang thú chi tướng, thu hoạch được sánh vai cùng cảnh hoang thú lực lượng. Ví dụ như ngươi Quỳnh Nưu, liền sẽ hiện ra Quỳnh Nưu chi tướng, động một tí đạp phá núi sông, đón tiếp dẫn lôi. Bất quá, hiện tại ngươi đây coi là không được thú tướng, miễn cưỡng có chút thần bận, còn không có tương ứng thực lực. Nghe xong có phải là cảm thấy, nhân tộc ta con đường tu hành có quá nhiều khó khăn chắc trở? Thẩm Sán không nói, biểu thị không phải quá nhiều, là ước điểm điểm nhiều. Nhân tộc ta tiền bối khai sáng võ đạo thời điểm, nghĩ là mượn giả tu chân, mượn giả hoang thú chi lực, tu nhân tộc ta chân pháp. Cho nên, võ đạo đệ lục cảnh tên là Quy Chân, hoặc là kêu Quy Nguyên cảnh, muốn cải tạo nhân tộc ta dựa vào. Tại ta bộ trên điện tịch ghi chép, bởi vì khó mà đột phá đệ thất cảnh, thậm chí rất nhiều người tộc đem so với thành tạp long lộ sắc thành chân long đồng dạng khó. Có người liền đem võ đạo đệ thất cảnh xưng là long môn cảnh, cũng có người xưng là gia tòa cảnh. Nghe nói, tại nhân tộc phát nguyên tổ địa, đã có nhân tộc tiền bối hoài nghi nhân tộc võ đạo đường đi xóa, muốn mở tân pháp. Đáng tiếc, ta không gặp được đi. Thẩm Sán ngược lại là nghe rõ trung niên tiền bối lời nói, chính là học hoang thú, biến hoang thú, cuối cùng lại đem hoang thú cho mình dùng. Điểm này hắn ngược lại là có chút trải nghiệm, dù sao đã biến thành qua Quỳnh Nưu. Tiểu Quỳnh Nưu cũng là Quỳnh Nưu. Tiền bối, ta bộ muốn tiến giai bá bộ, còn kém thứ gì? Làm từng bước phát triển tiếp, sinh ra tứ giai võ giả, vũ sư, nắm giữ hoàn chỉnh tứ giai tu hành truyền thừa, thống ngự bốn phương chư bộ cộng tôn liền có thể thành tựu bá bộ. Duy nhất phải làm chính là lo liệu bản tâm, không muốn bị hóa thú ăn mòn. Tại đại địa, liền có nhân tộc bộ lạc tiến giai bá bộ không lâu sau sụp đổ, chỉ vì bộ tộc trưởng không có trưởng khống lấy bản thân, triệt để bị thú tính ăn mòn linh hải. Ý chí khống chế sự tình, tùy từng người mà khác nhau, chỉ cần tuân theo nhân tộc ta chiến ý không ngã, đủ để đè xuống hóa thú suy nghĩ. Ít nhất ngươi Trích Viêm bộ bây giờ chiến ý dâng cao, tiếp tục giữ vững, nếu có người máy duyên đầy đủ có thể tấn thăng tứ giai, có lẽ có thể chống lại hóa thú ăn mòn. Chờ thành tựu bá bộ sau liền có thể săn hoang thú tứ giai, luyện huyết sát chi lực, lấy tinh phách chế tạo ý chí ma luyện chỗ, để thăng đối bản thân ý chí khống chế. Ta bộ năm đó liền xây vạn thú ngục tới ma luyện ý chí, từ vạn thú ngục thành lập sau đó, lịch đại cũng liền chỉ xuất hiện một vị, không có lo liệu ở tự thân mà hóa thú tứ giai võ giả. Thẩm Sán lại hỏi, tiền bối, cái kia bình thường hoang thú, hoặc là dị tộc có được hay không? Võ giả hóa thú không hóa thú nhắc tới rất đơn giản, tự thân ý chí cường đại, liền sẽ không bị hóa thú ăn mòn. Ý chí lực không đủ, liền sẽ bị hóa thú ăn mòn. Có thể, ngươi Trích Viêm bộ hiện nay tộc lực không mạnh, bình thường hoang thú, dị tộc đối ngươi tộc nhân thật là tốt đá mài đao. Lúc này, trung niên tiền bối trôi giạt đến hắn phụ cận, ngươi muốn ngũ hành đồng tu, có thể cái này dù sao cũng là bắt nguồn từ năm đầu hoàng thú rèn luyện pháp. Ta cũng chưa từng gặp qua đồng tu nhiều như thế hình thú người, bởi vậy ta không cho được ngươi quá nhiều đề nghị. Tiếng nói vừa ra, trung niên tiền bối hóa thành một đoạn xương mù dậy mới về tới tế khí bên trong. Chỉ bất quá tại Thẩm Sán cảm ứng bên trong, tiến vào tế khí bên trong trung niên tiền bối, khí tức yếu ớt trình độ như muốn dập tắt ánh đến. Trung niên tiền bối nói bí mật hơi nhiều, đặc biệt là còn đưa hai môn tứ giai truyền thừa, nâng lên ý chí ma luyện biện pháp. Duy chỉ có đối với hắn muốn ngũ hành đồng tu ý nghĩ, nói năng thận trọng. Thiên mạch, thần tạng, thú tướng, quy chân, quan sát hoang thú nhất mạch tương thừa xuống pháp môn tu luyện, bởi vì hoang thú mà hưng, cũng cùng hoang thú sinh ra khó mà chặt đứt liên hệ. Quan sát mỗi một loại hoang thú mà tu luyện pháp, vừa bạn liền chú định cùng đầu này hoang thú có liên hệ. Giờ phút này, Thẩm Sán cũng có chút suy nghĩ minh bạch, chính hắn phía trước muốn đem 5 loại thiên mạch pháp uy nhất ý nghĩ, nghĩ có chút rõ ràng. Hắn phía trước nhưng không biết nhân tộc võ đạo tu hành, cùng hoang thú ở giữa liên hệ sâu như thế, còn dính dấp đến tiếp sau thú tướng tu hành. Xem ra, vẫn là muốn tự dung hợp hình thú hạ thủ. A Sán, tổ miếu bên ngoài, Hỏa Đường nhìn xem Thẩm Sán từ ngây người bên trong có động tác về sau, vừa rồi mở miệng kêu một tiếng. Hắn tới thật lâu, nhìn thấy Thẩm Sán cùng trung niên tiền bối tụ cùng một chỗ, sau lại nhìn thấy Thẩm Sán đứng sững sờ, mới không có đi vào quấy rầy. Tộc trưởng, làm sao không tiến vào? Thẩm Sán hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy Hỏa Đường. Không có sao chứ? Hỏa Đường chỉ tổ miếu xốc xếp mặt đất, ngoại trừ thần bị, tế đỉnh bên ngoài, những vật khác rơi đầy đất. Không có việc gì, tế linh tiền bối truyền thụ hai môn tứ giai chi pháp. Thẩm Sán cho Hỏa Đường giải thích động tĩnh nơi phát ra. Hai môn pháp bên trong, đại diễn huyền lân trưởng lạc ấn ở võ đạo trên tấm địa, mà mở thần tạng pháp môn thì là trực tiếp dùng thần thức truyền cho hắn. Thẩm Sán đoán chừng là bởi vì phía trước thi triển huyền kỹ trưởng, để trung niên tiền bối tiêu tốn quá nhiều tinh khí thần. Hỏa Đường nhìn về phía có huyền lân trưởng địa đá, dừng lại hai cái hô hấp về sau, đột nhiên lui lại vài chục bước, miệng lớn thở hổn hển. Thật lâu, mới đè xuống trên thân huyết khí cuồn cuộn. Thật là khủng khiếp trưởng lớn, nếu là tam giai có thể tu hành liền tốt. Hỏa Đường nghe được lời này, để cho Thẩm Sán linh quang khẽ động, ngược lại là có thể thử nghiệm đem môn này tứ giai thần thông đơn giản hóa một chút, thôi diễn thành thiên mạch võ giả có thể thi triển tiểu thần thông. Sau đó, hai người cũng không có kêu tộc nhân đến, cứ như vậy bắt đầu sửa sang lại trên mặt đất rơi vãi đồ vật. Một bên chỉnh lý, một bên trò chuyện với nhau gần nhất phát sinh sự tình. Ngoài núi truyền về tin tức, kế địa có một tòa suy sụp bãi bộ bị Tiêu Dương công phá, các loại truyền thừa bị trừ bộ tranh đoạt. Thẩm Sán thuận miệng hỏi, cái này bộ lạc vu thuật là trong ngũ hành một loại nào? Thổ hành đi. Hòa Đường lời nói ở giữa có chút không cảm tâm, ngoài tầm tay với a đáng tiếc chúng ta không tại kế địa, như thế tốt truyền thừa đều bị người khác cướp đi. Chương 128, thổ giáp bá bộ truyền thừa, Tiêu Dương cướp bóc chiến lợi phẩm, 1, chương 128, thổ giáp bá bộ truyền thừa, Tiêu Dương cướp bóc chiến lợi phẩm, 1, kế địa bị diệt mất bá bộ tên là thổ giáp bộ, lấy phòng ngự sừng, tại toàn bộ ung ấp đều có chút thanh danh. Thổ giáp bộ võ đạo công pháp thổ hồn chú giáp công, tương đương với ở trên người ngoài định mức chế tạo một bộ huyết khí giáp trụ, tương đối kháng đánh. Tại thổ giáp bộ võ giả trước mặt, Tiêu Dương tự cho là ngạo cường đại thể phách, căn bản không có chút nào ưu thế. Nghe nói, trước đây tại kế địa, Tiêu Dương tộc tứ giai võ giả cũng không nguyện ý cùng thổ giáp bá bộ tứ giai giao thủ. Theo đạo lý đến nói, liền Tiêu Dương đều e ngại bộ lạc, không nên sẽ suy tàn. Có thể thổ giáp bộ pháp môn tu luyện có rất lớn thiếu hụt, dựa vào đúc giáp công mà quật khởi, cũng bởi vì đúc giáp công mà suy tàn. Tu luyện đúc giáp công cần bàn sơn long quy máu phối hợp tẩy luyện, mới có thể tu luyện tới tứ giai cảnh giới. Có thể bàn sơn long quy tại ung ấp rất hiếm thấy, thổ giáp bộ năm đó có một đầu, mà lại về sau chết rồi. Cái này khiến thổ giáp bá bộ liền truyền thừa hai đời tứ giai võ giả, mấy trăm năm thời gian đối với bá bộ đến nói quá ngắn, cũng liền đặt vững một chút bá bộ căn cơ. Nay cũng tốt thổ giáp bộ vẫn còn khởi công thời điểm, đời thứ ba tu luyện chặn đường cấp của. Vì tìm kiếm ban sơn long quy, nghe nói đời thứ hai thổ giáp bá chủ còn tiến vào qua cự nhạc sơn mạch, có thể về sau thụ trọng thương, về tộc sau ảm đạm và hóa. Từ đó, thổ giáp bá bộ lại không tứ giai cường giả sinh ra, trong tộc tế linh cũng tại bao năm qua cùng Tiêu Dương tộc trong chiến đấu không ngừng suy bại, tại cái này một lần triệt để tan lụi. Nghe được có quan hệ thổ giáp tin tức về sau, Thẩm Sán liền nghe được, thổ giáp bá bộ võ đạo phương pháp tu luyện có vấn đề, có chút kiếm tẩu thiên phong. Dựa vào ban sơn long quy máu tới tẩy luyện, tương đương với lúc trước Trích Viêm bộ lạc liệt thạch, khai sơn cảnh võ giả ngâm thú huyết một dạng, công pháp có thiếu hụt mượn nhờ ngoại lực tới tu hành. Có thể bình thường hoang thú đại hoang khắp nơi đều có, ban sơn long quy liền hiếm thấy. Có lẽ thổ giáp bá bộ là muốn thay đổi cái này một thiếu hụt, đáng tiếc chưa kịp. Đến mức thổ giáp bá bộ vu đạo truyền thừa, cũng là cùng võ đạo cùng nhau xứng đôi thổ hành vu thuật. Thành tựu bá bộ sau đó, dựa vào tứ giai cường giả xuất thủ thu nạp vu thuật truyền thừa, vậy coi như nhanh hơn. Mấy trăm năm thời gian, đầy đủ thổ giáp bá bộ thu nạp ra một phần cơ sở vu thuật truyền thừa. Võ đạo bảo vệ tộc, vu đạo ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, còn dung nhập bộ lạc các mặt, ăn, mặc, ở, đi lại, có tác dụng lớn. Tộc trưởng, chúng ta không chọn, có chút một bên cạnh góc vai diễn, tàn khuyết không đầy đủ cũng được, có thể thu thập bao nhiêu liền thu thập bao nhiêu. Ta đã phân phó tộc nhân, cam đoan tự thân an toàn dưới tình huống, lại cầu vu thuật phương pháp tu hành. Hòa Đường mở miệng, có thể thu khép lại bao nhiêu liền xem bậc ý, hy vọng có thể thu thập nhiều một chút, dạng này ngươi thôi diễn cũng có thể dễ dàng một chút. Tùy theo, Hòa Đường tiếng nói nhất chuyển, lại nói, kế địa trinh phạt lâm vào rằng có trạng thái, Tiêu Dương không có lui binh, nhân tộc tuy nói có chút bộ lạc hủy diệt, nhưng cũng không có tan tác. Yên Nhiên bộ rơi thế nào? Thẩm Sán đặt câu hỏi. Tuy nói Yên Nhiên bộ không biết Bắc địa còn có một cái sở lấy chính mình qua sông bộ lạc, có thể Hòa Đường có thể tình đang trộm sư Yên Nhiên. Chính là Yên Nhiên bộ phát lực, mới đứng bước Tiêu Dương bộ tiến công. Hai năm này, Thẩm Sán cũng không có quan tâm quá nhiều tình huống bên ngoài, có thể ngoài núi gió nổi mây phun, mỗi ngày đều không biết chết bao nhiêu người tộc. Tiêu Dương tộc trinh phạt không hề chỉ tại kế địa, mà là dọc theo toàn bộ ung ấp phương bắc một đường, cơ hồ là toàn tuyến hướng về ung ấp phát động tiến công. Kế địa bên ngoài khoảng cách quá xa không biết được, có thể tại trong kế địa lại khó khăn chắc trở không ngừng. Kế Sơn ba bộ tại đông, Yên Nhiên bộ tại tây, hai tòa bộ lạc tại đông tây hai cái phương hướng chống lại lấy mục kiếm cầm đầu Tiêu Dương tộc đại quân. Loại này cục diện, từ Yên Nhiên bộ quật khởi liền tạo thành. Nhưng lúc này đây Tiêu Dương đại quân chia binh hai đường xuôi nam thời điểm, một lần hành động đánh bại Yên Nhiên bộ ngăn cản, tiến thẳng một mạch kế địa và dặm. Yên Nhiên bộ dưới trướng rất nhiều phụ thuộc bộ lạc tổn thất nặng nề. Lúc đầu lẫn nhau thành thế đối chọi chiến cuộc, bởi vì Yên Nhiên bộ bại lui, phát sinh biến đổi lớn. Đánh lui Yên Nhiên bộ Tiêu Dương tây đường binh, lúc này từ kế địa nội địa hướng đông, muốn tiền hậu giáp kích Kế Sơn bá bộ xây dựng trừ bộ liên quân. Bất đắc dĩ, Kế Sơn liên quân chỉ có thể lui lại và dặm, một lần nữa cùng Yên Nhiên hợp thành đạo thứ hai tuyến phòng ngự. Về sau có tin tức truyền ra, trăm năm qua đè lên Tiêu Dương đánh Yên Nhiên bộ, sở dĩ sẽ bại lui, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại lúc trước ngao trên phi thuyền. Năm đó ngao sơn phi thuyền rơi xuống trướng khí vũ bùn, vừa lúc có Yên Nhiên bộ chiến thuyền xích hỏa tại, mà phá hủy phi thuyền sử dụng vu trận cũng là hỏa hành vu thuật, mà Yên Nhiên bộ có hỏa hành, một hành hai loại vu thuật truyền thừa. Muốn nói cái khác bộ lạc thượng đẳng xác định không có thực lực có thể phá hủy phi thuyền, có thể Yên Nhiên bộ góp nhặt nội tình đã vượt ra bộ lạc thượng đẳng. Ngao sơn bá bộ đại trưởng lão từ ung ấp lên phía bắc, trực tiếp xông vào Yên Nhiên tộc địa. Đến tiếp sau, Yên Nhiên tộc địa bộc phát ra quá mạnh lớn năng lượng ba động, tất cả mọi người nhận định là từng có giao thủ. Ngày trước Yên Nhiên có thể ngăn cản Tiêu Dương tứ giai võ giả, dựa vào là một môn hợp kích bí pháp. Lần này Tiêu Dương xuôi nam, thi triển hợp kích chi pháp Yên Nhiên bộ bốn vị trưởng lão, tại Tiêu Dương tứ giai võ giả công kích đến liền ba chiêu đều không có chống nổi, liền từng cái thổ huyết bay ngược. Bởi vậy, Yên Nhiên chỗ tập hợp chư bộ liên quân mới bị Tiêu Dương tách ra, bốn vị trưởng lão tại chỗ chết trận hai người. Cuối cùng, vẫn là Yên Nhiên tộc trưởng Yên Vạn Vân xuất thủ, mới chặn lại Tiêu Dương tứ giai võ giả. Cũng là một trận chiến này, kế địa chư bộ mới phát hiện Yên Vạn Vân đã tấn thăng tứ giai, cũng chính là không có chính thức đại thế, bằng không muốn xưng một tiếng Yên Nhiên bá bộ. Tiêu Dương xuôi nam, kế địa hai đại trụ cột vững vàng bộ lạc tan tác vạn dặm, không biết có bao nhiêu bộ lạc hủy diệt, có thể nghĩ có cỡ nào hỗn loạn. Dưới góc nhìn của Thẩm Sán, Ngao Sơn phi thuyền hẳn là Tiêu Dương phá hủy, người nào được lợi người đó là hung thủ. Một chiêu này đi xuống, Yên Nhiên bị thương, Tiêu Dương đại quân có thể tiến thẳng một mạch kế địa vạn dặm. Kim Ô Khoa phụ xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn, cho dù không có lần này náo động, Tiêu Dương hơn phân nửa cũng sẽ xuất binh. Căn cứ truyền về tin tức, kế địa rất nhiều nhân tộc đang chửi mắng Ngao Sơn bá bộ là Tiêu Dương đồng lõa. Có thể Ngao Sơn căn bản nghe không được, nhân ra phủi mông một cái về ung ấp. Cho dù bỏ mặc Tiêu Dương công phá kế địa, cũng đánh không đến Ngao Sơn tộc địa. Kế địa bị Tiêu Dương công chiếm vạn dặm chi địa, hai tộc cài giang lược, quy mô nhỏ tộc bình, đoàn tụ làng xóm, không ngừng diễn ra giao phong. Chính vì vậy hỗn loạn, Hỏa Ninh mới có thể thu nạp mấy vạn tàn dân, còn có thể thu nạp mấy ngàn tộc binh gia nhập kế Sơn bá bộ bộ lạc liên quân. Hòa Đường nói xong, cũng cảm khái một câu, kế địa quá loạn. Thẩm Sán ngược lại là cảm thấy đây là một cơ hội. Hiện tại kế địa tộc nhân vẫn còn tại liên tục không ngừng hướng trong tộc chuyển vận thợ rèn, tài nguyên khoáng sản, điện tịch các loại. Chỉ bất quá bởi vì có Kiêu Dương tộc ngăn trở, chuyển vận tới lượng không lớn. Tộc trưởng, để tộc nhân tăng lớn đối với các loại vũ thuật, võ đạo điện tịch thu nạp. Hoàn chỉnh chúng ta không lấy được, chúng ta lùi lại mà cầu việc khác, làm điểm tàn được rồi đi. Tàn, phá, không ai muốn, cho dù chỉ có đôi câu vài lời cũng được, ta không chê. Được, ta lại cho tộc nhân đưa tin. Tam Hòa Bộ. Nằm ở kế địa Bắc Cương, nhân tộc cùng Tiêu Dương hôn chiến khu vực xây dựng lại bộ lạc. Bộ lạc xây dựng lưng vào núi, ngoài núi hữu dụng núi đá xây dựng lên tới màu đen tường thành, kéo dài có trong vòng hơn 10 dặm. Giờ phút này, trong bộ lạc bóng người phun trào, có kim thiết đan vào âm thanh không ngừng vang lên. Chương 128, Thổ Giáp Bá Bộ truyền thừa, Tiêu Dương cướp bóc chiến lợi phẩm, 2, chương 128, Thổ Giáp Bá Bộ truyền thừa, Tiêu Dương cướp bóc chiến lợi phẩm, 2, bộ lạc bên trong ở giữa trong diễn võ trường, hơn ngàn oai hùng hán tử, tay cầm trường thương, hoàn thủ đao tu luyện. Tại bộ lạc lâm núi chỗ cao, Hỏa Linh cũng tại tu luyện, bất quá nếu là không nhìn người vẹn vẹn nhìn động tác lời nói, trong thoáng chốc có mấy phần rất giống Hỏa Đường. Tại bên ngoài mấy năm, thể phách của hắn cũng càng thêm cường tráng, thân thể màu đồng cổ bên trên hiện đầy vết sẹo, toàn thân sát khí phun trào. Tộc trưởng, mọi người tới. Có người đi tới Hỏa Linh trước mặt bẩm báo. Hỏa Linh thu công, không cần nghĩ liền biết người nào tới. Hỏa Thú mang theo mười mấy cái tùy tùng đi vào tộc thành, quan sát bốn phía hết thảy. Lần trước tới vẫn là 3 tháng trước, không nghĩ tới nơi này lại có biến hóa, võ giả càng thêm tinh nhuệ, người cũng nhiều không ít. Thật xa liền thấy Hỏa Linh tiến lên đón. A Linh ca. Hỏa Thú cũng bước nhanh lên đón tiếp lấy, tiến đến Hỏa Linh bên hai, ngươi càng ngày càng cùng tộc trưởng đồng dạng. Hỏa Linh sững sờ, lập tức vỗ vỗ Hỏa Thú bả vai. Kém xa đây. Chớ nhìn hắn tụ họp nhiều người như vậy, có thể kế địa cùng Bắc địa hoàn cảnh rất khác nhau, tan vỡ bộ lạc quá nhiều, thu hồi người tới cũng dễ dàng. Sở dĩ có thể hội tụ đến nhiều người như vậy, là vì hắn có thể dẫn người tại cùng Tiêu Dương giao thủ bên trong thắng nhiều bại ít. Mà sở dĩ có thể thắng nhiều bại ít, là vì nghe Miếu Thiêu lời nói. Càng là bởi vì từ trong tộc lúc đi ra, hắn liền có thiên mạch cảnh thực lực, có lãnh binh kinh nghiệm. A Thú, ngươi đây là có việc. Hỏa Thú trợn nhìn Hỏa Linh một cái, không có chuyện thì không thể đến, vừa lúc trải qua ngươi cái này, cho nên tới xem một chút. Hỏa Linh một mặt không tin. Bây giờ bị Tiêu Dương tộc công chiếm vạn dặm chi địa, kế địa nhân tộc căn bản không có năng lực tiến hành phản công. Mà Tiêu Dương nhìn như chiếm cứ vạn dặm chi địa, kỳ thực cái này rộng lớn sơn giã bên trong, vẫn như cũ có đại lượng nhân tộc tàn bộ tàn dân tồn tại. Như Hỏa Linh tập hợp loại này bộ lạc, chẳng những nhân khẩu đông đảo, còn có tương đối chiến lực. Hiện tại Tiêu Dương chủ lực tộc binh cùng bá bộ giằng co, trừ phi lại lần nữa tới một lần đại thắng, nếu không căn bản rút không ra đại lượng tộc binh tiêu diệt toàn bộ chiếm lĩnh chi địa nhân tộc bộ lạc. Hỏa Linh hiện tại gia nhập kế Sơn bá bộ lạc liên quân, nhận được nhiệm vụ cũng là quấy rối Tiêu Dương chờ nhân tộc phản công mệnh lệnh. Hai người đi tới tộc điện, Hỏa Thú cũng không che lấp. Thổ Giáp bá bộ bị công phá, tế linh hủy diệt, tộc nhân tán loạn, trong tộc đại bộ phận điện tịch đều bị các bộ cướp đi, nhưng vẫn là có một bộ phận rơi vào Kiều Dương trong tay. Đồng tộc không cứu, phản cướp truyền thừa, có chút bộ lạc thật đáng chết. Hỏa Linh trong mắt bắn ra sát ý, đi tới kế địa về sau, hắn phát hiện nhiều khi rõ ràng có thể chiến thắng Kiều Dương chiến đấu, đều không hiểu sao bại. Rõ ràng có thể tề tâm hợp lực, lại năm bè bảy mảng. Đối mặt Kiều Dương có ít người liền kế Sơn bá bộ tộc khiến đều lá mặt lá trái, quả thực để cho hắn mở rộng tầm mắt. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là kế Sơn bá bộ đời sau người thừa kế từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trong tộc mấy vị thần tạng võ giả đều hơn trăm tuổi, đã vượt qua trăm năm thời gian không có mới thần tạng cảnh sinh ra. Thần tạng tuyệt tự đáng sợ, kế địa thế nhưng là có sống sờ sờ ví dụ. Gần nhất chính là Thổ Giáp bộ, suy tàn tốc độ vượt qua tưởng tượng. Kế Sơn vì sao không có một đời mới thần tạng, truy cứu nguyên nhân là tại cùng Kiêu Dương giao thủ quá trình bên trong thế hệ thanh niên bị giết đứt gãy, thế hệ tuổi trẻ còn không có bổ sung tới. Thế cho nên hiện tại Kế Sơn không thể không áp dụng thủ thế, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi thế hệ tuổi trẻ trưởng thành. Tiêu Dương cướp đoạt Thổ Giáp bộ phận truyền thừa đang tại vận chuyển hướng Hà Dương khư thị trên đường, chúng ta hạ thủ nhanh lời nói, có lẽ còn có thể giành lại tới. Nghe được Hỏa Thú nói như vậy, Hỏa Linh hai mắt tỏa sáng. Hà Dương khư thị. Hà Dương khư thị vốn là nhân tộc dễ vật chi địa, từ Tiêu Dương xuôi nam về sau, liền đem khư thị xem như vật tư vận chuyển đầu mối then chốt, số lớn tài nguyên chỉ dựa vào đường bộ, nào có vận tải đường thủy nhanh. Bao gồm Thổ Giáp bộ rơi một bộ phận tộc nhân, cũng đều tại Hà Dương khư thị. Đây chẳng phải là nói, Hà Dương khư thị bên trong chất đống đại lượng tài nguyên. Hỏa Linh hí mắt, trong lòng không ngừng suy tư. Bắc địa vài tòa khư thị liền xem như dễ vật chi địa, kế địa cũng là chân chính thành lập đại thành trì. Có chút độc lập với bộ lạc bên ngoài khư thị thế lực, không kém gì bộ lạc thượng đẳng. Hà Dương khư thị sát bên sông lớn Quế Mộc, sông lớn từ bắc đi về phía nam một đường chạy xuôi đến Ung Ấp. Kim Ô quá cảnh là bốc hơi sông lớn Quế Mộc thượng du, nhưng cũng không có thâm nhập Ung Ấp nội địa, cho nên hạ du nước sông chảy ngược lên tới một bộ phận. Tuy nói nước sông không có phía trước rộng lớn cùng thâm thúy, nhưng vẫn là có thể đi thuyền. Hỏa Thố nhíu mày, hắn không nghĩ tới Hỏa Linh lại dám đánh Hà Dương khư thị chủ ý, đây chính là Kiêu Dương trọng binh bảo vệ chi địa, đại lượng tài nguyên từ Hà Dương liên tục không ngừng chuyển giao đến Kiêu Dương tộc. Coi như đem Hỏa Linh chô tập hợp tất cả mọi người kéo qua đi, đều không đủ Kiêu Dương một cái nuốt. Đây không phải là số lượng vấn đề, mà là cao giai võ giả vấn đề. Hỏa Linh tại trong tộc điện đi qua đi lại mấy lần, buồn bực một câu, có vấn đề hỏi Miếu Tiêu a. Hỏa Thố sững sờ nhìn về phía Hỏa Linh. Đây chính là người chủ ý. Ngươi nghĩ à, Kiêu Dương tộc công phá bao nhiêu bộ lạc, Hà Dương khư thị xem như trạm trung chuyển bên trong chất đống bao nhiêu tài nguyên, có thể lấy được bao nhiêu Miếu Tiêu muốn chuyển thừa. Ai nha, làm sao sớm không nghĩ tới đâu. Hỏa Linh có chút chán nản, không biết là chán nản sớm không nghĩ tới Hà Dương khư thị, vẫn là sớm không nghĩ tới đi hỏi Miếu Tiêu. Nếu có thể đem Hà Dương khư thị chuyển trống không, không, cho dù liền chuyển một nửa, đều đủ chúng ta Trích Viêm ăn quá no. Không được, hiện tại liền động thủ, Tiêu Dương không phải bắt người sao, trước hết để cho người trà trộn đi vào lại nói. Còn có liên lạc một chút trong tộc, hỏi một chút tộc trưởng cùng Miếu Tiêu cái gì quan điểm. Trích Viêm tộc điện. Thẩm Sán đi vào tộc điện về sau, Hỏa Đường cái gì cũng không có nói liền cho hắn một tấm giấy gia thú. Thẩm Sán đại thể nhìn thoáng qua phía trên ghi chép rậm rạp chẳng chịt bất tự, ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Đường. Thả gia tộc nhân đều cùng dã như vậy sao? Nhìn xem biết cái gì. Hà Dương cư thị, Tiêu Dương tộc trạm trung chuyển, chất đống đại lượng Tiêu Dương cướp đoạt chiến lợi phẩm. Cướp một cái Trích Viêm liền có thể ăn quá no. Quá mạo hiểm, gan to bằng trời. Hỏa Đường nuốt nuốt đầu, cảm giác có chút đau đầu. Ngươi nói những thứ này con non trở về đưa cái gì tin tức, lớn như vậy khối thịt không ăn được, chỉnh đến hắn tâm thần hoảng sợ. Tiêu Dương trung chuyển, vô cùng có khả năng có tứ giai cường giả tỏa chấn. Hiện tại Trích Viêm nào có thực lực này, bọn hắn nhưng đối phó không được loại này cường giả. Thật lâu, Hỏa Đường không nghe thấy Thẩm Sán mở miệng. A Sán, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Sán đem giấy ra thú thả xuống, căn cứ truyền về tin tức, Tiêu Dương cấp đồ vật quá nhiều, thế cho nên hắn hiện tại có chút trông mà thèm. Tộc trưởng, có thể hay không làm, ở chỗ Tiêu Dương có cho hay không chúng ta cơ hội này? Từ Tiêu Dương công phá nhân tộc bộ lạc cấp đoạt tài nguyên, truyền thừa, nhân khẩu, áp giải đến Hà Dương khư thị tạm tồn, đến góp đủ số lượng lại phân lượt thông qua sông Quế Mộc lên phía bắc, trong thời gian này có đường thủy, có đường bộ, kéo dài vượt qua bản giảm. Tứ giai võ giả là lợi hại, thế nhưng phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng chiếu cố đến tất cả địa phương, ven đường luôn có lỗ thủng. Triệu tập nhân viên trước tiên đem đầu này áp vận con đường thăm dò rõ ràng, cơ hội là tìm ra, chúng ta không cầu cầm xuống quá nhiều, có thể ăn một thuyền đều là kiếm. Tốt, ta lập tức an bài xong xuôi. Nghe vậy, Hỏa Đường nhẹ gật đầu. Giữa trưa chương 2, không có gõ xong, thả tới buổi tối một khối phát chương 129, tiểu thần thông huyền kỳ trưởng, tế linh chúc phúc loan điều bình, 1, chương 129, tiểu thần thông huyền kỳ trưởng, tế linh chúc phúc loan điều bình, 1, sáng sớm. Tổ miếu bên ngoài dưới bóng cây. Ầm ầm. Hỏa Đường toàn thân tản ra nóng bỏng, tóc đen bị huyết khí xông đến bay múa. Một cỗ chí cương chí dương khí tức từ hắn nâng lên trong lòng bàn tay diễn sinh. Theo bàn tay nâng lên, một đầu hỏa diễm lân hình dáng hình thú nhanh chóng thuế biến mà ra, lao ra mấy chục trượng bên ngoài. Động tĩnh này gây nên rất nhiều tại linh thụ bên dưới tu hành tộc nhân chú ý, bây giờ có thể sát bên tổ miếu, đồng thời tại linh thụ bên dưới tu hành tộc nhân, bất quá giải rác hơn 300 người. Trong những người này tổng cộng chia làm 4 cái bộ phận. Lấy Hỏa Trương cầm đầu 36 vị hình ngục. Tại Trích Viêm bộ di chuyển đến lòng chảo về sau, cùng liên lạc với bên ngoài chặt đứt, không có huyết vụ đám người quấy nhiễu. Tất cả phụ thuộc bộ lạc cũng đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, mảng lớn thổ địa đều trồng trọt không xong, làm sao có thời giờ lên phân tranh. Cho nên, xem như hình ngục Hỏa Trương đám người tạm thời thanh nhàn rất nhiều. Lấy Hỏa Nguyên cầm đầu 36 vị võ điện thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Lấy Hỏa Dịch cầm đầu 36 vị vu điện thần thức tối cường vu đồ. Lúc trước tấn thăng bộ lạc thượng đẳng đại tế thời điểm, có một đám thiếu niên cùng đứa nhỏ tại tổ miếu phía trước thực hiện hoàng thú na vũ. Nhóm này thiếu niên cùng đứa nhỏ đều nhận lấy tế linh chúc phúc, trong đó có hơn phân nửa nhân thần nhận thức đều phải lấy tăng cường, làm cho vu điện lại tăng lên hơn 10 vị tu vu người, tổng số lượng vượt qua 200. Những người còn lại liền đều là lấy được Thương Loan Điểu tán thành tộc nhân. Vì cùng Thương Loan Điểu tăng cường lực tương tác, những thứ này tộc nhân sáng sớm liền sẽ đến ném uy Thương Loan Điểu. Thế cho nên dưới cây có không ít Thương Loan Điểu tại cùng tộc nhân chơi đùa giỡn, hoặc là cùng tán thành nhân tộc cùng nhau tu luyện. Giờ phút này, Hỏa Đường tu luyện chính là đại diễn huyền kỳ trưởng phiên bản đơn giản hóa. Là Thẩm Sán hoa 3 ngày thời gian quan sát ấn ký, lại dùng rơi 800 năm thọ nguyên thôi diễn đi ra. Uy lực không đủ nguyên lai 1 phần 10, lại có thể trở thành thiên mạch cảnh võ giả sát chiêu. Hỏa Đường đánh ra một trưởng này về sau, liền đi tới một bên nghỉ ngơi. Xem như sát chiêu, đại diễn huyền kỳ trưởng đối với huyết khí tiêu hao đặc biệt lớn, một trưởng đi xuống gần như đem toàn thân hắn huyết khí cho dành thời gian. Hỏa Đường ngồi ở một bên, uống hỏa hàm đưa tới chén nước lớn, nhìn về phía dưới cây tu luyện tộc nhân. Đã từng trong tộc chỉ có Hỏa Sơn, Hỏa Kỳ hai người vượt qua 36 hoang chi lực sau tiến giai thiên mạch. Hiện tại trong tộc, vượt qua 36 hoang khai sơn cảnh võ giả có rất nhiều, có lẽ đại bộ phận tộc nhân chỉ có thể đạt tới 40, 50 hoang chi lực, vẫn như trước đủ để chứng minh tộc lực tăng lên. Bây giờ vu điện phối trí để thăng tiềm lực vu dược, rất nhiều tộc nhân đều sẽ nghĩ biện pháp góp nhặt công văn, hối đoái một phần tới ngâm. Không chỉ là vu dược, còn có giáp trụ, binh khí, tộc nhân từ kế địa đưa trở về rất nhiều đồ vật, đều không phải trong tộc hiện nay có thể tạo ra. Muốn càng tốt binh giáp, liền nhiều là bộ lạc làm việc, dùng chiến công của mình tới hối đoái. Hòa Đường trong lòng không ngừng suy tư, nghĩ đến có phải là nên chính thức thiết lập hối đoái chỗ. Một cái bộ lạc nhiều nhất vẫn là thành viên bình thường trong tộc, bởi vậy trong tộc sẽ cung cấp cơ sở tài nguyên tu luyện, cơ sở chế tạo binh giáp, thỏa mãn dưới nhất hạn nhu cầu. Trong tộc sông sáo bên ngoài tộc nhân, tuy nói không có cho bọn hắn tính toán công hân, có thể vốn có công hân trên thực tế đã sớm đầy đủ, có thể chuyển thụ môn này trưởng pháp cho bọn hắn. Chờ sau này, phía sau tộc nhân muốn tu hành, cũng muốn cố gắng hơn tới hối đoái. Nghỉ ngơi một lát sau, Hỏa Đường lại lần nữa đứng dậy tu luyện. Hắn một lần trải nghiệm huyền kỳ trưởng vận chuyển pháp, không có lại cùng phía trước đồng dạng điều động huyết khí đánh ra. Tổ miếu bên trong, oanh minh rung động, dẫn tới một bộ phận tu luyện tộc nhân chú ý, một chút thích náo nhiệt Thương Loan Điệu càng là thò đầu nhìn sang, liễu dĩu kêu to. Đón lấy, liền chịu một cái lớn. Bị đánh về sau, Thương Loan Điệu nhóm liền đàng hoàng rụt đầu về không gọi nữa gọi. Tổ miếu vì sao có động tĩnh, nguyên là Thẩm Sán tại tu hành. Thẩm Sán cả người toàn thân hội tụ ngũ hành nguyên lực, cơ thể mặt ngoài hiện ra các loại đường vân, một đôi mắt đều biến thành ám kim sắc, tản ra mênh mang khí tức. Chỉ bất quá bộ dạng này, dùng chính Thẩm Sán lời nói đến nói, hắn không thuần, biến thành xin nướng. Sau lưng mọc lên hai cánh, mặt dài đầu hổ văn, ngạch có độc giác, đầu có tóc vàng, thân mặc vảy văn nhìn qua như có khác biệt hoang thú ở trên người thoáng hiện. Hống hống hống. Từng đợt tiếng thú gào vang lên, chấn động Thẩm Sán ý thức, hắn có thể cảm nhận được trên thân hỗn loạn, còn có thể cảm nhận được trên thân biến hóa ra hiện kịch liệt đau nhức. Có thể hắn cũng không có dừng lại, như vậy dưới trạng thái, hắn có thể cảm giác rõ rệt thần thức của mình tại ngưng thực, thậm chí so với hao phí thọ nguyên thôi diễn hiệu quả đều phải tốt. Trên thân trường hợp này, tại hắn thôi diễn thời điểm liền đã thôi diễn đến. Thẩm Sán không có bị long phục vụ qua, thế nhưng biết long thân có chín cùng nhau, mỗi một cùng nhau vừa lúc thần vận, mới có long tướng. Hắn bây giờ đang ở tìm năm đầu hoang thú thần hình tốt nhất dung hội điểm. Giờ phút này, Thẩm Sán trong thần thức năm đầu thần hình hư ảnh lao nhanh gào thét, dẫn toàn thân huyết khí, vũ lực đều giống như đại dương phun trào, truyền lại ra ầm ầm âm thanh. Sau nửa canh giờ, hắn toàn thân đều nổi lên nhất trọng ám kim thú văn, khí tức bắt đầu bạo động. Lúc này, Thẩm Sán mở mắt ra, huyết khí quần quần càn quét toàn thân, đem hết thể thú ảnh đều ép vào trong cơ thể. Hắn suy đoán là hắn mỗi ngày vận dụng thọ nguyên thôi diễn nguyên nhân, ý chí lực trong lúc vô tình đã sớm ma luyện rất cường đại, cho nên mới có thể ngăn chặn những thứ này bạo động hình thú. Từ trong ngực lấy ra một tấm quyển gia thú, phía trên là một đầu năm không giống tại ngửa mặt lên trời gào thét, sát khí kinh người. Một lần nữa lấy ra một tấm quyển gia thú, đem hôm nay tu luyện chỗ diễn hóa hình thú vẽ ở bên trên. Cùng phía trước một tấm so sánh, lần này thú tướng lại có một chút nhỏ xíu khác biệt. Phía trước thôi diễn công pháp, vũ thuật, cho dù tứ giai thần thông đều có phần cuối, có thể môn này ngũ hành đồng tu pháp môn thật giống như hang không đáy. Hắn mỗi ngày thôi diễn, đều sẽ thôi diễn ra một loại mới có thể. Cũng may, loại này thôi diễn không hề chậm trễ tu luyện, Thẩm Sán còn có thể như thường lệ tu hành để thăng cảnh giới. Đồng thời, bởi vì ở trên người dày vò nguyên nhân, ngược lại tăng nhanh đối với nguyên lực hấp thu. Đặc biệt là tổ miếu bên ngoài cái này gốc không biết tên linh thụ rời qua tới về sau, một thuộc tính nguyên lực dồi dào, làm cho huyết khí bên trong một thuộc tính khí tức bắt đầu tăng cường. Từ ban đầu nước đến hỏa, lại đến hiện tại một nguyên lực, ngược lại có chút điều hòa huyết khí bên trong thủy hỏa hai loại khí tức xung đột. A Sán, tu luyện xong. Hòa Đường khi nghe đến không có động tĩnh về sau, mới đi vào tổ miếu. Tiểu Huyền Lân trưởng ta đã nhập môn. Đi vào tổ miếu về sau, Hòa Đường hướng về thiên tổ, tế linh hành lễ thăm hỏi. Cũng không biết bên ngoài bọn gia hỏa này làm thành hình dáng ra sao. Phía trước dựa theo Thẩm Sán suy nghĩ biện pháp, muốn tộc nhân tại Kiêu Dương vận chuyển chiến lợi phẩm trên đường tìm cơ hội, mệnh lệnh này đã sớm truyền ra ngoài. Hòa Đường lúc ấy liền muốn một khối đi ra, có thể bị Thẩm Sán lưu lại tu luyện tiểu thần thông. Tứ giai thần thông giản hóa tiểu thần thông, cho dù có Thẩm Sán tay nắm tay dạy bảo tu luyện, hắn vẫn như cũ học 3 tháng mới xem như nhập môn. Chương 129, tiểu thần thông huyền kỳ trưởng, tế linh chúc phúc Loan Điểu Bình, 2, chương 129, tiểu thần thông huyền kỳ trưởng, tế linh chúc phúc Loan Điểu Bình, 2, nghe được Hỏa Đường lời nói về sau, Thẩm Sán nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền chuẩn bị tế tự đi. Lần này Hỏa Đường ra ngoài, Thẩm Sán chuẩn bị để một bộ phận cùng Loan Điểu lẫn nhau nhận đồng tộc nhân cùng nhau đi. Loan Điểu thông linh bay nhanh, đã có thể điều tra, còn có thể phụ trợ chiến đấu, đụng phải nguy hiểm trực tiếp phi thiên chạy trốn, sinh tồn lực cũng tương đối khá mạnh. Nếu mà so sánh, nhân tộc đến tứ giai mới có thể cự ly ngắn đạp không mà đi. Lần này ra ngoài cướp đoạt Tiêu Dương tộc chiến lợi phẩm, cho dù gầm xuống một chiếc thuyền chiến lợi phẩm, vật tư cũng sẽ rất nhiều. Nếu có thể thừa dịp cảnh đêm, từ trên cao vượt qua Tiêu Dương tộc, vận chuyển vật tư vậy coi như nhanh. Chỉ cần ngày nghỉ đêm đi, trước thời hạn làm tốt an bài, vị kế địa võ giả bắt lấy xác suất rất thấp. Đến mức lòng trào ẩn nấp vấn đề, đã sớm tại di chuyển tới thời điểm, liền đã trước thời hạn dự đoán an bài qua, tìm mấy chỗ giả dối tộc địa xem như mê hoặc. Trong 2 năm qua, mấy cái này giả dối tộc địa đã an bài thượng nhân cư trú sinh hoạt, tộc dân nơi phát ra đều là hỏa kình tại bên ngoài thu nạp. Di chuyển đi vào giả tộc địa về sau, hết thể dựa theo bình thường bộ lạc sinh sôi tiến hành, có tộc binh, có cày ruộng, có săn bắn. Người nào đến xem, đều là thật. Thương Loan Điểu sau khi trở về, liền sẽ trước đi nào đó một tòa giả tộc địa ngừng, không có vấn đề lại trở về Long Trào. Thẩm Sán cũng không có cái gì tốt bàn giao, Tiêu Dương bộ lạc công phá kế địa và dặm, không biết bao nhiêu bộ lạc nhận đến xung kích. Đống này tích lây tới chiến lợi phẩm không được thành sân mạch, hắn cũng trông mà thèm. Kéo dài vạn dặm áp vật tuyến, cơ hội quá lớn. Gặp một cái liền có khả năng để cho Trích Viêm tiết kiệm mấy năm phát triển thời gian, không thừa dịp cắn mấy cái xuống, về sau chưa hẳn có thể đụng tới cơ hội tốt như vậy. Bởi vì là tộc nhân cùng thủy thú lần thứ nhất hợp tác ra ngoài, cho nên chuẩn bị tiến hành một lần tế tự cầu phúc, làm sâu sắc Thương Loan Điệu cùng tộc nhân ở giữa quan hệ bạn bè. Vẫn là câu nói kia, có thể làm đến một chiếc đó cũng là kiếm, nếu có nguy hiểm, tình nguyện không cần. Đó là tự nhiên, an toàn làm đầu. Hòa Đường nhẹ gật đầu, đối với cướp đoạt Kiêu Dương chiến lợi phẩm cơ hội, bản thân quyết định ranh giới cuối cùng chính là có thể gặp một cái liền gặp không đến liền làm chạy nhiều điểm đường. Hết thảy đều lấy không ảnh hưởng lòng trào tộc địa phát triển thành tiền đề. Ngày thứ nhì, ô ô ô, tiếng kèn vang lên, Thương Loan Điệu cao vút hót vang, cả một tộc thành lập tức náo nhiệt. Từng đầu loan điệu bay lên, tại tổ miếu trên không quanh quẩn. Các tộc nhân sáng sớm hướng về tổ miếu mà đến, từng vị võ giả mặc vào lao đổi mới hoàn toàn giáp trụ, người thiếu niên mặc vào mới áo choàng. A Linh, mau xuống đây. Chiêm chiếp. Theo người thiếu niên la lên, một đầu ấu điểu rơi xuống thiếu niên trước mặt. Tiếng kêu âm không ngừng vang lên, Thương Loan Điệu không ngừng từ giữa không trung bay thấp xuống, rơi vào khác biệt tộc nhân trước mặt. Hơn 300 đầu Thương Loan Điệu bên trong, tán đồng tộc nhân có 230 đầu, ở trong đó thành chim cùng ấu điểu đều có. Rất nhanh, tổ miếu phía trước trên đất trống, Thương Loan cùng tộc nhân tụ cùng một chỗ hướng về tổ miếu nhìn lại. Thu. Thương Loan đầu lĩnh một tiếng cao vút hót vang, ở đây Thương Loan Điệu lập tức yên tĩnh trở lại. Hòa Đường cũng từ phương xa đi tới tổ miếu bên ngoài quảng trường phía trước nhất. Thương Loan phe phẩy cánh rơi xuống, cùng Hòa Đường đặt song song đứng chung một chỗ. Toàn bộ tràng cảnh lập tức trở nên nghiêm nghị, vây xem các tộc nhân cũng đều hơi thở âm thanh ngưng thần nhìn về phía tổ miếu. Tổ miếu hai bên miếu tùy tùng trang nghiêm mà đứng, một đầu phía trên hiện đầy vết đao cùng trào ấn tam giai hoang thú, bị miếu vệ áp tại tổ miếu bên ngoài trên quảng trường. Đây là Hòa Đường cùng Thương Loan ở trong núi hợp lực bắt được, là một đầu cùng loại địa long hoang thú. Tổ miếu cửa lớn từ từ mở ra, Thẩm Sán trên người mặc thịnh trang từ tổ miếu bên trong đi ra. Phía sau đi theo người hầu ôm một quyển cuốn quyển gia thú, bước nhanh hướng về ở đây tộc nhân cùng Thương Loan Điệu đi đến, đem quyển gia thú phát đi xuống. Hôm nay tế tự là vì chiêu cáo tiên tổ, Tế Linh, Thương Loan nhất tộc tộc nhân cùng ta Trích Viêm bộ tộc nhân sắp rời đi bộ lạc sóng vai mà chiến. Song phương làm lẫn nhau phụ trợ, nếu có tộc nhân tham sống sợ chết, bỏ chiến đấu đồng bạn mà đi, đem cả tộc phỉ nổ, chết không vào tổ miếu. Tế tự bắt đầu. Thẩm Sán trước dựa theo trình tự, nhấc lên hai thú bé thú huyết vu phủ. Bị trói buộc hoang thú kịch liệt dãy rủa, phát ra rít gào chậm chậm, nhưng làm loan đao bám vào bên trên nhất trọng huyết khí nháy mắt. Hoang thú gào thét đình trệ, trong mắt hiện ra ý sợ hãi. Phúc. Huyết quang tại địa long hình dáng hoang thú cổ vị trí sáng lên, hiện đầy vết dạn loan đao đâm vào tế thú chỗ cổ. Tế chủ cướp đoạt tam giai thiết văn giáp tích thọ nguyên 1.1375 Thẩm Sán rõ ràng cảm nhận được trên bầu trời hắn thời điểm, hoang thú sinh ra e ngại, thật giống như hạ vị hoang thú đụng phải thượng vị hoang thú cái chủng loại kia hoảng sợ, không dám có chút dãy rủa. Thú huyết rầm rầm từ trong cổ nhỏ xuống huyết tôn bên trong, lập tức đem toàn bộ huyết tôn rót đầy. Thẩm Sán đứng tại huyết tôn phía trước, bắt đầu lấy vu lực bế tế tự vu phủ, từng mai phủ văn chui vào đến thú huyết bên trong. Xem như miếu thiêu, tại lần lượt tế tự bên trong, hắn cũng tại đảo sối tế tự quá trình bên trong huyền diệu. Tới. Tại Thẩm Sán ra hiệu bên dưới, Hỏa Đường cùng Thương Loan một người một chim hướng phía trước mà đi. Đưa tay, chảo, dính có vu phủ ra chỉ thú huyết, đặt tại phía trước phát cho trên sách gia thú. Sau đó, huyết tôn về sau chuyển, kết thành chiến đấu đồng bạn tộc nhân cùng Thương Loan điệu, nhao nhao học theo tại trên sách gia thú đệ xuống ân ký. Làm hoàn thành một trình tự này về sau, hơn 200 cuốn quyển gia thú rơi xuống Thẩm Sán trước mặt. Hắn thần thức thả ra, vây chảo ở giữa huyết tôn bên trong thú huyết nhận lấy dẫn dắt, trên không nhanh chóng hóa thành thú huyết vu văn, rơi vào mỗi một quyển gia thú khế ước bên trên. Thu. Giờ khắc này, dẫn đầu Thương Loan phát ra không ngừng hót vang âm thanh, nó tại cho các tộc nhân kể rõ phía trước Thẩm Sán lời nói những cái kia. Thương Loan điểu nhóm cũng nhao nhao mở ra cánh, đem nhân tộc đồng bạn che chở tại cánh chim phía dưới. Kiện tế tổ miếu, kết thành chiến đấu đồng bạn, làm đồng tâm hiệp lực, không được bỏ qua đồng bọn của mình. Sau đó, những thứ này đơn độc ra thú khế ước tại người hầu thu nạp bên dưới, đưa vào tổ miếu bên trong, từng cái bày ở trên bàn thờ. Đám người hầu cất kỹ sau đó liền xoay người rời đi, lưu lại Thẩm Sán đứng tại bàn thờ phía trước, thần thức dẫn dắt thú huyết vu phù khí tức, hướng về tế khí mà đi. Cùng lúc đó, tổ miếu bên ngoài một chút vây xem tộc nhân, có chút hai mắt khép kín, có chút tại nói lẩm bẩm, có chút nắm chặt nắm đấm. Một cỗ nguyện lực hội tụ thành triều tịch hình, tràn vào tổ miếu bên trong. Ông. Trên bàn thờ xếp thành núi nhỏ hình dáng khế ước nổi lên huyết quang, từng mai vu văn sáng lên, cùng tế đỉnh ở giữa sinh ra một đạo huyết vụ thông đạo. Đông, đông, đông. Tế khí có động tĩnh, tiếng vang càng lúc càng lớn. Rầm rầm. Huyết tôn cũng bắt đầu chấn động, tích tích máu loang vẫy lên, mỗi một giọt bên trong đều hiện lên ra một cái như ẩn như hiện vu văn. Sau một khắc, huyết châu tại tế linh tán phát ba động bên dưới bay ra tổ miếu. Huyết châu trên không như giọt mưa rơi xuống, lốp bốp đánh vào ở đây tộc nhân cùng Thương Loan điệu trên thân. Chương 130, miếu thiêu chi huyết tác dụng. 1. Chương 130, miếu thiêu chi huyết tác dụng. 1. Tế linh chúc phúc. Tổ miếu bên ngoài chẳng cảnh, để các tộc nhân hoan hô lên. Thu thu thu. Giờ khắc này, Thương Loan điệu dương cánh hót vang, bọn họ cảm giác chính mình cùng đồng bạn bên cạnh có càng thêm rõ ràng cảm ứng. Phía trước song phương tuy nói lẫn nhau tán thành, nhưng nhân tộc cùng Thương Loan tộc dù sao cũng là hai cái tộc đàn, ngăn cách là không thể tránh khỏi. Trích Viêm tộc nhân đồng dạng có như vậy cảm giác, bọn hắn cảm ứng được bên cạnh Thương Loan điệu sóng ý thức. Phía trước cần mò mẫm suy nghĩ, hiện tại lập tức liền hiểu. Tổ miếu bên trong, Thẩm Sán chậm rãi từ tế khí phía trên thu hồi thần thức, vừa mới giờ khắc này tế khí bên trong tế linh ba động đại thịnh. Một cái liên thông tộc nhân cùng Thương Loan điệu phù văn hiện hóa ra ngoài. Quả nhiên nhiều tế tự vẫn là có chỗ tốt. Tế linh tựa như nhân tộc thất lạc bảo khố vật dẫn, cần không ngừng thông qua tế tự tới kích hoạt. Tổ miếu bên ngoài chim hót, tộc nhân tiếng hoan hô, để nguyện lực giống như thủy triều đồng dạng tràn vào tổ miếu, tế khí bên trong tế linh càng thêm ngưng thật mấy phần. Đi ra tổ miếu, đem hoang thú chia cắt, hiến đến trên bàn thờ. Ở đây tộc nhân cùng Thương Loan Điểu cũng không hề rời đi, vẫn còn tại tổ miếu bên ngoài túi đầu hấp vang. Tổ miếu bên trong, Thẩm Sán, Hòa Đường, Thương Loan, hai người một chim đứng ở bàn thờ bên ngoài. Ngày mai ta liền xuất phát. Hòa Đường trong mắt có vui mừng, tế linh chúc phúc để tộc nhân cùng Thương Loan Điểu ở giữa trở nên càng thêm thân mật vô gian, dạng này thời điểm chiến đấu chiến lược tất nhiên lấy được đề thăng. Có tiên tổ chúc phúc, lần này ra ngoài phần thắng lại tăng lên mấy phần. Tộc ta tất nhiên ký kết khế ước, liền sẽ tuân thủ. Thương Loan không nói thêm gì, Trích Viêm bộ lạc cũng không có bạc đãi nó tộc đàn, cung cấp ăn cung cấp uống, còn đưa vốn có tôn trọng. Đối với những cái kia không muốn cùng nhân tộc ký kết quan hệ bạn bè tộc nhân, Trích Viêm bộ cũng không bắt buộc. Linh thụ phía dưới có nguyên mạch, để linh thụ mọc so với tại liệt cốc thời điểm càng thêm xanh tươi. Không có ngoại địch quấy nhiễu bên dưới, một năm qua này trong tộc lại có 20 mấy đầu tiểu loan điểu phá xác mà ra. Tại ngày trước gấu điểu phá xác là nguy hiểm nhất thời điểm, ngoại trừ tự thân vấn đề bên ngoài, sẽ còn nhận đến hoang thú tập kích, tỷ lệ sống sót không đủ 3 thành. Có Trích Viêm bộ lạc thủ hộ, những thứ này tiểu loan điểu nếu là trạng thái tinh thần không tốt, còn sẽ có vu y tiến hành điều trị. Đến bây giờ, phá xác 20 mấy đầu tiểu loan điểu không có một đầu chết yểu, từng cái dáng rất khỏe mạnh vô cùng, mỗi ngày đều có ăn không hết các loại côn trùng, thịt thú vẩn. Trường hợp này bên dưới, Trích Viêm bộ lạc càng mạnh, nó tộc đàn cũng sẽ càng thêm sinh sôi lớn mạnh. Nên mang đều mang lên một chút, vẫn là câu nói kia, chỉ cần cướp được chính là kiếm được, có nắm chắc lại độc thủ. Thẩm Sán cũng không có càng nhiều bàn giao, Hỏa Đường tính cách cũng có nhỏ xíu một mặt. Lần này vì sao muốn đi ra ngoài, chủ yếu vẫn là phía ngoài tộc nhân quá cùng dã, Hỏa Đường có chút không yên lòng. Ngày thứ nhì, trời còn chưa sáng, Hỏa Đường, Thương Loan mang theo 30 vị Thương Loan binh rời đi tộc địa. Cái này 30 đầu Thương Loan cùng tộc binh, có thể nói là trong tộc tinh nhuệ nhất tộc binh, có chút tộc nhân bản thân chính là thiên mạch võ giả. Lần này xuôi nam, Hỏa Đường mang đến không ít vật tư, phối trí tốt vũ dược, lương thảo các loại đều có. Ung ấp không thiếu hụt lương thực, cũng không đại biểu bị Tiêu Dương chiếm cứ khu vực bên trong lương thực không thiếu. Hỏa Ninh tại bên ngoài thu nạp tản dân số lượng không có lại gia tăng, cũng là bởi vì lương thực không đủ. Nhân tộc ruộng đồng sớm đã bị Tiêu Dương phá hư hầu như không còn, lại ở vào cùng Tiêu Dương không ngừng giao phong bên trong, căn bản không có thời gian cùng tinh lực lại lần nữa hạt giống. Nhìn qua Thương Loan Điểu biến mất ở chân trời, Thẩm Sán chậm rãi thu hồi ánh mắt. Muốn ăn thịt, liền muốn có bị đòn chuẩn bị. Tiện nghi có thể chiếm rất nhiều lần, nhưng ai cũng không thể cam đoan lần lượt đều có thể chỉ chiếm tiện nghi không bị đánh. Hòa Đường rời đi, nên làm tốt chuẩn bị cũng phải làm tốt, Thẩm Sán chuẩn bị qua ít ngày, liền đi bên ngoài chuẩn bị giả tộc địa bộ lạc nhìn xem. Vô luận có hay không cái đuôi, đều phải làm tốt có cái đuôi theo tới chuẩn bị. Trở lại tổ miếu, Thẩm Sán dựa theo ngày trước thói quen, bắt đầu vẩy nước quét nhà tổ miếu, chờ lấy tộc nhân trước đến dâng lên tế phẩm. Ngày hôm qua tế tự, cung phụng tại trên bàn thờ tạc thịt, hôm nay nhất định có người tới cầu. Không bao lâu, tổ miếu bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân tại chỗ rất xa ngừng lại, có quỳ xuống âm thanh vang lên theo. Đợi đến trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, tổ miếu bên ngoài đã quỳ đầy thân ảnh. Đem tộc nhân dâng lên tế phẩm chân tuyển ra tới đặt ở trên bàn thờ, lại đem tạc thịt phân phát đi xuống, tộc nhân mới lần lượt rời đi. Lúc này, Tiểu Long Ngư mang theo Tiểu Thương Loan đi vào. Mỗi ngày quan sát phong bá vũ sư đồ trở thành hai thú thói quen. Hai cái tiểu gia hỏa cũng học được mang tế phẩm, lúc tiến vào cũng là nhiếp cánh nhiếp chân, sẽ còn học tộc nhân đồng dạng hướng tiên tổ tế khí hành lễ. Bổ liễu dĩu, thu tức tức. Hai cái màu xanh trái cây rơi vào Thẩm Sán trong tay, Tiểu Long Ngư ra hiệu là cho hắn mang tới. Đang lúc Tiểu Long Ngư cùng Tiểu Thương Loan chuẩn bị đi nhìn cầu thời điểm, bị Thẩm Sán một tay một cái bổ tới. Thẩm Sán để lại Tiểu Long Ngư, bắt đầu tại toàn thân bắt đầu đánh giá. Nhìn xong Tiểu Long Ngư, lại kéo ra Tiểu Thương Loan cánh nhìn một chút. Một cá một chim ánh mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem Thẩm Sán. Ta kính sợ miếu thiêu đại nhân, ngươi là muốn ăn cá sao? Thẩm Sán không có phản ứng Tiểu Long Ngư, trong lòng có chút hiểu được. Nghĩ đến ngày hôm qua tế tự thời điểm, tế thú vừa mới bắt đầu dễ rủa không thôi, coi hắn thả ra huyết khí về sau, lập tức liền xuất hiện e ngại thượng vị hoang thú bộ dạng. Đó lấy, hắn vận chuyển một chút trên thân huyết khí. Ngang. Trong chốc lát, Tiểu Long Ngư lên xuống một tiếng, một đôi mắt tiếp cận Thẩm Sán, ánh mắt lộ ra cảnh giác, còn có chút ý sợ hãi. Tiểu Thương Loan trực tiếp hướng phía sau ngã lui lại mấy bước, phù phù một chút ngồi xổm ở trên mặt đất, phe phẩy cánh chim chiếc kêu lên. Trên người ngươi khí tức làm sao hỗn loạn như thế, có loại cao giai hoang thú khí tức. Thụy thú cũng là hoang thú một loại, nó từ trên thân Thẩm Sán cảm nhận được một cỗ hỗn loạn uy áp khí tức. Một lúc lâu sau, Tiểu Long Ngư mới bình tĩnh, tiến lên trước lại hít hà, xác định Thẩm Sán trên thân còn có nhân vị. Ngươi nhìn ta còn giống hay không Quỳnh Ưu? Tiểu Long Ngư lắc đầu, ngươi bây giờ cho ta cảm giác rất nguy hiểm, truyền thừa của ta trong trí nhớ, nhân tộc quan sát hoang thú mà tu luyện, sẽ nhiễm hoang thú tập tính, ngươi liền không sợ bị hoang thú ăn mòn. Đi quan sát võ đạo bi đồ đi. Đang lúc Thẩm Sán muốn thả hai cái tiểu gia hỏa rời đi thời điểm, đột nhiên lại nghĩ đến cùng trung niên tiền bối chỗ giao lưu lời nói, võ giả mở thần tạm về sau liền sẽ dần dần bắt đầu hóa thú, tiến tới diễn hóa thú tướng, mà hắn tại còn không có tiến giai thiên mạch thời điểm liền lột sắc thành Quỳnh Ưu. Tuy nói cùng thú tướng cảnh có ngày đêm khác biệt, có thể tóm lại có Quỳnh Ưu thần hình, xem như là tiểu thú tướng đi. Bây giờ tại Quỳnh Ưu cơ sở bên trên, hắn lại dẫn vào khác 4 loại thần hình, Tiểu Long Ngư đều nói hắn khí tức bây giờ rất loạn, còn có một loại cao giai hoang thú khí cơ. Các loại tình huống đến xem đều đại biểu cho hắn trước thời hạn mò tới hóa thú cấp độ. Đưa tay ở giữa, Thẩm Sán đầu ngón tay vạch phá, một giọt máu nhỏ xuống mà ra. Chương 130, miếu thiêu chi huyết tác dụng. 2, chương 130, miếu thiêu chi huyết tác dụng. 2, tròn vo huyết châu hồng ánh, ngoại trừ có chút sát khí bên ngoài, còn có một cỗ đặc biệt thần vận. Tiểu Long Ngư con mắt to phát sáng, có thể ăn sao? Nó ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Sán, nó thế nhưng là long chủng, ăn cái gì đều có thể luyện vào trong cơ thể hóa thành bản nguyên long lực chất dinh dưỡng. Thẩm Sán giọt máu này tản ra thần vận khí tức, Tiểu Long Ngư cảm giác ăn sau đó có trợ giúp nó thủy biến. Tiểu Loan Điểu cũng giống như vậy, con mắt màu xanh tập trung vào giọt máu này, lộ ra vẻ khát vọng. Thẩm Sán không có nặng bên này nhẹ bên kia, lại nhỏ ra một giọt máu. Tiểu Long Ngư ăn sau lưng bên trên nổi lên một vệt kim quang, toàn thân khí tức chấn động. Tiểu Loan Điểu coi như lớn không đồng dạng, hai cánh không nhịn được mở rộng, cổ cao kêu to, toàn thân nổi lên từng đạo thanh quang, giống như là uống say một dạng, tại tổ miếu vùng trung đông ngược lại tây lệch nghiêng xoay lên vòng. Làm Thẩm Sán quan sát đến Tiểu Loan Điểu biến hóa thời điểm, Tiểu Long Ngư tiến lên trước, liếm lắc mặt to nói ra, vừa mới nuốt quá nhanh không biết cái gì vị, cho một hũ được hay không? Đẩy ra Tiểu Long Ngư đại náo vỏ, Thẩm Sán tiếp tục xem Tiểu Loan Điểu biến hóa. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Tiểu Loan Điểu trên thân cánh chim màu xanh nổi lên nhất trọng kim quang nhàn nhạt, để nhìn qua nhiều hơn một phần thần dị. Ngươi không phải là hoang thú hóa hình thành người đi? Tiểu Long Ngư lại xuống tới. Thẩm Sán máu cái này cũng quá huyền diệu, rõ ràng là người, có thể toàn thân tán phát khí tức giống như ẩn nút cao dài hoang thú. Cũng không đúng à, Thẩm Sán lúc tu luyện nó đều ở bên cạnh, lúc trước biến quỳnh như thời điểm cũng tại à, khi đó cũng không có hiện tại loại cảm giác này. Ta cảm giác ngươi nếu là cho hai ta mỗi ngày một giọt máu, hai ta có thể rút ngắn thật nhiều ấu niên kỳ, đồng thời không ngừng tiến hành phản tổ thủy biến. Không chiếm được một hũ máu Tiểu Long Ngư, lùi lại mà cầu việc khác mở miệng lần nữa. Thế là, lại bị đánh một cái búng đầu. Thẩm Sán xách theo Tiểu Loan Điểu trong trong ngoài ngoài lại kiểm tra một lần, phát hiện Tiểu Loan Điểu đúng là sinh ra huyết mạch thuế biến chi tướng. Thương Loan nhất tộc nắm giữ Loan Điểu một bộ phận huyết mạch, có thể huyết mạch quá mức mỏng manh, phản tổ cơ hội xa vời. Hiện tại tốt, chính hắn máu có thể xúc tiến phản tổ. Thẩm Sán đều có chút hoài nghi, hắn bây giờ là người là thú, hoặc là nhân thú, thú nhân. Đối với Tiểu Long Ngư yêu cầu, một ngày một giọt máu là không thể nào, thường thường cho hai giọt vẫn là có thể. Đây là một cái lâu dài thuế biến quá trình, nói không chừng thật có thể để Tiểu Long Ngư cùng Tiểu Loan Điểu tại phản tổ trên đường đi càng xa. Sau gần nửa canh giờ, sắp chết xin trắng lại Tiểu Long Ngư dắt lấy cái đuôi ném ra tổ miếu, Thẩm Sán cuối cùng cảm giác yên tĩnh rất nhiều. Tiểu Tước, chúng ta đi, nhìn xem chỗ nào muốn mưa xuống. Mắt thấy hôm nay là nếu không tới, Tiểu Long Ngư mang Tiểu Loan Điểu hô hô bay ra bộ lạc. Nhiều làm chút sống, đến lúc đó muốn đứng lên cũng có thể lẽ thẳng khí hùng một chút. Thu thu thu. Khi chúng nó bay ra tập thành thời điểm, một đội Thương Loan Điểu bình cũng hướng ngoài thành bay đi. Thu. Tiểu Loan Điểu đối với bầy chim nâng lên cổ, cao vút hấp vang. Trong chốc lát, bay ra khỏi thành cái này, đội Loan Điểu cánh đống nhiên chỉ trệ, trên lưng chim tộc bình sai điểm hướng dưới mặt đất rơi xuống. Tổ miếu bên trong, Thẩm Sán cảm giác chính mình sờ đến chút gì đó, nhưng bây giờ lại không có tương quan bí tử tới chống đỡ hắn ý nghĩ. Thỉnh giáo trung niên tiền bối, có thể tiền bối đã lâm vào ngủ say. Hắn lần xem trong tộc từ kế địa thu hoạch được những điển tích kia, cũng không có phát hiện đối với hắn có chỗ dẫn dắt. Hy vọng lần này hỏa đường ra ngoài, có thể thuận lợi mang về một nhóm điển tích. Trung niên tiền bối cũng đã có nói, nhân tộc kỳ thật vẫn luôn đang phát triển, chỉ bất quá không ngừng nhận đến thiên thai xung kích, đưa đến chuyển thừa đứt gãy. Tu bổ không bằng đứt rời nhanh, miếu thiêu cũng khó. Nửa tháng sau, Thẩm Sán cũng lặng lẽ rời đi lòng trảo, hướng về tên là Thương Sơn giả bộ lạc tộc địa mà đi. Trong lúc di cư này liền tuyển ra tới giả tộc địa, là một mảnh núi thanh thủy tú, cũng có đồng bằng thung lũng nhỏ địa phương. Bây giờ có gần tới 4000 người sinh hoạt tại sông nhỏ trong cốc, đã khôi phục bình thường bộ lạc sinh sôi trạng thái. Kế địa, sông lớn Quế Mộ từ nam hướng bắc xuyên thẳng kế địa, càng có trên trăm đầu đồng tây phương hướng nhanh sông, dòng nước dồi dào, tài nguyên phong phú, chạy qua núi rừng càng là rộng lớn vô cùng. Bởi vậy, mới tại Kim Ô khoa phụ quá cảnh dưới tình huống, không có đổi thành khô cạn. Trong màn đêm, sông Quế Mộ chi nhánh hát thủy hà thượng du, trong rừng cây rậm rạp, bò đầy các loại sâu kiến, còn có to bằng đầu người tiểu nhân nện bò đi. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt, sâu kiến phong phú, còn thỉnh thoảng có độc trùng ẩn hiện, ngày trước phụ cận bộ lạc cũng đều không muốn tới đây săn bắn. Mờ tối, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Tộc trưởng, tộc trưởng. Hỏa thố nhìn thấy hỏa đường về sau, sắc mặt có chút kích động. Hơn 2 năm không có về bộ lạc, muốn nói không nhớ nhà đó là giả dối. Đi theo hỏa thố bên người võ giả, cũng đều là Trích Viêm tộc nhân hoặc là thuộc dân tộc người. Hỏa đường cũng không có để Thương Loan binh xuất hiện tại trước mặt hỏa thố, hắn là mình chỉ có một mình xuất hiện tại trong rừng rậm. Hỏa đường cũng nhìn ra hỏa thố nhớ nhà, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lần này liền cùng ta về bộ lạc đi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía những người khác, muốn về nhà cùng nhau cùng ta trở về. Hỏa thố nhẹ nhàng lắc đầu, chờ một chút đi, ta hiện tại thế nhưng là Kế Sơn Bá Bộ Thiên Phụ trưởng, thủ hạ có hơn 1000 người đây. Đúng đấy, tộc trưởng, ngươi không biết tại kế địa có nhiều thoải mái, khắp nơi đều là tiêu dương, dùng miếu thiêu đại nhân giao cho chúng ta đấu pháp, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Ta không quay về, chờ ta tìm nương môn cùng nhau mang về. Hỏa thố trừng mắt liếc bên người tộc nhân, mới mở miệng nói ra, tộc trưởng, ngươi tới vừa bạn, Hỏa Linh ca cấp một nhóm tài nguyên, đang muốn biện pháp trở về đi đây. Nói xong, hỏa thố liền lôi kéo hỏa đường hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Đi chưa được mấy bước, một đoàn người trên thân liền hiện đầy sâu kiến, không thể không dừng lại thanh lý một chút, tìm cái ẩn thân nơi tốt. Cảm thụ được bên ngoài thân truyền đến sâu kiến đốt như kim châm, hỏa đường nhẹ gật đầu, hoàn cảnh ác liệt không sợ, an toàn trọng yếu nhất. Tiến vào chỗ rừng sâu về sau, đi tới một mảnh hư thối nước bùn địa phương. Mọi người bắt đầu động thủ hướng bên dưới đảo, lật ra nước bùn về sau, lộ ra một mảnh tảng đá. Tộc trưởng, nơi này bùn nhau phía dưới đều là kiên cố hắc nguyên thạch, vừa vặn có thể mở động phủ giấu đồ vật. Tại tộc nhân trợ giúp bên dưới, một cái nhập khẩu lộ ra, hỏa thố dẫn hỏa đường đi vào. Dấu ở viên đá nội bộ địa động rất lớn, trông chất đồ vật tràn đầy, còn hiện ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Khoáng thạch, binh giáp, ngọc thạch, đồ đồng, linh mễ, vũ dược vật liệu, vải gai, gấm vóc chờ một chút, tràn đầy tòa này có 10 trượng sâu, rộng 5, 6 trượng cùng cao địa động. Đây là trong đó một cái địa động, giống như vậy địa động tổng cộng có 3 cái. Hỏa thú không để ý khác tài nguyên, đi đến địa động tận cùng bên trong nhất, đẩy ra cự thạch cản trở mặt khác một tòa nhỏ một chút nửa sân động. Trong động, núi đồng dạng điện tịch trồng chất ở bên trong. Tộc trưởng, Miếu Thiêu không phải muốn thu tập điện tịch, vu thuật thư tay sao? Ngươi nhìn những thứ này đủ sao? Chương 131, bộ lạc tổng động viên, 1, chương 131, bộ lạc tổng động viên, 1, đủ sao? Hỏa Đường không có cách nào trả lời. Xem như bộ lạc truyền thừa đồ vật, muốn bao nhiêu đều không có đủ. Nhưng muốn trước mắt những thứ này trồng chất như núi quyển gia thú, một đơn giản, đồng đơn giản, số lượng không dưới vạn cuốn. Cái này có thể quá đủ rồi. Mấy tháng trước, hắn rõ ràng là để tại bên ngoài tộc nhân điều tra áp vận lộ tuyến, tùy thời mà động. Tộc nhân cũng không thể liền nghe được tùy thời mà động một câu nói kia đi. Hỏa Đường quất mười mấy phần nhìn một chút, phát hiện nội dung rất ban tạm, có du ký, có truyền thuyết, có công pháp tu làm được kinh nghiệm, có linh tinh vu thuật chủng loại phong phú. Trong đó có rất lớn một bộ phận, phía trên vết máu đều đã biến thành đen. Làm sao lại nhiều như thế? Hỏa Đường nhìn về phía hỏa thú. Tộc trưởng, kế địa so với trong tưởng tượng loạn hơn, những ngày này đến, Tiêu Dương tộc lại công phá một tòa bộ lạc thượng đẳng. Mỗi một tòa bộ lạc thượng đẳng dưới trướng đều có không ít phụ thuộc bộ lạc, một khi bộ lạc thượng đẳng tan vỡ, những thứ này phụ thuộc bộ lạc hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Kế Sơn bá bộ bất lực đem Tiêu Dương đuổi ra ngoài, bị Tiêu Dương chiếm cứ vạn giảm cương thổ bên trong, khắp nơi đều là rơi vãi nhân tộc tàn dân, võ giả. Vì thế Kế Sơn bá bộ ban bố bá bộ lệnh, hiệu triệu nhân tộc võ giả giết Tiêu Dương, chỉ cần xách theo Tiêu Dương thai trái liền có thể tại Quan Sơn cổ thành hối đoái khen thưởng. Hiện tại có rất nhiều võ giả đều tại săn giết Tiêu Dương, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, để cho Tiêu Dương khó lòng phòng bị. Hiện tại phiến khu vực này rất loạn, huyết vụ, huyết võ giả, tự thú chi chủ, du hiệp khắp nơi đều là, căn bản không có người có đầy đủ hy vọng, sắp tán rơi tộc bộ tổ chức. Bởi vậy, chúng ta cũng rất dễ dàng tìm tới Tiêu Dương áp vận chiến lợi phẩm lỗ thủng. Nghe được hỏa thố lời nói, hỏa đường mắt sáng một chút. Vạn dặm chi địa, đầy đủ lập một tòa bá bộ. Sau đó, rất nhanh liền ảm đạm xuống, có hy vọng còn muốn có thực lực mới được. Tiên nhiên bộ thế nào? Tiên nhiên cũng ban bố tộc lệnh, hiệu triệu tại Tiêu Dương chiếm cứ cương thổ bên trong nhân tộc võ giả giết Tiêu Dương. Hỏa thố nhẹ giọng mở miệng, nàng trinh sát thiên phu trưởng vị trí, chính là như thế được đến. Kế Sơn, tiên nhiên hai bộ tộc khiến bên trong, không những hiệu triệu tán binh du hiệp săn giết Tiêu Dương, phàm là có thể thành lập nên tộc binh tới, đều có thể từ hai bộ nơi đó thu hoạch được tương ứng chức vị. Làm sao lại dạng này? Nghe được Kế Sơn, tiên nhiên hai bộ trực tiếp dùng loại này thủ đoạn đối phó Tiêu Dương, hỏa đường cảm thấy có chút khó tin. Kế địa nhân tộc có như thế nhiều bộ lạc, chẳng lẽ còn tập hợp không nổi mấy chục vạn tinh nhuệ chiến binh, cùng Tiêu Dương tộc quyết một trận tử chiến? Cuộc chiến này, không nên như thế đánh á tu luyện dùng vu dược lấy ra không có. Đi ra ngoài thời điểm, hỏa đường hỏi. Đã lấy ra. Hỏa thố đáp lại một câu. Tại bộ lạc bên ngoài cướp được cái gì dùng cái gì, tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Không đủ cứ việc lấy dùng, lãng phí một chút cũng không có sự tình. Hỏa đường hiện tại cũng dưỡng thành có tài nguyên liền dùng thói quen, liền đại hoang tình huống này, có tài nguyên tu luyện không cần lời nói, tồn lấy liền có khả năng không cần dùng. Đến mức tiêu hao sạch sẽ làm sao bây giờ, đương nhiên là tiếp tục từ bên ngoài đoạn. Sau đó ta sắp xếp người tới trở đi, người dẫn ta tiến về Hỏa Linh thành lập bộ lạc đi một chuyến. Tam Hỏa bộ. Giết, 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 giết. Tiếng kèn bên trong, hơn ngàn tộc binh tiếng la giết rung trời, từng cái ở trần, lộ ra từng đạo vết sẹo, tản ra nồng đậm sát khí. Trên đầu thành, hai thân ảnh đứng song vai. A Linh, hơn 2 năm không gặp, tu vi của ngươi sắp đuổi kịp ta, còn có thể tại kế địa đặt kế hoạch xây dựng ra như vậy lớn bộ lạc. Nói chúng ta là bắc địa dã nhân, có thể ta Trích Viêm tộc nhân cũng không thể so kế địa người kém. Tộc trưởng, không có ngươi dẫn đầu, không có Miêu Thiêu Diệu kế, ta chỗ nào có thể kéo lên nhiều người như vậy? Hỏa Linh nhìn qua Hỏa Đường, trong mắt có kính trọng. Trích Viêm bộ bây giờ là phát triển, nhưng năm đó Trích Viêm còn tại núi rừng bên trong thời điểm, gần như chính là Hỏa Đường một người tại chống đỡ. Càng là bởi vì Hỏa Đường ngực có khí phách, mới có thể bắt lấy cơ hội để cho Trích Viêm tiến giai bộ lạc thượng đẳng. Ta nhìn những người này binh giáp không được đầy đủ, đám kia giành được Tiêu Dương chiến lợi phẩm bên trong có không ít Tiêu Dương binh giáp, vì sao không hề lưu lại? Hỏa Đường chỉ vào trong thành tu luyện tộc binh hỏi. Đám lính kia giáp đều là trực tiếp từ Tiêu Dương tộc binh trên thân lột xuống, còn lại cũng đều tàn tạ vô cùng, trong tay của ta cũng không có bao nhiêu thợ rèn tu bổ, cho nên chỉ để lại một bộ phận. Hỏa Linh nhẹ nhàng nói, Tiêu Dương cũng biết thợ rèn tầm quan trọng, tại công phá nhân tộc bộ lạc về sau, đều sẽ trước đem thợ rèn chân tuyển ra tới đơn độc giam giữ. Tại Tiêu Dương tộc trong đất, liền nuôi một nhóm lớn nhân tộc thợ rèn, chuyên môn là Tiêu Dương tộc chế tạo binh giáp, mũi tên. Hỏa Đường dạo bước tại đầu tường, mở miệng hỏi, hiện nay Tiêu Dương chiếm cứ cái này vạn dặm chi địa, có bao nhiêu tàng dân, tản bộ? Rất nhiều, nhiều vô số kể. Nói xong, Hỏa Ninh hướng về phía đông tầm mắt với một ngọn núi chỉ qua. Không những giải giáp tộc dân nhiều, hiện tại Tiêu Dương đã bắt đầu hướng nơi này di chuyển bộ lạc. Ngọn núi kia phía sau địa phương, gần nhất liền di chuyển tới một chi Tiêu Dương tộc bộ, đã cùng ta thành lập cái này bộ lạc giao thủ qua. Tiêu Dương đây là muốn triệt để chiếm lĩnh phiến khu vực này. Hỏa Đường nhíu mày, thủ đoạn này cùng ban đầu ở Bắc Địa giống nhau như lúc. Có thể Bắc Địa không phải kế địa, hơn nữa giữa hai bên hoàn cảnh ngày đêm khác biệt. Bắc Địa ở trong mắt Tiêu Dương có thể là một mảnh hoang dã, có thể kế địa mảnh này vạn dặm núi rừng nhưng chính là ốc dã. nếu là trong tộc vì ngươi liên tục không ngừng cung ứng vá lại binh giáp, lương thực, vũ dược, ngươi có thể hay không tiếp tục chiêu mộ toàn bộ lưu dân? Hòa Đường nhìn qua phương đông như ẩn như hiện núi, trầm ngâm mở miệng. Nhiều như thế bị Tiêu Dương tan vỡ tộc bộ người, bọn hắn chẳng lẽ liền không có hận sao? Ta lần này đi ra, còn mang đến vài tòa luyện hóa Tiêu Dương thi cốt trận pháp, lần này lưu lại cho ngươi. Nghe tiếng, Hòa Ninh tinh thần đại chấn. Chỉ cần trong tộc ủng hộ ta, ta liền dám tiếp tục chiêu mộ toàn bộ lưu dân, 10 vạn, 20 vạn đều không có vấn đề. Rất nhanh, hai người từ đầu tường đi xuống, tiến vào trong tộc một tòa rộng rãi trong đại điện. Hòa Đường cởi xuống vu nang về sau, nọ lớn, binh giáp, tên phá giáp, chuyên môn đánh Tiêu Dương dùng búa cốt đóa, còn có trong tộc gần đây rèn đúc một loại trọng đao. Loại này trọng đao thân đao càng thêm rộng lớn, có hai tay cầm thô to chôi đao. Thân đao cùng đao binh chung vào một chỗ, vượt qua dài 6 thước. Trải qua tộc binh thử nghiệm, hai tay cầm đao dưới trạng thái, có thể tùy tiện bổ ra cùng giai liệt sơn quỷ, để ra xương vỡ vụn. Thân đao dùng ngũ trọng kẹp sắt lập đi lặp lại rèn mấy chục lần, cho dù thiên mạch võ giả sử dụng, cũng có thể tại rót huyết khí dưới trạng thái liên chạm 7-8 đao. Hiện nay, trong tộc có thể đại lượng sản xuất loại này trọng đao, trang bị cho liệt thạch, khai sơn cảnh võ giả. Hòa Ninh nắm lên một cái trọng đao huy vũ mấy lần, đúng là đầy đủ trọng, một đao đi xuống cảm giác không cần làm sao dùng sức, liền có thể đem võ giả bình thường đầu chém nát. Cuối cùng, Hòa Đường lại từ vu nang bên trong, lấy ra từng vò phong tốt miệng bình uống. Những thứ này tất cả đều là điều trị thương thế vu dược phương, có cầm máu, có thừa nhanh khôi phục, còn có nuôi xương. Tân tộc nơi đó thổ địa phì nhiêu, vài chỗ càng là có thể so với một chút mỏng manh nguyên mạch chi địa, những cơ sở này dược liệu trong tộc đã có thể đại lượng tự mình bồi dưỡng. Ban đêm, Hòa Đường tại nghỉ ngơi thạch điện bên trong, trải rộng ra một tấm giấy da thú, bắt đầu viết. Viết một hồi sẽ còn dừng lại suy tư một hồi, có khi sẽ còn nhíu mày. Chương 131, bộ lạc tổng độc viên 2, chương 131, bộ lạc tổng độc viên 2, đi tới kế địa về sau, hắn phát hiện nơi này hoàn cảnh so với trong tưởng tượng càng thêm hỗn loạn, điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy cơ hội. Trích Viêm lên núi tĩnh dưỡng, cũng không phải là cả một đời ở trong núi không ra ngoài, nếu có thể tại Tiêu Dương loạn bên trong đâm xuống một cái cây đinh, đối với sau này nhưng có lớn ích lợi. Tại giữa giấy da thú viết vẽ tranh về sau, Hỏa Đường cuối cùng đem toàn bộ giấy da thú đặt ở thú ngọn đèn bên trên đốt. Sau đó trong nửa tháng, Hỏa Đường đóng vai trở thành võ giả bình thường, đi theo Hỏa Linh cùng rời đi tộc địa. Trong thời gian này nhiều lần cùng tiểu cổ Tiêu Dương tộc binh giao thủ, còn tới lui đến sông lớn Quế Mộc bên trên, nhìn thấy Tiêu Dương tộc chiến thuyền. Ân, tất cả đều là cướp ven bờ nhân tộc bộ lạc. Một đoàn người mai phục tại sông Quế Mộc ven bờ, trước sau du tẩu mấy ngàn dặm, cuối cùng tìm đến cơ hội hạ thủ, giành lại một chiếc tràn đầy chiến lợi phẩm vật tư thuyền. Cướp xong chiến lợi phẩm về sau, Hỏa Đường ý nghĩ trong lòng cũng cuối cùng có quyết đoán. Viết một phong thư giao cho Thương Loan, để cho Thương Loan tại hướng bộ lạc đưa tài nguyên thời điểm mang về. Nơi này, không làm một chút, hắn thật khó chịu, A30 vị Thương Loan binh cũng không có cùng nhau vận chuyển vật tư, mà là một mực tiềm ẩn tại núi rừng bên trong. Chỉ có Thương Loan đầu lĩnh chính mình, dùng vu nang trang chiến lợi phẩm, lặng yên lên phía bắc. Tam giai Thương Loan điểu dương cánh bay vào tầng mây bên trong, tại trên mặt đất nhìn giống như là một điểm đen. Đi ngang qua Tiêu Dương tộc thời điểm, đặc biệt lựa chọn tại trong màn đêm bay qua, một đường vọt thẳng vào cự nhạc sơn mạch bên trong. Lên núi sau đó, Thương Loan tại dãy núi bên trong quan sát, tại trùng điệp dãy núi bên trong tìm tới Thương Sơn bộ rơi. Nó trên bầu trời quanh quẩn một tuần sau, ngửa mặt lên trời hót vang. Thu. Thương Sơn bộ tộc sơn phía sau, từng đạo tộc binh bảo vệ bốn phía sơn dã, Thương Loan ngồi hồi vài vòng sau rơi xuống. Trong này có cho người tin. Nhìn thấy Thẩm Sán về sau, Thương Loan há mồm phun ra thú túi. Thẩm Sán mở ra thú túi về sau, từ trong tìm tới Hỏa Đường tin, mở rộng sau khi xem xong, trầm tư một chút, trong lòng có tính toán. Kế địa bên kia vật tư rất nhiều. Rất nhiều, ta lúc đầu muốn để tộc nhân một khối vận chuyển, Hỏa Đường không có nhường, để cho ta tạm thời dùng vu nang một chút xíu trở tới đây. Thương Loan cũng không có sinh khí, chính nó độc lai độc vãng bay càng nhanh, cũng an toàn hơn. Thẩm Sán sau đó lại cảm ứng một chút vu nang nội bộ, phát hiện gần như tràn đầy các loại quyển gia thú điện tịch, dữ liệu. Tất nhiên tộc trưởng chuẩn bị tại kế địa có đại động tác, lần sau cái kia trước tiên đem binh giáp, khoáng thạch, vu dược trở về một bộ phận, trước thỏa mãn kế địa phân bộ một bộ phận hậu cần. Lên núi thời điểm, nhiều quan sát một chút núi rừng bốn phía, nhìn xem có hay không cái đuôi cùng lên đến. Thương Loan vỗ một chút cánh, nó không cho rằng mình có thể bị người đuổi theo bất quá, cũng không có phản bác Thẩm Sán lời nói. Ta sẽ cảnh giác. Thẩm Sán nắm lấy vu nang đi vào một chỗ sơn động, đem vu nang bên trong tài nguyên đều lấy ra ngoài, đặt ở trên phi thuyền. Cái này vu nang được từ Tiêu Dương tộc, nội bộ không gian có 5 trượng lớn nhỏ, vài chục trượng lớn phi thuyền đầy đủ chứa nổi. Màn đêm buông xuống, Thương Loan trước bồi hồi tại Thương Sơn tộc địa trên không tầm bay vòng, xác định bốn phía không có động tĩnh, càng không có Tiêu Dương tiềm ẩn, phi thuyền mới thừa dịp cảnh đêm xông về dãy núi chỗ sâu. Sau đó, Thương Loan hướng về ngoài núi mà đi. Trở lại bộ lạc về sau, Thẩm Sán lấy miếu thiêu danh nghĩa truyền đạt tục lệ. Lấy mới thành lập tiên công điện dẫn đầu, chiêu mộ trong tộc công tượng, phụ nhân, vũ đồ, võ giả chờ một chút, thành lập một cái lâm thời tổng hợp đại tác phường. Tu bổ giáp trụ, chế tạo trọng đao, nỏ lớn, mũi tên, phối trí chữa thương vũ dược, hết thảy tất cả dựa theo cùng Tiêu Dương đại chiến thời điểm tới. Vô luận là tu bổ giáp trụ, vẫn là chế tạo binh giáp, thu thập vũ dược, trồng trọt lương thực đều theo gấp đôi tính toán tổ công. Vì sao muốn gấp đôi tổ công? Hòa Đường trên thư bàn giao, kế địa vật tư quá nhiều, vũ dược dược liệu cũng chất thành núi nhỏ. Có tài nguyên không cần, cũng không phải Thẩm Sán tính cách. Hắn chuẩn bị đem kế địa đưa tới vũ dược đều dùng xong, có thể chữa thương chế thành thuốc bột, có thể tăng cao tu vi hôn tạp chế thành thuốc đoàn, đối với tộc nhân thả ra cung ứng. Bây giờ các tộc nhân đều xứng phát cơ sở tài nguyên tu luyện, nếu là lại trực tiếp đem tương ứng tu luyện vu dược phát xuống, cái kia tộc công chế độ liền có chút hữu danh vô thực. Không bằng dựa theo thời chiến hậu cần cung ứng tiêu chuẩn đến, thi hành gấp đôi tộc công, dạng này tộc nhân liền có thể có đầy đủ tộc công hối đoái tu luyện thuốc đoàn. Những thứ này thuốc đoàn không hề chỉ đặt ở bộ lạc, cũng sẽ lấy ra một bộ phận dùng để giao cho kế địa bên kia tộc nhân. Nửa tháng sau, Thương Loan lại lần nữa rơi vào Thương Sơn bộ, đem vu nang bên trong chứa giáp trụ, khoáng thạch, vu dược trống rỗng, lại đem trên phi thuyền lương thực, thi khô, 300 phó hoàn hảo giáp trụ, 300 chuôi trọng đao cất vào vu nang. Cung tộc trưởng nói, nghĩ một chút biện pháp nhiều chỉnh mấy cái vu nang đi. Thương Loan trước khi đi, Thẩm Sán bàn giao cho Thương Loan. Không có cách, thứ này hắn chế tạo không đi ra. Có thể một cái vu nang lại giả bộ quá ít, hiện tại hoàn toàn không đủ dùng. Thương Loan mang tốt tài nguyên về sau, hướng về ngoài núi bay đi. Giờ phút này, tại Thương Sơn bộ bốn phương tám hướng trong rừng tây, đã sớm nhiều mấy chục Thương Loan binh, bọn hắn phụ trách giám sát phiến khu vực này. Phi thuyền vừa mới rơi xuống tộc trong thành, liền có tộc nhân nhanh chóng tiến lên đây đem giáp trụ, khoáng thạch, dược liệu lấy xuống. Giáp trụ trực tiếp trồng chất tại tộc giữa thành trên quảng trường. Trong tộc ca thẩm nhóm tụ cùng một chỗ, dùng ngân thú, chỉ gai, châm sắt chờ, đối với mấy cái này giáp trụ tiến hành một lần nữa tu bổ, đổi thành thích hợp nhân tộc võ giả xuyên. Khoáng thạch đều trực tiếp đưa đến hỏa lư giá luyện, dùng làm chế tạo binh giáp. Dược liệu cùng quyển gia thú chờ đều bị đưa đến vu điện. Vu điện bên trong, đèn đốt sáng trưng. 50 năm thổ nguyên thảo một gốc, một hành không hoàn chỉnh vu thuật một môn. 100 năm vân dương tham gia một gốc, không hoàn chỉnh rèn luyện pháp một môn. Đưa tới đồ vật quá lộn xộn, vu điện các đệ tử đang bận trước đem những vật này phân loại. Viêm Linh, ngươi đem bụi dược liệu này đưa đi cho sư tổ ngươi. Vu điện rất lớn, trong đó một chỗ trong phòng kế, Hỏa Quân kêu một tiếng. Được rồi, sư phụ. Một cái nhìn qua bất quá hơn 10 tuổi tiểu cô nương, nghe được phân phó nhanh chóng nắm lên hộp gỗ hướng về vu điện đi ra ngoài. Xem như Trích Viêm bộ lạc giao cho chữ lót tiểu hài một đời, Viêm Linh lấy được tế linh chúc phúc, thần thức viễn siêu cùng tuổi hải tử, đối với cỏ cây cũng có rất mạnh lực tương tác. Nàng gia nhập vu điện không bao lâu, liền bị Hỏa Quân phát hiện tiên phú, mang tại bên cạnh dạy bảo. Từ vu điện hướng đi tổ miếu trên đường, trải qua linh thụ thời điểm, Viêm Linh thuận tay vô vô linh thụ. Hai ngày không thấy, cây cây. Đón lấy, hai đầu mới vừa biết bay chim non rơi xuống, dùng nhọn mỏ chim cọ Viêm Linh. Các ngươi đi chơi, ta hôm nay có chuyện muốn làm. Đuổi hai đầu Thương Loan chim non, Viêm Linh bước nhanh đi tới tổ miếu bên ngoài, cung kính ở bên ngoài hành lễ về sau, mới mở miệng, sư tổ, sư phụ để cho ta tới đưa thuốc. Thẩm Sán đi ra tổ miếu cửa lớn, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Viêm Linh. Hỏa Quân mới quyết định thu Viêm Linh làm đệ tử không lâu, mặc dù cũng còn không có chính thức bái sư, có thể gọi hắn sư tổ cũng không có sai. Đi tới chắc điện nơi ở, Viêm Linh đem một gốc huyết sắc có đường vân thuốc tham gia đưa đến Thẩm Sán trước mặt. Cảm ứng được huyết sâm bên trong phun trào dược lực, Thẩm Sán liền hiểu, vẫn là nhà mình đệ tử đau lòng sư phụ. Luyện hóa cái này gốc huyết sâm, tiến giai thiên mạch lục trọng không nói chơi. Chương 132, thiên mạch lục trọng, phi tốc phát triển, 1, chương 132, thiên mạch lục trọng, phi tốc phát triển, 1, đối với tộc nhân tu luyện dùng viên vũ dược, trong tộc phía trước sớm có qua kinh nghiệm, điểm này không cần Thẩm Sán quan tâm. Trải qua mấy năm, Vũ Điện cũng một mực tại cải biến dược thảo số định mức phối trộn, đối với tu luyện thuốc đoàn tiến hành cải tiến. Hỗn tạp chế ra cải tiến viên thuốc cũng đều giao cho tộc nhân dùng, ghi chép đại lượng liên quan tu hành số liệu. Thẩm Sán lấy một cái có chút linh quang trái cây đặt ở Viêm Linh trong tay, tiểu cô nương nhảy cả tường đi ra thạch điện, cho sư phụ phục mệnh đi. Thẩm Sán nắm lên huyết sâm kéo một đầu sợi rễ nhét vào trong mồm. Sợi rễ hương vị có chút đắng chát, vào trong bụng sau đó trong đó dược lực trực tiếp bị thân thể thôn vệ trống không, hóa thành mảnh khảnh thuốc lưu dung nhập vào huyết nhục bên trong. Sau đó, hắn cầm lên huyết sâm trà sát phía trên thổ, cả cắn một cái. Huyết sâm vào trong bụng, trong cơ thể năm đầu thiên mạch hiện hiện ra, thiên mạch bên trong huyết khí cuộn, đem dược lực nhanh chóng kéo vào đến thiên mạch bên trong. Thẩm Sán lại ken kết hai cái, đem còn lại huyết sâm nuốt xuống. Toàn thân huyết khí toàn bộ sôi trào lên, quanh thân nổi lên ám kim quang sắc, cơ thể mặt ngoài quỷ văn, hổ văn, gấu văn đan vào hiện lên, lập tức liền đem huyết sâm dược lực thôn phệ trống không. Một tiếng ầm vang, trong thoáng chốc không nhiều đầu hoang thú cùng giống tràn vào thiên mạch bên trong dược lực như đại giang mãnh liệt mà ra, đạo thứ 6 thiên mạch thuận thế bị hoành mở. Từ thiên mạch bên trong dỉ ra huyết khí, lợi nhuận thả nổi tại toàn thân mỗi một tấc, nhuộm đỏ bên ngoài thân thú văn, phát ra một cô mãng hoang chi khí. Đem toàn thân bắn ra khí tức thu lại, Thẩm Sán đứng dậy đi ra ngoài. Linh thụ bên trên, lưu tại trên cây nghỉ ngơi Thương Loan điệu từng cái rụt lại đầu, nhìn qua chắc điện trong mắt có ý sợ hãi. Tiểu Long Ngư mang theo Tiểu Thương Loan từ đằng xa bu lại. Miếu Thiêu đại nhân. Tiểu Long Ngư đi lên chính là một bộ lấy lòng bộ dạng. Thẩm Sán cong ngón đúng ra, hai giọt huyết châu phân biệt rơi vào hai đầu trong miệng thủy thú. Lấy được chỗ tốt Tiểu Long Ngư, quay người mang nhỏ Thương điệu sông về đảo giữa hồ. Thẩm Sán thì hướng về vu điện đi đến. Trong điện vu đồ đang bề bộn phải không thể dàn xếp. Thẩm Sán để mọi người tiếp tục làm việc, hắn đi tới vu điện chỗ sâu một cái trong phòng kế, Hỏa Quân đang tại đội vàng chân tuyển chọn dược liệu. Sư phụ. Thẩm Sán ra hiệu Hỏa Quân không cần đứng dậy. Món dược liệu này phẩm chất rất cao sao? Trăm năm dược linh cũng ít, mấy chục năm càng nhiều, đại bộ phận đều là thích hợp dùng để thăng cảnh giới võ đạo. Vu dược đoàn hôn tạp chế thế nào? Hỏa Quân đứng dậy tại sau lưng nắm lấy một cái hộp gỗ, hướng về Thẩm Sán đưa tới. Sư phụ không đến, ta đang muốn đi tổ miếu tầm sư phụ đây. Lúc trước chúng ta hôn tạp chế nhóm đầu tiên tăng cao tu vi vu dược đoàn thời điểm, chiếu cố khai sơn cảnh tộc nhân tu luyện. Nhưng hôm nay trong tộc thiên mạch võ giả cũng có thể so với thiên mạch cảnh võ giả số lượng tăng nhiều, đối với những người này đến nói, lúc trước đời thứ nhất viên thuốc dược lực đã có chút không đủ. Lần này kế địa đưa tới dược liệu, số lượng đông đảo, dược linh rất đủ, ta cứ dựa theo vu dược liệu dược lực làm phân chia, làm ra ba loại hình thuốc đoàn. Nhất giai kêu sinh lực hoàn, dùng mấy năm dược linh bồi nguyên phục linh, huyết sinh thảo, địa thủ ô làm chủ yếu nguyên liệu chế tạo mà thành. Nhị giai kêu sinh lực đan, dùng 30 năm 50 năm dược linh bồi nguyên phục linh làm chủ dược, phối hợp cái khác 8 loại khác biệt dược linh vu dược làm phụ làm thành. Tam giai kêu huyết khí đan, lấy vượt qua 50 năm dược linh huyết nguyên sâm làm chủ dược, phối hợp trong đó mấy loại dược linh đều tại 30 năm 50 năm vu dược thảo xem như phụ dược chế thành. Hỏa Quân mở ra trong hộp gỗ, để đó mười mấy viên ba loại thuốc đoàn thành phẩm. Thẩm Sán từng cái cầm lên kiểm tra về sau, phát hiện hỗn tạp chế phẩm tướng không sai, đã hướng tới mượt mà, không còn là sủ xì thô ráp. Sư phụ, trải qua tộc nhân dùng tu luyện quan sát hiệu quả, tam giai huyết khí đan có thể phụ trợ thiên mạch tam trọng phía dưới võ giả tu hành, vượt qua thiên mạch tam trọng hiệu quả liền không thế nào tốt. Hỏa Quân mở miệng nói thời điểm, lại từ phía sau trên kệ lấy ra một chồng tản tạ quyển gia thú. Đây đều là có quan hệ hỗn tạp chế vu dược thư tay, phía trước ba loại thuốc đoàn ta cũng là nhìn qua thư tay về sau, triệu tập vu y nhóm cùng nhau nghiên cứu đi ra. Trong này có hai phần thư tay, phân biệt ghi chép tên là huyết khí ẩm, nguyên huyết đan phối phương, chính là tàn khuyết không đầy đủ. Thẩm Sán dùng thần thức nhìn một chút phía trên ghi chép, huyết khí ẩm cùng huyết khí đan không sai biệt lắm, nguyên huyết đan ngược lại là tác dụng rất mạnh, có thể một mực dùng đến thiên mạch cửu trọng. Chủ yếu là thú văn huyết sâm, toàn bộ phương thuốc không hoàn chỉnh có chút nhiều, phụ dược số lượng không rõ. Vu dược phối trí cũng không phải là nói, một loại đan hoàn liền định chết dạng này, một loại chủ dược hoặc là phụ dược, rất nhiều cũng có thể căn cứ dược tính tiến hành một lần nữa phối hợp. Vận khí tốt, hiệu quả có thể sẽ so với nguyên phương muốn tốt, có thể đại đa số thời điểm đều sẽ so với nguyên phương sai. Thú văn huyết sâm còn nữa không? Thẩm Sáng nghĩ đến chính mình nuốt lấy viên kia huyết sâm. Có, còn có một gốc siêu trăm năm dược linh, mấy chục năm dược linh có hơn 30 gốc. Nguyên huyết đan, ta tới nghĩ biện pháp. Thẩm Sáng đem không hoàn chỉnh phối phương thu vào, chỉ trong hộp khác thuốc đoàn. Tiếp xuống liền theo cái này ba loại hình, đem kế địa đưa tới vu dược liệu toàn bộ đều chế thành đan hoàn. Sau đó, Thẩm Sán mở miệng do hỏi, tại kế địa đại bộ phận dược thảo không có đưa tới phía trước dùng tới trong tộc dự trữ dược thảo, dạng này một tháng có thể sản xuất bao nhiêu? Lấy Thương Loan điệu tốc độ, cách mỗi nửa tháng đến hơn 20 ngày liền có thể trở về một chuyến, đưa một nhóm tài nguyên trở về, liền lại mang một nhóm thành phẩm trở về. Viên thuốc chế tạo ra được về sau, muốn thả đến tới gần lò rèn địa phương dùng hỏa khí hơi cho khô, còn muốn đặt ở dâm mát chi địa tản đi hỏa khí. Nhất giai nhị giai trước sau 7 ngày liền không sai biệt lắm, tam giai lời nói liền cần hơn 10 ngày mới được. Trước tiên đem trong tộc dự trữ dược thảo đều lấy ra, một tháng có thể hay không chế tạo ra 3 vạn cái nhất giai sinh lực hoàn, 5,002 cấp sinh lực đan, 800 huyết khí đan. Hỏa Quân nhanh chóng nhớ lại trong tộc dược liệu số lượng dự trữ, cộng thêm kế địa đưa tới món dược liệu này số lượng. Có thể, bất quá muốn để cao thuốc đoàn sản lượng, đến tiếp sau cần kế địa cung cấp càng đầy đủ dược liệu cung ứng mới được, như thế cái cách dùng, chúng ta trong tộc dược liệu không cần đến một tháng liền có thể bị ăn sạch sẽ. Mặt khác mỗi tháng còn có thể chế tạo bột cầm máu 30 vỏ, bột sinh cơ 10 vỏ, bất quá những thứ này thuốc bột dùng đều là bình thường vu dược dược liệu. Đối với tam giai võ giả đao kiếm thương thế dược hiệu không lớn. Từ Hỏa Quân nơi này lấy được một cái cụ thể số lượng về sau, Thẩm Sán nắm lấy không hoàn chỉnh phương thuốc đi ra vũ điện, hướng về rèn sắt lô mà đi. Hiện tại xem ra chế ước sản lượng chính là nguyên vật liệu. Không nên cảm thấy 3 vạn cái sinh cơ viên nhiều, thứ này kỳ thật cũng không phải là thần đan diệu dược, ăn một viên liền trực tiếp tại chỗ đột phá. Loại này viên thuốc tác dụng chính là một viên đỉnh võ giả chính mình bình thường tu luyện mấy ngày thậm chí 10 ngày thành quả tu luyện. Thời gian dài dùng, lúc đầu 1 năm từ liệt thạch tiến giai khai sơn, có thể nửa năm, 5 tháng liền tấn thăng. Khác sinh lực đan, huyết khí đan cũng giống như vậy. Sắt Lư nằm ở tộc thành đông góc phía nam, kéo dài vài dặm chi địa, thợ rèn cùng học đồ siêu ngàn người, giúp quân chuyển, đốt lô phụ công cũng có hơn ngàn người. 11 tòa luyện sắt lô phía trên hô hô bốc lên hỏa diễm, bụi mù cuộn cuộn, đinh đinh đương đương âm thanh không dứt bên hai. Chương 132, thiên mạch lục trọng, phi tốc phát triển, 2, chương 132, thiên mạch lục trọng, phi tốc phát triển, 2, hỏa trọng mang theo hơn 10 vị thợ rèn đang tại bận rộn, nhìn thấy Thẩm Sán sau khi tới, hỏa trọng một thân hỏa khí đi ra. Sư phụ, hiện tại một tháng có thể chế tạo bao nhiêu tên phá giáp? Trọng đao, giáp mảnh. Tên phá giáp hiện nay một tháng có thể sinh 3 bản nhánh, trọng đao một tháng chỉ có thể 500 chuôi, khôi giáp giáp mảnh có thể 1000 phó. Để chế tạo giáp trụ người phân ra bộ phận, phụ trách phụ trợ trong tộc ga thẩm tu bộ giáp trụ, binh khí, những người còn lại đều đi chế tạo trọng đao, tranh thủ một tháng chế tạo 1000 chuôi trọng đao, nhân viên không đủ liền phụ thuộc dân bên trong chọn người đi vào tăng lớn sản lượng, thừa cơ hội này, để thăng lập tức rèn đúc công nghệ. Ta để cho ngươi hỏa phục sư đệ tới giúp ngươi, ngươi luyện khí hắn chế phù, hai người các ngươi thật tốt hợp tác, nhiều động não chế tạo một chút vũ binh. Thừa dịp có người ở bên ngoài trình chiến cho các người làm một chút thực tiễn. Từ lò rèn rời đi về sau, Thẩm Sán đi tới tộc thành trung gian quảng trường. Vừa hay nhìn thấy Tiểu Long Ngư đang tại mưa xuống, cọ rửa giáp trụ bên trên vết máu. Một đám A Thẩm ngồi quanh ở trồng chất thành núi giáp trụ bên ngoài, phân chọn những thứ này giáp trụ, đem tàn tạ không thể lại mặc lựa đi ra, dùng làm tu bổ khác giáp trụ bộ kiện. Miếu Thiêu, mau mau, Miếu Thiêu đến, để cho Miếu Thiêu sờ một cái. Ngươi nhìn thấy Thẩm Sán xuất hiện, một đám A Thẩm nhóm lập tức náo nhiệt lên. Miếu Thiêu, ngươi nhìn ta tay người này thế nào, có thể hay không cho Miếu Thiêu ngươi may một kiện áo bảo? Miếu Thiêu, nhà ta tiểu tử có thể ngoan, ngươi xem một chút. Những thứ này A Thẩm một bên làm việc, miệng không có một cái dừng lại. Tất cả câm miệng, không thấy được Miếu Thiêu có lời nói sao? Dẫn đầu A Thẩm đứng dậy, đi bộ ở giữa có thùng thùng tiếng vang. Những thứ này giáp trụ cần thời gian bao lâu tu bổ xong? Về Miếu Thiêu lời nói, nhìn xem nhiều, cũng liền 300 năm trăm kiện, 3 ngày liền có thể tu bổ xong. Miếu Thiêu, đám tiếp theo lúc nào đến? Một khắc đồng hồ về sau, Thẩm Sán từ một đám A Thẩm bên trong gạt ra, hắn còn quá trẻ điểm, đều là nhìn xem hắn lớn lên, nếu là hắn dâu dài, liền có uy nghiêm. Một phen điều tra về sau, hắn ngược lại là minh bạch, trong tộc hiện nay sản xuất tài nguyên số lượng, quyết định ở kế địa đưa trở về tài nguyên. Hiện nay Trích Viêm bộ lạc gần như còn không có làm sao phát lực. Một cái vu nang vẫn là quá nhỏ. 10 ngày sau, Thẩm Sán để người đem vá lại 430 phó giáp trụ, 260 trôi trọng đao, 500 chi nỏ lửa tiễn, 5000 cái các loại viên thuốc xếp lên phi thuyền. Phi thuyền tiến vào Thương Sơn bộ phạm vi, có Thương Loan điệu hót vang, âm thanh thông thả, đại biểu cho không có cái gì tình huống phát sinh. Chờ 2 ngày, Thương Loan lại lần nữa trở về. Nhìn thấy Thẩm Sán về sau, Thương Loan hé miệng nổi bật hai cái vu nang. Cấp. Không đợi Thẩm Sán mở miệng, Thương Loan liền nói, so với người lớn. Thẩm Sán nắm qua hiện ra màu xanh đường vân vu nang, thần thức chui vào trong đó về sau, quả nhiên so với hắn cái kia lớn. Nội bộ không gian có 8 trượng lớn nhỏ, tràn đầy tản tạ giáp trụ, binh khí, còn có không ít phía trên có vu văn. Một cái khác vu nang bên trong, trang là dữ liệu, thư tay điện tịch, ngọc thạch các thứ. Đem vu nang cùng trên phi thuyền đồ vật tiến hành đổi nhau, Thẩm Sán một lần nữa đem vu nang nhét vào Thương Loan trong mồm. Tộc trưởng thế nào? Thương Loan suy nghĩ một chút, hồi đáp, hỏa đường giống như là tiểu long ngư trong hồ. Đúng rồi, hỏa đường để cho ta nói cho ngươi kế địa trinh phạt thời gian ngắn không kết thúc được, kế địa tiến về ung ấp cầu viện người mang tin tức, chỉ có chút ít vài tòa bộ lạc tương ứng. Vu nang bên trong có chuẩn bị tăng lên tu vi vu dược, trong đó có một cái hộp ngọc, ngươi muốn đơn độc giao cho tộc trưởng. Biết. Tại Thương Loan chuẩn bị bay đi thời điểm, Thẩm Sán lấy ra một viên nguyên huyết đan nhét vào Thương Loan trong mồm. Nho nhỏ không hoàn chỉnh phương thuốc, tại hắn nơi này rất đơn giản liền phục hồi như cũ ra mấy loại, hắn chọn một cái dược thảo dễ dàng nhất thu hoạch một phần. Cùng phía trước ba loại khác biệt, nguyên huyết đan bởi vì dược liệu quan hệ, sản lượng là thật có hạn. Hắn đã đem cần dược thảo viết tại trong tín thư, cùng viên thuốc cùng nhau đều đặt ở trong hộp ngọc. Hoa Đường nhìn thấy thư của hắn, liền sẽ biết thu thập tương quan dược thảo. Thương Loan nuốt lấy nguyên huyết đan về sau, con mắt màu xanh sáng lên, sau đó dương cánh sông về thiên cung. Một năm sau, Trích Viêm tộc điện. Một năm qua, trong tộc tổng tu bổ giáp trụ 43,000 phó, chế tạo trọng đao 8,300 chuôi, đúa cốt đoá 2 vạn chuôi, tên phá giáp 30 vạn nhánh, nỏ lớn 700 tòa. Mặt khác, tu bổ các loại tàn binh hơn 37,000 chuôi. Hiện nay đối với binh khí chế tạo, vẫn là bị giới hạn khoáng thạch phẩm chất quá thấp, cần thợ rèn lặp đi lặp lại rèn, cực lớn ảnh hưởng tới sản lượng. Hỗn tạp chế được nhất giai sinh lực hoàn 103 vạn cái, nhị giai sinh lực đan 22 vạn cái, tam giai huyết khí đan 2,600 cái, cờ máu, bột sinh cơ chở 390 vỏ. Mở miệng chính là đại trưởng lão Hoa Kỳ, nghe lấy chính là Thẩm Sán. Toàn bộ tộc điện liền hai người bọn họ. Một năm qua này, kế địa tổng cộng chuyển vận trở về 113 phi thuyền vật tư, các loại công tượng 233 người. Hoa Kỳ là dùng từ trong tộc phi thuyền thành tựu cân nhắc tiêu chuẩn. Hiện nay Trích Viêm đã có 3 chiếc phi thuyền, nhờ vào từ kế địa tới thợ rèn, tài liệu, bộ lạc phòng chế ra 2 chiếc phi thuyền. Phi thuyền phi hành vũ trận là Thẩm Sán tự thân lên tay cầm đao, mang theo hỏa trọng cùng nhau vẽ. Cùng nguyên bản so ra, Cứu Viêm phòng chế phi thuyền thuyền thể chỉ có 7 trượng, tốc độ chậm 1/3, chủ yếu là tạo phi thuyền nguyên vật liệu vẫn là kém một chút. Có thể từ kế địa chuyển đến như vậy nhiều vật tư, cũng là nhờ vào hỏa đường về sau lại đoạt 3 cái vu nang. Mỗi một lần Thương Loan bay trở về thời điểm, trong miệng đều sẽ phun ra 5 cái vu nang đến, 3 chiếc phi thuyền đều phải đi tới đi lui kéo được mấy chuyến. Hỏa đường bây giờ là thứ gì đều hướng trong tộc đường, chỉ cần vu nang có thể thả xuống, tất cả đều cho kéo về. Thương Loan mỗi một lần đều sẽ mang theo vá lại binh khí, viên thuốc, lương thảo trở về. Nói xong sau đó, Hỏa Kỳ mở miệng, "A Sán, mấy ngày kế tiếp cần ngươi tổng lĩnh tộc vụ, ta muốn đột phá thiên mạch ngũ trọng." Thẩm Sán nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng muốn đột phá thiên mạch thất trọng không có cách, kế địa đưa trở về tài nguyên quá nhiều. Hỗn tạp chế ra viên thuốc, một nửa đều lưu tại trong tộc. Mỗi hỗn tạp chế ra một nhóm viên thuốc, liền sẽ bị tộc nhân hối đoái trống không. Đại đa số tộc nhân đều thành ra một nhà mấy nhân khẩu. A Thẩm nhóm tu bổ giáp trụ, làm ruộng, A Thúc nhóm ra ngoài sản bán, chế tạo binh khí chờ một chút, cả nhà tề lực bên dưới, người một nhà mỗi tháng đều có thể hối đoái tu luyện đan hoàn. Những thứ này đan hoàn hoặc là cho đứa nhỏ tu luyện, hoặc chính là cho A Thúc tu luyện. Trong tộc có bao nhiêu đề thằng, Thẩm Sán hiện tại cũng không có con số cụ thể. Có thể cả ngày tại tổ miếu bên ngoài đi dạo, 36 vị hình ngục bên trong, đã có 33 vị đều tấn thăng thiên mạch cảnh. Mỗi một cái đều là tại 5-60 hoang chi lực tiến giai thiên mạch. Cái này rèn luyện trình độ, cùng Hỏa Kỳ cái này đại trưởng lão không sai biệt lắm, sau này có hy vọng đạt tới thiên mạch thất trọng thiên trở lên, có lẽ còn có cơ hội kiểm tra thiên mạch cửu trọng. Mà lấy Hỏa Nguyên cầm đầu 36 vị võ điện người nổi bật, cũng toàn bộ đều tấn thăng đến khai sơn cảnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Sán nói ra, đại trưởng lão, từ di chuyển đến lòng trảo tới về sau, tộc nhân tu luyện đều là bỏ mặc trạng thái. Ta nhìn cũng là thời điểm đối với trong tộc võ giả tiến hành một cái thống kê, nhìn xem chúng ta đến cùng có bao nhiêu thiên mạch, có bao nhiêu khai sơn. Được, ta an bài xong chuyện này, lại đi đột phá. Hỏa Kỳ gật đầu đáp ứng. Chương 133, tu luyện dị biến, hoang thú chiến thể. Câu đặt mua, 1, chương 133, tu luyện dị biến, hoang thú chiến thể. Câu đặt mua, 1, tổ miếu, phía đông điện. Nơi này đã hoàn toàn trở thành chính Thẩm Sán một người nơi ở, Hỏa Hàm thì là chuyển tới phía tây điện. Phía đông điện đồng dạng là trái phải giữa ba gian cách cục, Thẩm Sán giường bị bằng gỗ bình phong ngăn lại. Thạch điện bên trong còn lại rộng lớn địa phương, ngoại trừ dựa vào tường để giá gỗ bên ngoài, chính là triển khai từng chương quyển gia thú. Những thứ này quyển gia thú đại bộ phận phía trên đều vẽ lấy một đầu cái gì cũng giống như, lại cái gì đều không giống hoang thú. Hoang thú họa rất quái dị đến khiến người ta cảm thấy nhìn một chút, liền có loại hỗn loạn cảm giác. Loại này chân dung bẹn bẹn trải rộng ra liền có mấy chục tấm, cuốn lại đặt ở trên giá sách càng có hơn trăm cuốn. Ngoại trừ hoang thú chân dung bên ngoài, còn có một chút viết dược thảo danh sách quyển gia thú, tùy ý đặt ở bàn, giá gỗ này địa phương. Rầm rầm. Giờ phút này, đóng chặt cửa sổ thạch điện bên trong, quyển gia thú rầm rầm rung động, vô hình năng lượng khuấy động tại bốn phía. Xếp bằng ở trong đại điện thẩm sán, nội thị bản thân, thiên mạch bên trong huyết khí sền sệt như dịch thể đậm đặc thủy ngân, bắn ra khổng lồ sinh cơ. Dùng nguyên huyết đan biến thành dược lực, có rất lớn một bộ phận đều tiến vào huyết nhục bên trong, lặp đi lặp lại cọ rửa xương cốt toàn thân. Một lần lại một lần cọ rửa bên dưới, xương bắt đầu nổi lên nhất trọng màu vàng kim nhạt, giống như là kim ngọc đồng dạng. Có thể cái này còn không có xong, xương giống như là đói thú đồng dạng, bắt đầu trắng trợn thôn vệ thiên mạch bên trong huyết khí. Lúc đầu dùng để tiến giai thiên mạch thất trọng dược lực, giờ phút này tiêu hao tại toàn thân xương bên trên. Không những dược lực bị thôn vệ trống không, cũng dẫn đến thiên mạch bên trong huyết khí cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Mắt thấy tình huống như vậy xuất hiện, Thẩm Sán đưa tay ở giữa hướng về trên bàn một chiều, một cái hộp gỗ liền bay đến trước mặt hắn mở ra. Trong hộp trang đều là nguyên huyết đan, loại này so với huyết khí đan dược lực càng mạnh đan hoàn, đều là Thẩm Sán tại hôn tạp chế. Không do dự, hắn cầm lên viên thuốc nhét vào trong mồm. Viên thuốc vào miệng biến thành dược lực về sau, liền bị huyết khí cuốn hướng về toàn thân xương mà đi. Một khỏa lại một khỏa đan hoàn vào trong bụng, Thẩm Sán rõ ràng cảm nhận được nhục thân cường độ cũng tại đề thăng, bên ngoài thân các loại thú văn như thú vảy đồng dạng ngưng tụ ra. Biến hóa càng lớn là xương, mỗi một khối xương từ màu vàng kim nhạt biến thành màu vàng kim, bên trên càng có thú văn diễn sinh ra tới. Lực lượng vào lúc này tựa như dung nhập xương cốt chỗ sâu, mà không phải tại hợp với mặt ngoài. Sau một ngày, Thẩm Sán toàn thân lóe ra huyền quang, hô hấp như sấm, huyết khí hùng hồn tại thể nội oanh minh rung động. Toàn thân xương tách ra sáng chói ánh sáng hoa, toàn bộ thân thể lập tức tăng gọn. Lúc trước hắn lột xác ra quỷ ngưu thần hình thời điểm, cũng có hình người trạng thái, cái đầu cũng không có biến lớn. Giờ phút này, Thẩm Sán rõ ràng cảm giác chính mình xương cốt tại tăng gọn, xương cùng bên ngoài thân thú văn kim quang sáng rực, sinh ra độ dẻo. Đồng thời tại loại này kéo dài quá trình bên trong, phía trước lẫn nhau có bài xích gấu văn, quỷ văn, hổ văn chờ đường văn, lập tức bị nhanh chóng ghép lại. Ghép lại phía sau năm loại thú văn, tạo thành một cái tổ hợp thú văn. Nhìn thấy loại này biến hóa, Thẩm Sán sững sờ. Trong 2 năm qua, hắn mỗi ngày đều tại thôi diễn năm loại hình thú dung hợp quy nhất hình thái, tiêu phí không biết bao nhiêu thọ nguyên. Hiện tại, đột phá thời điểm thuận đường lập tức đem nan để giải quyết. Giờ khắc này, Thẩm Sán toàn bộ thân hình tại nhanh chóng biến lớn, man hoang khí tức từ trong đại điện mãnh liệt mà ra. Một cái có cao 5 trượng, toàn thân trải rộng lân giáp thân ảnh to lớn hiện hiện ra, hình như Thẩm Sán đưa tay nhìn một chút hai tay của mình, lại nhìn một chút hai chân, tay chân đều tại, chính là trên đầu có vai diễn, sau lưng mọc lên hai cánh. Thần thức bao phủ toàn thân, hắn thanh tỉnh nhìn thấy chính mình toàn thân xương cốt biến lớn, hình thể cùng bộ dáng tuy nói thay đổi, nhưng thể nội xương cốt tạo thành dàn khung vẫn là hình người. Cảm giác của hắn, suy nghĩ, không có chút nào biến hóa. Chính hắn vẫn là người, nhưng biến thành hoang thú hình dáng sau đó, Thẩm Sán cảm giác được toàn thân lực lượng tăng vọt mấy lần, một chân liền có thể đá chết mười mấy cái mình trước kia. Trở về, trong một ý niệm, Thẩm Sán quanh thân huyết khí gom, quanh thân sinh ra dị tượng toàn bộ nội liễm, một lần nữa hóa thành thân thể trạng thái. Ngoại trừ một thân áo bào vỡ vụn, nhỏ giọt len ken bên ngoài, thật giống như chưa từng xảy ra cái gì. Trong cơ thể đầu thứ 7 thiên mạch bên trong huyết khí cuộn cuộn, tấn thăng thiên mạch thất trọng. Biến, ầm ầm. Huyết khí phun trào như sấm, xương, huyết nục, bên ngoài thân trong ngoài thú văn nở rộ huyền quang. Dây lát ở giữa thân thể tăng vọt, còn kèm theo rõ ràng lực lượng gấp bội gia tăng. Huyết khí từ thiên mạch bên trong thông suốt thân thể mỗi một tấc. Trở về thạch điện bên trong, Thẩm Sán lặp đi lặp lại thử hơn 10 lần về sau, hắn phát hiện đó căn bản không giống như là hóa thú, càng giống là một loại biến hóa thần thông. Đang biến hóa quá trình bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết khí tràn vào xương con đường. Cái này liền đại biểu cho có dấu vết mà lần theo, mà có dấu vết mà lần theo liền có thể hóa thành pháp môn. Muốn nói tới biến hóa này căn nguyên, lúc mới bắt đầu nhất, hay là hắn muốn đồng tu kim một thủy hỏa thổ. Dù sao, hắn đều liền ngũ hành đem đối ứng công pháp cho thôi diễn đi ra, trên lý luận đến nói, đem năm loại hình thú quý nhất cũng không có vấn đề. Đến tiếp sau liền xuất hiện ngăn cản, Thẩm Sán liền nghĩ như chân long đồng dạng, đem năm loại hình thú quý nhất, cho dù chỉnh ra một cái năm không giống tới cũng không có việc gì. Hắn là dùng vào thực tế người, hoang thú hình thú xấu điểm không việc gì, chỉ cần kháng đánh liền được. 2 năm này xuống, Thẩm Sán lần lượt thôi diễn không được, tìm không được năm loại hoang thú tụ cùng một chỗ hòa hợp điểm. Cái này không thạch điện bên trong đều tích trữ hơn 100 chương dung hợp thú cầu, đều là hắn mỗi một lần thôi diễn đi ra dung hợp thú tướng, vẽ ra tới cũng là vì làm tham khảo. Hiện tại tốt. Tại trong quá trình tu luyện, có ý thôi diễn không được, vô tâm tu luyện ngược lại xong rồi. Ngũ thú quy nhất thành không có chút nào chuẩn bị, tựa như cố gắng trước đó toàn bộ đều cho ăn tiểu long ngư. Thẩm Sán tìm ra một tấm giấy gia thú, đem chính mình biến hóa sau khi bộ dạng vẽ vào. Từ tấm này trên họa mặt, hắn nhìn thấy 5 loại hoang thú thần hình, 5 loại thần hình tập hợp trên thân về sau, hắn cũng không có rút đi thuộc về nhân tộc vết tích. Cái này khiến Thẩm Sán nghĩ đến, hắn lần thứ nhất lộ xác ra quỷ ngưu thần hình thời điểm, cũng là rất giống mà cũng không phải là biến thành độc chân quỷ. Thẩm Sán chân bóng ngồi ở thạch điện bên trong, trầm tư rất lâu. Cuối cùng ra kết luận, vật khí cuối cùng đến phiên trên người hắn. Bằng không, hắn cũng không có biện pháp giải thích. Sau nửa canh giờ, Thẩm Sán thần thức nội liễm, trong cơ thể tế đỉnh bên trong hiện ra một cái bóng mờ. Ngươi mỗi ngày thôi diễn ngũ thú hợp nhất thú tướng, thậm chí có chút tẩu hỏa nhập ma, không nghĩ tới tại trong quá trình tu luyện lập tức đánh bậy đánh bạ mà thành, trong lòng sinh ra chút bất khí cũng bình thường. Ngươi tiêu phí 50 năm thọ nguyên, hóa thành hình người thú tướng, cẩn thận thể vị trong đó biến hóa, cảm thụ được huyết khí tại trong thiên mạch lưu chuyển. 300 năm sau, ngươi cuối cùng nhờ vào đó ngoài ý muốn đột phá thu hoạch được vật khí, kết hợp ngũ trang công đến tiếp sau thiên mạch pháp, khai sáng ra ngũ thú quy chân công, nhưng lần này quá trình tu luyện vẫn là để cho ngươi cảm thấy lần này ngoài ý muốn biến hóa, tựa hồ cũng không phải là duy nhất tính. Dù sao, dẫn động thiên mạch huyết khí cọ rửa xương cốt huyết nục bất kỳ cái gì võ giả đều có thể tiến hành. Ngươi tại thiên mạch phía trước lột xác ra quỷ ngưu thần hình, hiện tại lại ngoài ý muốn lột xác ra ngũ thú thần hình, này làm sao nhìn đều cùng thú tướng cảnh ngũ giai có chút liên hệ. Ngươi nếm thử nhớ lại đột phá thiên mạch thất trọng quá trình tu luyện, ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được huyết khí tuôn hướng xương cốt, thông suốt toàn thân các nơi huyết đục. Tại huyết khí từng lần một cọ rửa huyết đục xương cốt thời điểm, huyết đục của ngươi xương cốt không ngừng tăng cường, đặt vững chống lên nhục thân thuế biến cơ sở. Cái này khiến ngươi càng thêm cảm giác, loại này phương thức bất luận cái gì nhân tộc đều có thể như vậy tu hành. Ngươi từng có đem tứ giai thần thông thôi diễn ra thành tam giai tiểu thần thông kinh nghiệm, không nhịn được suy đoán cơ thể người lộ sắc thành hoang thú chi thể, chiến lược kịch liệt đề thăng, có phải là cùng loại thú tướng cảnh ngũ giai thần thông tiểu thần thông biến hóa? Ngươi bắt đầu thử nghiệm đem loại này phương thức thôi diễn thành tương ứng pháp môn thôi diễn kết thúc, ngươi sơ bộ thôi diễn ra một môn huyết khí rèn luyện gân cốt huyết nhục bí pháp trước sau tổng cộng tiêu phí 3,6005 hoang thú thọ nguyên, 1012 thạch điện bên trong. Thẩm Sán chậm rãi mở mắt ra, một hồi thật lâu hai mắt mới hoàn hồn. Khoan hay nói, lần này đột phá thiên mạch thất trọng thiên, thật đúng là có chút một khi đốn ngộ tại pháp môn thôi diễn bên trên đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Chương 133, tu luyện dị biến, hoang thú chiến thể. Câu đặt mua 2, chương 133, tu luyện dị biến, hoang thú chiến thể. Câu đặt mua 2, nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, Thẩm Sán thần thức thả ra. Cảm ứng bên trong, thạch điện bên trong hiện đầy ngũ hành nguyên lực, trong đó một hành nguyên lực là khác nguyên lực gấp 2-3 lần. Trong một ý niệm, vũ thú thiên mạch pháp bắt đầu vận chuyển lại, nguyên lực lập tức liền bị cuốn vào đến trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể thiên mạch, xương cốt, huyết nhục ở giữa, hiện ra từng mai tổ hợp thú văn, tách ra huyền quang. Nhanh chóng đem ngũ hành nguyên lực thu nạp, có một bộ phận thuận thế liền đưa vào thiên mạch bên trong, xem như huyết khí chất dinh dưỡng. Tu luyện một lát sau, Thẩm Sán đổi thân áo bào, mở ra thạch điện cửa lớn. Ngoài cửa, A Ngư đứng tại cửa lớn ngoài 3 trượng, giống như là môn thần đồng dạng. Linh thụ phía trên, từng cái thương loan điệu rụt lại đầu, liền thanh âm liễu diễu đều không có. A Sang Ca, ngươi tu luyện xong? Hoa Ngư không hỏi vì sao động tĩnh lớn như vậy, còn thời gian tu luyện dài như vậy, Thẩm Sán lúc tu luyện hắn liền giữ ở ngoài cửa, ngăn lại trước đến tìm Thẩm Sán người. Thẩm Sán nhẹ gật đầu, hướng về tổ miếu đi đến. Tiến vào tổ miếu về sau, thần thức liền rơi vào trung niên tiền bối tế linh chỗ tế khí bên trên. Đáng tiếc, tiền bối tế linh còn tại rơi vào trạng thái ngủ say. Có quan hệ võ giả tu luyện bị hóa thú ăn mòn vấn đề, chỉ có thể chờ đợi cơ hội lại cùng vị tiền bối này thỉnh giáo. Ban đêm, Thẩm Sán không có tu luyện, lặng lẽ rời đi tộc bộ, hướng về phương bắc dãy núi chỗ sâu mà đi. Long Trảo vốn là tại Cự Nhạc Sơn mạch bên trong, từ Long Trảo hướng bắc, một chút cao vút trong mây Cự Nhạc phía dưới, rừng rậm tĩnh mịch, nội bộ so với ngoài núi khủng bố mấy lần. Giống. Lúc tờ mờ sáng, một đầu có 7-8 trượng lớn nhỏ huyền lân cự mãng, trên đầu con chăn mọc một chiếc sừng. Giờ phút này, đầu này hoang thú cự mãng hẹp trường tam giác hình trong con ngươi, vốn nên có dữ tợn không thấy, thay vào đó là hoảng sợ. Nó điên cuồng tại U Lâm đi xuyên, đứt rời một đoạn cái đuôi chạy xuôi máu loãng. Phía sau, một đạo nhân hình cự thú phe phẩy cánh, ngã trái ngã phải không ngừng đụng gãy hai người hai cánh tay ôm độ dày đại thụ, thất tha thất thểu đuổi theo. Cuối cùng, thích ứng cánh vô phi hành phía sau Thẩm Sán, từ trên cao rơi xuống lập tức giẫm tại cự mãng đoạn thân bên trên. Bị đau cự mãng xoay người lại, nâng lên to lớn đầu liền hướng về hắn căn xuống. Ầm ầm, có thể cự mãng đầu còn không có đưa qua đến, Thẩm Sán một quyền liền đập tới. Giang giác, kinh khủng quyền kình một quyền quan thấu cự mãng đầu, máu loang óc bắn tung tóe mà ra. Cự mãng đứng bưng lên nửa người trên đung đưa rơi đập đi xuống, thân thể cao lớn không ngừng co rúm, đem bốn phía đại thụ đánh gãy, bùn đất vén lên vài thước. Thẩm Sán đạp cự mãng thi cốt, nồng đậm mùi máu tươi rót vào xoang mũi, hai con mắt của hắn từ đầu đến cuối thanh minh vô cùng, cũng không có bởi vì huyết tinh mà có chỗ biến đỏ. Đây là một đầu có thể so với thương loan đầu lĩnh cự mãng, cùng đột phá phía sau Thẩm Sán xem như là một cảnh giới. Có thể tại Thẩm Sán lột xác ra thú tướng về sau, liền bị tùy tiện truy bạo, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Không có quá nhiều lưu lại, đem mãng xà thân thu nạp đến tùy thân tiểu vu nang bên trong, Thẩm Sán hướng về bộ lạc phương hướng mà về. Trận này cùng cự mãng giao thủ, để cho hắn càng phát giác chính mình phỏng đoán chính xác. Thuế biến hình thú sau chiến đấu gần như lật gấp 2-3 lần không ngừng, càng thêm giống một loại võ đạo thần thông. Thẩm Sán cảm giác thuế biến về sau, có loại có thể đập chết thiên mạch cửu trọng võ giả cảm giác. Có tự mình thực tiễn về sau, trong lòng hắn càng thêm sáng tỏ. Liền theo hoang thú chiến thể pháp. Trên đường trở về, Thẩm Sán liền cho mình thôi diễn đi ra rèn luyện gân cốt, huyết nục bí pháp lấy một cái tên. Chính mình phỏng đoán có phải là chính xác, chờ ở trong tộc tìm mấy tộc nhân thử một lần liền có thể chứng minh. Như những tộc nhân khác cũng có thể tu luyện, đồng thời lột xác ra tương tự hoang thú chiến thể, như vậy đã nói lên đây chính là một loại có thể cung cấp tu hành pháp môn. Đương nhiên, tu phương pháp này có bị hoang thú ăn mòn nguy hiểm, vẫn là muốn chú ý một chút. Bất quá, phía trước cùng trung niên tiền bối giao lưu thời điểm, tiền bối cũng đã nói có thể thông qua ý chí ma luyện, tới gia tăng chống cự hóa thú nguy hiểm. Phương pháp này có lẽ phối hợp tương tự với vạn thú ngục ý chí ma luyện phụ trợ tới tu luyện. Đợi đến bộ lạc về sau, đã là 3 ngày sau. Hỏa kỳ vị này đại trưởng lão cũng tiến cấp tới thiên mạch vũ trọng, lúc đầu nghĩ đến hắn đột phá mấy ngày nay, đem tộc vụ nâng cho Thẩm Sán. Không nghĩ tới, Thẩm Sán không ở nhà. Tộc điện bên trong, Hỏa kỳ cũng không có hỏi Thẩm Sán làm gì đi. A Sán, ngươi để thống kê trong tộc võ giả số lượng, tộc nhân đã thống kê xong. Hiện nay trong tộc có thiên mạch võ giả ước chừng có 140 người tả hữu, cảnh giới cao nhất là thiên mạch ngũ trọng, tính đến ta tổng cộng có 3 người. Thiên mạch cảnh tứ trọng có 4 người, thiên mạch tam trọng 33 người, còn lại đều là thiên mạch nhất nhị trọng. Hiện nay đang đi tạo sách khai sơn cảnh võ giả, tính đến thuộc dân ở bên trong tổng cộng có 17,600 người, liệt thạch cảnh võ giả 43,393 người. Nhị giai vu sư 7 người, nhất giai vu sư 21 người. Hỏa Kỳ đem thống kê số liệu nói ra, bất quá hắn nói không hề quá chuẩn xác. Tại kế địa tộc nhân có bao nhiêu thiên mạch, trước mắt hắn không hề rõ ràng. Hỏa Sơn dẫn người lên phía bắc tuy nói có thay phiên, thế nhưng ít nhất cũng phải nửa năm mới thay phiên một lần. Cho nên, thiên mạch võ giả số lượng so với hiện tại nhiều hơn một chút. Cuối cùng, Hỏa Kỳ lại bồi thêm một câu, bất quá ta cảm thấy tộc trưởng đi ra lâu như vậy, đã sớm có lẽ đột phá thiên mạch lục trọng. Còn có, lại có hai đầu thương loan điểu cũng đột phá tam giai. Sau khi nói xong, Hỏa Kỳ nắm lên một phần mới quyển gia thú. Đúng rồi, Hỏa Trọng để người tới bẩm báo, hắn tại ngươi chỉ điểm bên dưới lại lần nữa cải tiến trọng đao. Trải qua kế địa võ giả tự mình thực tiễn hiệu quả rất tốt, có thể trang bị chúng ta tộc binh. Cái gọi là cải tiến phía sau trọng đao, tại vốn có trọng đao cơ sở bên trên, tăng dài chôi đao, thân đao cũng càng thêm nặng nghề, đồng thời đao mở hai lưỡi đao, không phải là võ giả bên trong siêu cường trắng người không thể sử dụng. Thẩm Sán chuẩn bị trang bị cho Viêm Võ tốt. Bây giờ trong tộc có nhiều như thế khai sơn, thiên mạch võ giả, cái này một chi đức quãng chân tuyển chọn tinh nhuệ tộc binh, cũng nên tổ kiến tốt. Có kế địa liên tục không ngừng đưa trở về các loại tài nguyên đặt cơ sở, trong tộc cũng liên tục không ngừng đưa ra ngoài các loại số lượng nhỏ chế tạo binh giáp. Những vật này tại cùng Tiêu Dương giao thủ quá trình, biểu hiện ra ưu khuyết điểm đều sẽ đưa về bộ lạc, trong tộc thợ rèn lại một chút xíu cải tiến. Mặt khác, trải qua một năm này không ngừng chuyển vận, tộc tàng điện đều đã dựng lên. Thu nạp các loại điện tịch vượt qua 23,000 cuốn, có đôi khi Thẩm Sán cũng sẽ đi bên trong tìm điện tịch nhìn. Hỏa Kỳ đem sự tình sau khi nói xong đang chuẩn bị rời đi, Thẩm Sán đem giữ chặt, có cái gì cùng tộc trưởng bàn giao, lần sau thương loan trở về cùng nhau mang đi. Ta đem trong khoảng thời gian này, trong tộc tình huống phát triển viết một phần mang cho tộc trưởng. Hỏa Kỳ trở về viết thư, Thẩm Sán trở về cũng bắt đầu viết thư. Hắn chuẩn bị cùng Hỏa Đường nhiều muốn điểm Tiêu Dương thi cốt, còn có huyết bù, huyết võ giả thi cốt, dùng để thành lập một chỗ nơi mài rũa ý chí. Hoang thú chiến thể tu hành bí pháp, dính dấp hoa thu ăn mòn, liền xem như để tộc nhân tu luyện, hắn cũng muốn chân tuyển chọn ý chí lực cường đại võ giả mới được. Mặt khác, coi như không tu hoang thú chiến thể pháp môn, nhiều ma luyện ý chí đối với tộc nhân tu luyện cũng có lớn ích lợi. Kế điểm, Nguyên Sơn Bộ. Khổng lồ thành trì dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng, trong thành tiếng người huyên náo, cửa thành lui tới người càng là nối gót không dứt. Thỉnh thoảng, có một đội tộc binh lao ra ngoài thành, hướng về phương xa dãy núi nhỏ mà đi. Bây giờ trong thành có 10 bọn chúng, đồng thời cũng bắt đầu nếm thử trồng trọt, có thể không ngừng có kiêu dương quấy nhiễu, làm cho ruộng đồng không ngừng nhận đến phá hư. Nhiều người như vậy, mỗi ngày cần tiêu hao đại lượng lương thực, ngoại trừ ra ngoài săn bắn bên ngoài, có một bộ phận tự nhiên là Trích Viêm bộ lặng lẽ cung ứng. Hòa Đường nắm qua bức thư, trước giải một chút trong tộc tình huống, lại lật nhìn Thẩm Sán gửi thư. Muốn thi cốt. Cái này khiến Hỏa Đường có chút ngoài ý muốn, A Sán một năm qua này muốn đổ vận các loại không ít, nhưng vẫn là lần thứ nhất muốn thi cốt. Lúc này, tại bên ngoài Nguyên Sơn bộ ngoài trăm dặm, một chiếc chiến xe thanh đồng quần quận mà đi, trước sau có hơn trăm cưỡi, đều là cưỡi đầu sinh độc giác, tứ chi tráng kiện linh lân thú. Một đầu linh lân thú kỵ binh từ phương xa mà đến, đi tới chiến xa bên ngoài. Báo, ngoài trăm dặm có nhân tộc xây mới bộ lạc, có bộ hạ chừng 10 vạn. Chốc lát, chiến xe thanh đồng bên trong vang lên một đạo giống như lẩm bẩm lầu bầu âm thanh. 10 vạn nhân khẩu, ngược lại là miễn cưỡng có thể cho ta lạc thủy điều động. Theo âm thanh rơi xuống, chiến xe thanh đồng tiếp tục quần quận tiến lên. Chương 134, điều động làm chó. Gọn gàng mà linh hoạt. Hai hợp một đại trường, một, chương 134, điều động làm chó. Gọn gàng mà linh hoạt. Hai hợp một đại trường, một, ung ấp có cửu địa, kế địa chỉ là thứ nhất. Tại kế địa phía đông nam sát bên chính là lạc địa, phía nam là ngu địa, hướng phía tây đi là sa địa. Bây giờ sa địa có một bộ phận địa vực, sớm đã bị Tiêu Dương tộc chiếm cứ, nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh so với kế địa còn đắc liệt. Lạc địa có hai đại nhân tộc bá bộ, trong tộc nắm giữ tứ giai võ giả tọa trấn. Lạc Thủy Bộ chính là lạc địa hai đại bá bộ một trong, hơn nữa còn là năm đó tham gia qua ung bá hầu ba lần hội minh qua bộ lạc. Thật tính toán ra, Lạc Thủy Bá Bộ tồn tại thời gian so với Kế Sơn Bá Bộ còn muốn sớm. Sớm tại Lạc Thủy Bá Bộ sừng sững tại Lạc Thủy bờ nước thời điểm, Kế Sơn Bá Bộ tiên tổ còn tại cho ung bá hầu Bắc phạt đại quân chăn ngựa. Kế địa cùng lạc địa lấy Lạc Thủy cách nhau, phương bắc là kế địa, phía nam là lạc địa. 8000 năm thuế nguyệt đi qua, xem như lạc địa đã từng cường đại nhất bộ lạc Lạc Thủy Bá Bộ, cũng có chút suy sụp. Bằng không, lạc địa cũng không có khả năng xuất hiện tòa thứ hai bá bộ Lạc Hà Bá Bộ. Một cái là thủy, một cái là hạ, từ tên tuổi bên trên liền có thể nhìn ra, cái này hai tòa nhân tộc bá bộ tại tranh phong đối lập. Hơn trăm linh lân thú kỵ binh hộ vệ lấy chiến xe thanh đồng, nhanh chóng đi xuyên qua trên vùng quê. Trong chiến xa, phủ lên thật dày tơ thiên tầm tam giai là vật liệu dệt gấm vóc, còn có một tòa tản ra nhàn nhạt mùi hương bàn. Trên bàn trải rộng ra một bộ tấm lụa bản đồ, trên bản đồ tiêu chú hai cái thành trì ấn ký. Lạc Phong xếp bằng ở bàn phía sau, nhìn xem trên bản đồ hai cái ấn ký. Hai cái này thành trì ấn ký, đại biểu cho hai cái đã thần phục tại dưới tay hắn xây mới bộ lạc. Gia Nguyên. Lúc này Lạc Phong mở miệng. Chiến xa bên ngoài nghe được động tĩnh kỵ binh đầu lĩnh Giang Nguyên thả chậm bước chân, tiến tới chiến xa bên ngoài. Thiếu chủ, tăng thêm tốc độ, chúng ta cũng không có thời gian trì hoãn, vẫn quy củ cũ, phía trước cái này bộ lạc không thần phục người liền chết, thay đổi một cái nghe lời. Nghe tiếng, Giang Nguyên nhẹ gật đầu, thiếu chủ yên tâm nghỉ ngơi chính là, chỉ là một đám tàn dân xây dựng lại bộ lạc, thiếu chủ có thể cho bọn hắn một cái cơ hội, là bọn hắn tổ tông che chở. Cái này bộ lạc nếu là không thức thời, đổi một cái tộc trưởng cũng là tiện tay chuyện. Chờ đem cái này bộ lạc thu, thiếu chủ dưới trướng cộng lại liền có hơn 20 vạn chúng, đủ để tại kế địa sơ bộ đứng thẳng chân. Giang Nguyên sau khi nói xong, lại nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh. Một hồi lâu chiến xe thanh đồng bên trong đều không có lời nói chuyển đến, hắn mới đá đá tọa hạ linh kỳ thú lại lần nữa về tới đội ngũ phía trước nhất. Lạc Phong thiếu chủ tiến vào kế địa thu nạp tộc dân bộ rơi, là bộ lạc an bài nhiệm vụ. Lạc Thủy bá bộ có mấy vị thiếu chủ đều nhận lấy cái này nhiệm vụ, người nào thu nạp tàn dân số lượng nhiều, tại Tiêu Dương vây công bên dưới kiên trì thời gian dài, người nào tự nhiên là có thể thu được tộc lao nhóm ưu ái. Đương nhiên, nếu là có thể tại Tiêu Dương vây công sống sót xuống, như vậy hắn Lạc Thủy bá bộ liền tương đương với tại kế địa đâm vào phần đệm. Vì bọn hắn mấy vị an toàn của thiếu chủ, trong tộc đặc biệt vì mỗi vị thiếu chủ các gan xếp hàng trên trăm vị thiên mạch võ giả đi theo bảo vệ. Mà Giang Nguyên chính là Lạc Phong thiếu chủ hộ vệ đầu lĩnh, lấy hắn thiên mạch cửu trọng cảnh giới, mặc dù không phải thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, có thể tính trên thân một bên cái này hơn trăm thiên mạch võ giả, chỉ cần không đụng tới Tiêu Dương tứ giai võ giả, đầy đủ cam đoan thiếu chủ tại kế địa an toàn. Đến mức phía trước muốn đạt tới cái này bộ lạc, Giang Nguyên cũng không có bao nhiêu lo lắng. Một tòa xây dựng lại tại chiến loạn chi địa bộ lạc mà thôi, hôm nay tồn tại, ngày mai liền có khả năng bị Tiêu Dương hủy diệt. Có thể cho bọn hắn Lạc Thủy bá bộ thiếu chủ làm cậu, đây là tạo hóa. Nhưng phàm là cái não người bình thường, đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tựa như phía trước cái kia hai tòa thần phục bộ lạc một dạng, nghĩ đến cũng chính là đi 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 ngang qua sân khấu chuyện. Không đủ nửa khắc đồng hồ, một đoàn người liền đến Nguyên Sơn bộ tộc ngoài thành. Đi, đem các ngươi tộc trưởng kêu đi ra nên đón. Một võ giả cưỡi linh lân thú trước một bước phóng tới phía trước, cái này khiến ở cửa thành ra vào thân ảnh, từng cái cuốn quýt tránh đi. Không chút khách khí âm thanh đủ ù nổ vang, nội thành bên ngoài không ít người bị kinh ngạc một chút, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Đây là ai a, ở ngoài thành người nhìn thấy chiến xe thanh đồng, linh lân thú về sau, lập tức minh bạch kẻ đến không thiện, bình thường tộc bộ cũng không có dạng này chiến xa cùng kỵ binh. Mắt thấy ngoài thành người có chút chần chờ, mở miệng võ giả lại lần nữa lạnh quát, nghe không hiểu tiếng người, đem các ngươi tộc trưởng kêu đi ra nên đón thiếu chủ nhà ta. Nói cho các ngươi tộc trưởng, các ngươi tổ tông 18 đời đã tu luyện phúc phận, có thể cho nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đi vào. Giang Nguyên ở phía sau không nhịn được mở miệng, đánh gãy phía trước nói chuyện. Tiến lên gọi hàng võ giả lập tức phản ứng lại, khống chế tọa hạ linh kỳ thú hướng về cửa thành phóng đi. Cút sang một bên, chớ cản đường. Hai đội kỵ binh phía trước mở đường, hộ tống chiến xe thanh đồng hướng về trong thành xuất phát. Ven đường mạnh mẽ đâm tới, căn bản không để ý có tộc binh đi lên ngăn cản, không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới đều bị va chạm đi ra. Tộc sự phẫn nộ của dân chúng giận, nhưng nhìn đến đoàn người này khí thế, lại không thể không đè xuống lửa giận. Nội thành, Hòa Đường nghe được động tĩnh về sau, vội vàng đi ra tộc điện hướng ra ngoài xem xét, và mắt chàng cảnh không nhịn được để cho hắn hơi nhíu mày. Tới kế địa hơn một năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngông cuồng như thế. Hai đội kỵ binh hộ tống chiến xe thanh đồng, giống như tại qua chỗ không người, trực tiếp hướng về tộc điện phương hướng mà đến. Ven đường ngăn cản tộc binh bị ngang ngược đụng vào một bên, một chút càng là đụng phải phòng xá bên trên. Cho dù ngăn cách thật xa, Hỏa Đường cũng có thể biết bị đụng người đứt gân gãy xương. Tộc trong thành tộc dân, từng cái phẫn nộ nhìn qua đám này khách không mời mà đến. Hộ vệ tại chiến xe thanh đồng hai bên kỵ binh, tòa hạ mỗi một đầu hoang thú đều tản ra nồng đậm mãng hoang khí tức, toàn thân lân giáp lóe ra rực rỡ. Dạng này khí tức, cùng nhị giai hoang thú hoàn toàn không giống, cũng đều là tam giai hoang thú. Lại nhìn trên lưng võ giả, mặc thống nhất giáp huyền văn màu xanh đen, theo tọa kỵ trên dưới ở giữa, thỉnh thoảng có huyết khí ở trên người phun trào. Hòa Đường híp mắt nhìn kỹ một chút, trong nháy mắt liền phán đoán ra những người này vô cùng có khả năng đều là thiên mạch võ giả. Thiên mạch võ giả xứng tam giai hoang thú, lai lịch không nhỏ a, phóng nhãn tại cái địa, có thể để cho thiên mạch võ giả thành quân bộ lạc, cũng liền nhiên nhiên, kế sơn hai bộ, khác bộ lạc thượng đẳng cũng có thiên mạch binh, mà dù sao số lượng ít. Những người này trên thân giáp trụ y phục, cùng hắn chỗ đặc biệt quen thuộc qua kế địa rất nhiều bộ lạc không hề tương xứng, có thể là đến từ kế địa bên ngoài bộ lạc. Trong lúc nhất thời, Hỏa Đường không nhịn được nhíu mày. Có thể để cho trên trăm vị thiên mạch võ giả là hộ vệ người, có thể là bá bộ nhân vật trọng yếu. Có thể ngang như vậy hướng đụng thẳng xâm nhập tộc địa, đem tộc dân liên tiếp đụng bị thương, rõ ràng chính là không có đem người để ở trong mắt. Nguyên núi bất quá là một cái hỗn loạn chi địa xây dựng lại bộ lạc, trên mặt nội cũng không có cái gì nội tình, tàn dân bộ rơi phụ cận sơn dã có rất nhiều. Là cái gì hấp dẫn bực này muốn thiên mạch võ giả hộ vệ người đến? Hỏa Đường ngay lập tức nghĩ tới sự tình, có phải là hướng Trích Viêm tộc bộ vận chuyển tài nguyên bị phát hiện, có thể ý nghĩ này ngay sau đó liền bị phủ định. Như vậy, có thể bị người để mắt, chính là xây dựng lại Nguyên Sơn bộ lạc. Nguyên Sơn bộ lạc cũng không phải là Trích Viêm bản bộ, về cũng chính là chỗ trống rất lớn, coi như gia nhập một phương nào thế lực cũng không có cái gọi là, chỉ cần có thể liên tục không ngừng từ kế địa vớt chỗ tốt liền được. Nhưng nhìn cái này mạnh mẽ đâm tới tư thế, liền sợ không đem trong bộ lạc người làm người a, giờ phút này, tiếp xuống sẽ là cảnh tượng gì, Hỏa Đường đều có chút đoán được. Vừa nghĩ đến đây, hắn kéo qua bên người Hỏa Nham, nhanh chóng nói, loại này đại bộ lạc người khó chơi nhất, hôm nay hơn phân nửa không thể thiện. Ngươi đi chuẩn bị nỏ lớn, vũ dự phấn, để cho huyết hải vệ cũng chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta phân phó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hơn một năm nay đến, Hỏa Đường đem bắc địa hoang dã bên trong tộc nhân lần lượt điều đến kế địa. Những người này một bộ phận dung nhập Hỏa Ninh thành lập Tam Hỏa bộ, một bộ phận dung nhập Nguyên Sơn bộ, trở thành xây dựng tộc binh bên trong ngũ trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng chờ. Có những thứ này đến từ Trích Viêm bộ người làm cốt cán, toàn bộ bộ lạc tộc binh mới khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hỏa Nham nghe được dặn dò về sau, nhẹ gật đầu, bước nhanh rời đi. Hắn tại kế địa khoảng thời gian này cũng không phải toi công lao lộn, hiện tại Kiêu Dương chiếm cứ mảnh này hoang dã núi rừng, thật là ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Hơn một năm qua, tòa này mới thành lập trong bộ lạc, liền đã trải qua mấy lần huyết vụ chiếu cố. Hỗn loạn trình độ, quả thực là Bắc Địa không cách nào tưởng tượng. Hôm nay địa bộ này, thật vất vả tạo dựng lên bộ lạc, sợ là bị người ta coi trọng. Chương 134, điều động làm chó. Gọn gàng mà linh hoạt. Hai hợp một đại trường, hai, chương 134, điều động làm chó. Gọn gàng mà linh hoạt. Hai hợp một đại trường, hai, phân phó tốt hỏa nham về sau, hỏa đường bước nhanh nên đón tiếp lấy. Mắt thấy sắp nên tiếp chiến xe thanh đồng, hắn đem ý niệm trong lòng đè xuống, trước một bước mở miệng, dám hỏi cái kia bộ đại nhân trước đến, Thương Hạc không có từ xa tiếp đón. Tại kế địa, hỏa đường một mực dùng lão bằng hữu Thương Hạc danh tự. Cái tên này, tại kế địa trùng tên người cũng rất nhiều, cho nên cũng không sợ bại lộ. Rầm rầm rầm. Đáng tiếc, hỏa đường lời nói cũng không có để cho chiến xe thanh đồng lập tức dừng lại. Linh Lân Thu kỵ binh càng là có hai kỵ bước nhanh hơn, một đường vọt tới hỏa đường trước mặt, linh kỳ thú nồng đậm trong miệng mùi hôi thối bay thẳng hỏa đường khuôn mặt. Giang Nguyên khống chế linh kỳ thú tiến lên, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hỏa đường. Ngươi chính là cái này bộ lạc nhỏ tộc trưởng. Sau đó, ánh mắt lại nhìn một chút bộ lạc bốn phía phong xá, chỉ cảm thấy rách tung tóe. Đúng vậy. Giang Nguyên mang theo dò xét mà hỏi, ngươi bây giờ thu nạp bao nhiêu người? Các ngươi là người phương nào? Ta là Kế Sơn bá bộ vạn phu trưởng, nếu là Kế Sơn thượng bộ vậy liền lấy ra bá bộ lệnh đến, ta tự nhiên nghe theo phân phó. Hỏa đường cũng không còn khách khí. Giờ phút này cách gần đó sau đó, hắn vừa cẩn thận nhìn một chút đoàn người này trên thân giáp trụ, tuyệt đối không phải kế địa trừ bộ người. Nói xong, hỏa đường đưa tay ở giữa ném ra một khối tộc lệnh, hướng phía trước ném đi. Lệnh bài bị Giang Nguyên một phát bắt được. Đây là một khối hình tròn lệnh bài, phía trên có Kế Sơn hai chữ. Cầm chăn ngựa bộ lạc đến ép ta. Lúc này, chiến xe thanh đồng truyền ra cười lạnh, lại có tiếng âm lạnh lùng mở miệng, Giang Nguyên. Nghe tiếng, Giang Nguyên sát cơ ẩn hiện, rất rõ ràng người này thiếu chủ không thích. Đã có cốt khí vậy liền đi chết tốt, đổi một cái nghe lời. Sau đó, hắn nắm chặt trường thương trong tay, huyết khí trong nháy mắt cuộn cuộn. Có thể đi theo kỵ binh bên trong, có người trước một bước độc thủ. Thiếu chủ, ta tới. Giang Dương đá một chút tọa hạ linh lân thú, cầm trường thương hướng về hỏa đường đánh tới. Hỏa đường cũng không có nghĩ đến đi lên liền muốn giết hắn, hắn thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, lách mình tránh đi xông tới linh kỳ thú. Nồng đậm hoang thú sát khí, tăng thêm trường thương mang tới sắc cơ, để cho hắn toàn thân huyết khí cũng theo đó khuấy động. Đây là tới cường thủ hào đoạn. Thường dùng nhất biện pháp chính là giết chết dẫn đầu, một lần nữa an bài một cái nghe lời. Chớ đút. Linh kỳ thú bên trên Giang Dương quay lại tọa kỵ, hét lớn một tiếng, ngươi liền chút can đảm này sao? Dứt lời, liền lại hướng về hỏa đường xung phong mà đến. Hỏa đường nghiêng người tránh đi về sau, một chân đá vào linh kỳ thú trên thân, dựa thế bật lên, rơi xuống một bên phòng xá bên trên. Ngươi trốn cái gì trốn? Mắt thấy hỏa đường lại lần nữa tránh đi, Giang Dương nổi giận quát. Đón lấy, hắn nhìn thấy bốn phía ghé vào trong phòng xá tộc dân, trong mắt hiện ra một vẻ dữ tợn. Dân đen, nhìn ngươi còn trốn hay không? Hỏa đường đứng tại phòng xá bên trên, trên cao nhìn xuống quan sát Giang Dương, liếc mắt liền thấy ra hỏa này đầy mặt dữ tợn, đem mục tiêu nhắm ngay phụ cận tộc dân. Phóng. Không đợi Giang Dương trường thương trong tay nâng lên, chỗ cao hỏa đường phất tay. Phụ cận ba tòa tháp canh bên trên, cự tiễn phá không. Bảo vệ thiếu chủ. Nghe được động tĩnh Giang Nguyên, lập tức chào hỏi khác kỵ binh hướng về chiến xe thanh đồng vây dựa vào. Đầy mặt dữ tợn, muốn nhắm ngay Nguyên Sơn tộc dân động thủ Giang Dương, nghe được dây cung bạo minh âm thanh trong chốc lát, cũng phản ứng lại. Trong lúc đội vã, hắn giơ tay lên bên trong trường thương đón đánh tới một chi cự tiễn đệ xuống, đồng thời đá tọa hạ linh kỳ thú nhanh chóng xê dịch vị trí. Cái này đáng chết dân đen bộ lạc thế mà thật sự dám hạ thủ. Phúc. Giống. Nhưng vẫn là chậm một bước, một chi cự tiễn trực tiếp đâm vào Giang Dương dưới thân linh kỳ thú trong cơ thể, linh kỳ thú bị đau cùng hống, nháy mắt đem Giang Dương đánh xuống đi. Kèm theo cự tiễn tiếng xé gió, tộc nội thành động tĩnh đại chấn. Tộc thành bốn phương tám hướng lần lượt từng thân ảnh từ phòng xá chỗ cao toát ra, đem lắp xong tên nỏ nỏ lớn, nhắm ngay phía dưới. Có càng nhiều thân ảnh có nỏ lớn bộ kiện nhảy lên phòng xá đỉnh chót, mấy người một tổ nhanh chóng lắp ráp tốt nỏ lớn, đồng dạng đem hàn quang lập loè cự tiễn nhắm ngay phía dưới người ngoại lai. Phòng xá, trong lối đi nhỏ tộc dân bị lôi đi ra, từng đội tộc binh đẩy cự thuận hướng về phía trước, tưởng cùng keo kiệt đi theo sau. Trong chớp mắt, bốn phía phòng xá bên trên liền nhiều gần tới 200 tòa nỏ lớn, đồng thời số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Ôm tới tộc binh vượt qua 2000, đem chiến xe thanh đồng cùng hơn trăm vị kỵ binh đoàn đoàn vây quanh. Lớn mật, các ngươi có biết chúng ta đến từ nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Nguyên giận dữ. Tình huống trước mắt có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Trước khi đến liền căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp này, đụng phải dạng này một tòa có nhiều như vậy nọ lớn bộ lạc. Một cái tụ hợp tàn dân mà đến bộ lạc, nhiều như thế nọ lớn là trên trời rơi xuống tới sao? Bất quá, dạng này một tòa có thực lực bộ lạc nếu như có thể thu đến dưới trướng, đối với tiếp xuống nhiệm vụ sẽ có rất nhiều sắc. Chanh chanh chanh. Trong chốc lát, theo hỏa đường phất tay, bạo liệt nỏ lớn chói hai âm thanh trở thành đối với Giang Nguyên đáp lại. Bốn phương tám hướng nỏ lớn bao gồm vô số tên phá giáp cuốn lên gào thét thanh âm chuyển khắp bốn phương. Phúc, phúc, phúc. Từng đầu linh kỳ thú bị xuyên thủng thân thể, cũng dẫn đến thú trên lưng thiên mạch võ giả đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khoảng cách gần như thế, nỏ lớn mỗi một tiễn đều có thể quan linh kỳ thú giáp ra, từng đầu linh kỳ thú phát ra gào thét về sau còn không có dãy rủa mấy lần liền ầm vang đập ngã trên mặt đất, máu tươi như suối tuôn. Linh kỳ thú đều gánh không được nỏ lớn, chớ đừng nói chi là thiên mạch võ giả. Bất ngờ không đề phòng, một cái tiếp một cái bị cự tiễn mang theo bay tứ tung đi ra. Trong chớp mắt, hơn 10 người cùng thú liền ngã xuống đất không dậy nổi, còn lại từng cái cuốn quýt tránh né mưa tên. nọ lớn phân công rõ ràng, động tác thật giống như diễn luyện qua vô số lần. Vài chục tòa nọ lớn đặc biệt nhắm ngay chiến xe thanh đồng chính diện mà cửa, trong đó có hai chi nọ lớn bên trên tên nọ hiện đầy vết rạn, rõ ràng là thuộc về đặc chế. Bù bù, cự tiễn phá không, đánh phía chiến xa phía trước treo màn cửa. Rèm bên trên, từng đạo hào quang rực rỡ sáng lên, cự tiễn lập tức giống như là dừng lại đồng dạng dừng ở giữa không trung. Có thể theo cự tiễn không ngừng đánh tới, rèm bên trên vu văn tại bóng ánh sau đó, nhanh chóng ảm đạm xuống. Trong xe Lạc Phong đưa tay ở giữa liên tục đánh ra, huyết khí phun trào đem đánh tới cự tiễn đuổi ra ngoài. Ầm ầm, có thể theo bàn tay của hắn rơi xuống, vỡ vụn cự tiễn lập tức nổ tung, nồng đậm thuốc bột tại nhỏ hẹp trong xe lập tức nổ tung, tràn vào Lạc Phong con mắt, miệng mũi. Bù bù. Thấy thế, Lạc Phong theo bản năng quay người té nhào vào trong xe, trên thân chiến thứ nhất tách ra huyền quang, ngăn cản tiếp tục đâm vào cự tiễn. Chiến thứ nhất phòng ngừa cự tiễn xuyên thủng thân thể, có thể cự tiễn mang tới tràn trề đại lực lại không cách nào toàn bộ loại bỏ. Lạc Phong thật giống như không ngừng bị thiên mạch võ giả tại phía sau lưng bên trên đánh mạnh, cả người lập tức đâm vào trong xe vách tường, miệng lớn thổ huyết. Bảo vệ thiếu chủ. Đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, để Giang Nguyên cực kỳ hoảng sợ. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, một đám bộ lạc nhỏ người là thế nào dám động thủ. Cong, cong, cong. Tại Giang Nguyên kinh hô thời điểm, hắn cũng nhận mấy chục chi cự tiễn chào hỏi, hoàn toàn không dành bận tâm Lạc Phong. Mấy trăm tòa nỏ lớn, có một nửa đều đem mục tiêu định tại Giang Nguyên cùng chiến xe thanh đồng trên thân. Giang Nguyên toàn thân bám vào lên nhất trọng thật dày huyết khí khôi giáp, lực lượng cường đại càn quét ra, đem đánh rơi xuống cự tiễn toàn bộ chấn bỡ. Các ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Đánh tan cự tiễn, Giang Nguyên hét lớn một tiếng, liền muốn hướng về chiến xe thanh đồng mà đi. Hán tọa hạ linh kỳ thú cùng kéo chiến xa linh kỳ thú, tại đợt thứ nhất mưa tên bên dưới liền nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Đặc biệt là kéo chiến xa linh kỳ thú, vốn là bị cự tiễn tề sạn, lại bị vây ở giữa, liền xây dịch địa phương đều không có, trực tiếp liền bị đóng đinh tại nguyên chỗ. Giang Nguyên tọa hạ linh kỳ thú cũng chỉ so với kéo chiến xa linh kỳ thú tình hình tốt một chút, thế nhưng đành phải một điểm mà thôi, sớm đã trọng thương ngã xuống đất. Mắt thấy Giang Nguyên phóng tới chiến xa, đứng tại chỗ cao hỏa đường bàn tay trong chốc lát bốc cháy lên xích hỏa, nhảy lên một cái liền hướng về Giang Nguyên đánh xuống. Một đầu hỏa diễm kỳ lân từ hỏa đường trong lòng bàn tay phát ra gào thét. Cảm thụ được nóng bỏng rơi xuống, Giang Nguyên không thể không dừng lại nhảy hướng chiến xa động tác, cũng đưa tay đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hỏa diễm kỳ lân lao xuống đón quyền ấn đụng vào nhau, cả hai va chạm nháy mắt huyết khí như kinh lôi nổ tung. Xuất trưởng hỏa đường kêu lên một tiếng đau đớn, khuấy động năng lượng đem hắn lật tung đi ra, đụng phải phía sau mấy vị tộc nhân. Trái lại Giang Nguyên bám vào tại bên ngoài thân huyết khí giáp trụ, vào lúc này lập tức tán loạn ra. Thu. Cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo thanh quang nhanh như mũi tên, vạch qua trời cao nháy mắt, cùng phong đại quyển, tạo thành từng đạo gần trượng lớn nhỏ phong nhận, phá không chích lạc. Giang Nguyên nhanh chóng bật lên, liên tục đưa tay đánh phía rơi xuống phong nhận. Chanh chanh. Vào lúc này, tại bốn phương tám hướng phòng xá phía trên, còn có một chút đột nhiên đụng nát trong cửa sổ, lộ ra từng nhánh lóe ra u quang ẩn tàng cự tiễn. Chương 134, điều động làm chó. Gọn gàng mà linh hoạt. Hai hợp một đại trường, 3, chương 134, điều động làm chó. Gọn gàng mà linh hoạt. Hai hợp một đại trường, 3, phốc, phốc. Mười mấy chi nỏ lớn tất cả đều là thiên mạch võ giả khống chế, kéo ra kinh lực đều nhanh muốn đem nỏ lớn kéo bạo. Cự tiễn nhanh như kinh lôi đồng dạng bắn về phía Giang Nguyên. Cho dù Giang Nguyên cho dù thế nào phản ứng cấp tốc, tại trường pháp cùng phong nhận liên lụy bên dưới, một lần nữa ngưng tụ huyết khí giáp trụ vẫn là chậm một bước. Hai chi cự tiễn trước sau xuyên thủng đến trên người hắn, dù là thiên mạch cửu trọng võ giả sinh mệnh lực cường đại, hắn vẫn là từ chỗ cao ngã xuống. Chanh chanh. Theo Giang Nguyên rơi xuống, cự tiễn cũng không có buông tha hắn, hắn lấy huyết khí không ngừng đánh tới chấn vỡ cự tiễn, tìm kiếm lấy cơ hội hướng về hỏa đường đánh tới. Thu. Trên bầu trời, Thương Loan nhanh chóng phe phẩy cánh, từng mai thanh quang phủ văn tại mỏ chim ở giữa tập hợp, một đạo màu xanh tiễn quang kích xả mà xuống. Nhìn thấy Giang Nguyên liền chịu hai mũi tên còn sinh long hỏa hổ, hỏa đường toàn thân đằng đằng sát khí. Sớm tại bị đánh bay thời điểm, hắn liền nuốt vào một cái nguyên huyết đan. Nhìn xem hướng hắn mà đến Giang Nguyên, hỏa đường lại lần nữa đưa tay đánh ra một đầu hỏa diễm kỳ lân. Tiểu Huyền Kỳ trưởng thần thông là hắn duy nhất có thể cùng Giang Nguyên liều mạng chiêu thức. Tất nhiên độc thủ, vậy sẽ phải chém tận giết tuyệt. Liền xem như thiên mạch cửu trọng võ giả cũng phải chết. Gà đất chó sành, đi chết. Giang Nguyên hét lớn một tiếng, đưa tay ở giữa một đoàn huyết khí tập hợp lòng bàn tay, liền muốn chụp về phía đánh tới hỏa kỳ lân gió êm dịu tiễn. Có thể vừa muốn đưa tay nháy mắt, Giang Nguyên đột nhiên cảm giác huyết khí vận chuyển xuất hiện ngừng đọc chờ. Là xuyên thủng trên người mình cự tiễn, có vấn đề. Trong lúc đội vã, Giang Nguyên lập tức thay đổi chiêu thức làm ra phòng ngự, hỏa diễm kỳ lân gió êm dịu tiễn tại trước người hắn nổ tung. Một tiếng ầm vang, năng lượng sóng khí càn quét mà ra, bốn phía phòng xá sụt xuống, xung quanh đến không hết võ giả bị lật tung đi ra. Giang Nguyên cũng bay tứ tung đi ra, đập vỡ một tòa phòng xá. Phúc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc không chịu nổi, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Phía trước bị cự tiễn xuyên thủng hai cái lỗ thủng quần quần ra bên ngoài ứa ra máu, trong máu hiện ra một tia màu đen. Hiu, hiu. Theo Giang Nguyên máu tươi phun ra nháy mắt, cự tiễn lại một lần đánh tới. Giang Nguyên đưa tay đánh ra một mảnh huyết khí, đem trước hết nhất kích xạ mà đến hai chi cự tiễn đánh nát, thân thể lật lên phốc. Cự tiễn xuyên thủng như người. Không đợi Giang Nguyên lại lần nữa có phản ứng, ba mũi tên cùng đến. Ba mũi tên đủ xuyên bên dưới, đem Giang Nguyên thân thể từ trên mặt đất mang theo đến, bay tứ tung mấy chục trượng lại lần nữa rơi đập dưới mặt đất. Giờ phút này, toàn bộ vây giết tràng diện đã hỗn loạn vô cùng. Bốn phía phòng xá đều đã đánh nát, để tại phòng xá bên trên nọ lớn rất nhiều đều vỡ vụn không còn hình dáng. Có thể mặt đất trường đao như rừng, đem những thứ này thiên mạch võ giả vây gắt gao. Càng xa xôi phòng xá chỗ cao, không ngừng có mới nỏ lớn lắp ráp, đối với lưu lại tới thiên mạch võ giả chính là hung hăng đả kích. Trên trăm kỵ binh bây giờ còn có thể đứng không đủ 20, vây quanh tại chiến xe thanh đồng xung quanh, muốn lôi kéo chiến xa một khối lao ra. Về phần bọn hắn dưới trướng và kỵ, ngay lập tức liền nhận lấy nỏ lớn trọng điểm đả kích, hiện tại không có một đầu còn có thể đứng lên. Cho dù không ngừng có tộc binh bị đánh bay, trung điệp bị đánh rơi tại bên ngoài hơn 10 trượng, nhập vào trong phòng xá, có thể vây quanh tộc binh vẫn là không có lùi bước, gắt gao đè lên những thứ này lưu lại thiên mạch võ giả, không cho bọn hắn lao ra. Hơn trăm thân cao ít nhất 7 thước trọng giáp tộc binh, toàn thân tản ra sát khí, tay cầm so với thân thể còn muốn dài không ít trọng đao, không ngừng hướng về chiến xe thanh đồng tới gần. Đối mặt ngăn tại phía trước thiên mạch võ giả, không có cái gì chiêu thức, chính là trọng đao giơ cao, ầm vang chém xuống. Thương thương thương. Trọng đao bên dưới, thiên mạch võ giả thi cốt đều nát, ven đường cản trở linh kỳ thú, không quản chết hay không thấu, đồng dạng bị một đao chém nát. Trong chiến xa, nồng đậm mùi máu tươi để Lạc Phong ngăn không được run rẩy. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái bộ lạc nhỏ làm sao dám làm như vậy. Hắn mang tới trăm người liền người thêm tọa kỵ đều là tam giai, bình thường đến nói hắn cái này đội kỵ binh, đủ để tách ra tiêu dương mấy vạn đại quân. Vậy mà gây ở đây đợi bộ lạc nhỏ bên trong, chính mình trăm người hộ vệ, liền còn mấy cái. Khu khu cụ. Lạc Phong biết hầu giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, hắn bén rèm lên bắt lấy thanh đồng cửa dãy rủa lấy đứng lên. Còn không chờ hắn nói chuyện, liền cảm nhận được đao quang rơi xuống. Các người dám trong lúc bối rối, Lạc Phong từ trên chiến xa ngã xuống, đối diện bị một đám trọng giáp trọng đao thân ảnh bao vây lại. A, có người vươn tay, đem Lạc Phong cùng giống như chó chết kéo lên, giơ tay chém xuống, chặt đứt tứ chi. Nơi xa phế tích bên trên, hỏa đường đè lại hỏa nham bả vai, bàn tay gân xanh văng lên, hỏa nham lập tức liền cảm nhận được trên bả vai đau đớn. Nhìn thoáng qua máu chảy thành sông tộc thành, còn có không có người nào đứng thẳng tiên mạch, hỏa đường thu hồi ánh mắt, nói ra, a nham, thu thập một chút. Hỏa nham ngẩng đầu nhìn một cái hỏa đường, phát hiện hỏa đường nhìn qua thần sắc như thường. Hỏa nham lúc này phản ứng lại, tộc trưởng, ta lập tức thu thập. Người này trước không cần giết chết, tạm thời lưu hắn một mạng. Hỏa đường trở lại tộc điện, máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Hắn lảo đảo đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, tìm ra mấy cái bình ngọc cùng hộ, từ trong tìm tới một cái tản ra màu xanh đan hoàn nuốt xuống. Tiểu Huyền Kỳ trưởng xem như tứ giai thần thông phiên bản đơn giản hóa, đúng là lợi hại, nhưng đối thủ là thiên mạch cửu trọng, đối bên sau đó lực phản chấn quá mức cường đại. Chớ đừng nói chi là còn đối đầu hai lần. Uống vào đan hoàn về sau, hỏa đường cảm giác trong cơ thể kịch liệt đau nhức lập tức làm dịu rất nhiều. Hiệu quả tốt kinh người. Đây là A Sán chuyên môn cho hắn xứng thuốc chữa thương, thật giống như biết hắn sẽ thụ thương đồng dạng. Tựa vào chỗ ngồi, hỏa đường lông mày nhíu lên. Lập tức xử lý trên trăm vị thiên mạch, còn có một vị thiên mạch cửu trọng trời bị vây đánh dẫn đến tử vong, vốn là đáng giá cao hứng chuyện. Có thể việc này, thật là tìm tới cửa tai họa. Mẹ hắn. Một lát sau, hỏa đường thầm mắng một tiếng. Cũng không phải hối hận động thủ, hôm nay không thừa dịp đối phương không có chút nào phòng bị thời điểm động thủ, chờ đoàn người này rời đi nọ lớn, cùng tiến thủ bằng đây, xui xẻo chính là Nguyên Sơn bộ lạc. Hỏa đường cũng không tin tưởng những thứ này trực tiếp xâm nhập tộc thành ra hỏa, bị chính mình bức lui sau đó, trong lòng sẽ có cái gì rộng lượng chi tâm. Cũng may đối mặt loại này đột phát sự tình, hắn đã sớm chuẩn bị. Vì sao hắn khác dựng lên Nguyên Sơn bộ, không có lưu tại Hỏa Đình xây dựng Tam Hỏa bộ? Lúc ấy liền nghĩ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bá bộ thiếu chủ, vẫn là Lạc Thủy Chi địa bá bộ thiếu chủ, quản chi nơi này là kế địa, vẫn là bị Tiêu Dương mấy chục vạn đại quân công phá Luân Hàm chi địa, bá bộ thiếu chủ tên tuổi không hề như Lạc Thủy Chi địa dùng tốt. Phàm là người tới dễ nói dễ thương lượng, hắn cũng không cần bí quá hóa liều. Nghĩ tới đây, Hỏa Đường lấy ra một khối ngọc thạch. A Chiêm, tộc điện bên ngoài trông coi tộc nhân Hỏa Chiêm, nghe được động tĩnh sau vào cửa. Đi đem cái này đưa đến Tam Hỏa bộ. Hỏa Chiêm không có hỏi nhiều, nắm lên ngọc thạch liền rời đi. Đây chính là một khối rất bình thường ngọc thạch, phía trên cũng không có viết chữ, Hỏa Linh cũng có một khối. Một năm trước, Hỏa Đường mặt khác đặt kế hoạch xây dựng bộ lạc phía trước, cùng Hỏa Linh làm qua mưu đồ bí mật. Người nào nhìn thấy ngọc thạch, liền đại biểu cho bộ lạc có thể xuất hiện đại nguy cơ, như vậy liền mở ra bộ lạc chiến đoạn. Nguyên Sơn bộ trực tiếp chia thành tốt nhỏ, phương viên vạn dặm, Tiêu Dương nhân tộc hỗn tạp, vẫn là một cái kế địa bên ngoài bá bộ, nhìn ngươi làm sao tìm. An bài tốt tộc nhân đi đưa ngọc thạch, Hỏa Đường suy nghĩ một chút trong miệng phát ra một tiếng hót vang. Không bao lâu, Thương Loan bay vào thạch điện bên trong. Để cho Thương Loan binh tối nay lặng lẽ nhìn rõ tộc nội thành bên ngoài 300 dặm. Thương Loan nhẹ gật đầu, từ tộc bộ mang tới Thương Loan binh liền núp ở bộ lạc bên ngoài 200 dặm một chỗ dãy núi nhỏ bên trong. Toàn bộ Nguyên Sơn bộ liền biết Hỏa Đường có một đầu Thương Loan, không hề biết mặt khác 30 vị Thương Loan binh sự tình. Đây cũng là Hỏa Đường cố ý che giấu xuống. Giờ phút này, tại tộc nội thành góc tây nam rơi. Giả vờ thụ thương Đàm Vĩnh Sơn trở về, trước quan sát một chút phòng xá bên ngoài động tĩnh, trở lại phòng xá sau nhanh chóng lấy ra một tờ giấy gia thú. Lạc Thủy bộ lạc phong trước đến Nguyên núi, bị Nguyên Sơn tộc trưởng tập hợp binh vây giết vu tộc nội thành. Cái này bộ mặc dù mới xây dựng lại không lâu, lại cùng những bộ lạc khác có khác nhiều, binh giáp chỉnh tề, nỏ lớn đông đảo, thời gian quá ngắn ta còn không cách nào biết tòa này bộ lạc nội tình. Ta xem hôm nay Nguyên Sơn bộ tộc trưởng thi triển chiêu thức 10 phần huyền diệu, có thể ngạnh kháng thiên mạch cửu trọng võ giả, bất quá cũng bởi vậy bị thương nặng. Có thể lợi dụng trấn sát Lạc Phong sự tình làm uy hiếp, hoặc là thừa cơ thay vào đó khống chế bộ. Nhanh chóng viết xong sau đó, Đàm Vĩnh Sơn đem giấy gia thú cuốn lại giấu ở trên thân. Chương 135, A Sán Xuôi Nam, 1, chương 135, A Sán Xuôi Nam, 1, nồng đậm mùi máu tươi tại Nguyên Sơn tộc nội thành bao phủ, từng đầu linh kỳ thú bị nhanh chóng chia cắt, lân giáp da xương đều phân loại để. Còn lại 19 đầu không có chết, trên thân cũng là bị đâm đầy lỗ máu. người chết trận cũng tại bị thu nạp, bỏ vào quan tài bên trong. Cả một tộc nội thành bầu không khí rất ngưng trệ, tiếng khóc cứ ít, từ Tiêu Dương xuôi nam đến nay, lang bạt kỳ hồ, thường thường người chết đã sắp để người chết lặng. Hỏa Nham đi vào tộc điện, quan sát một cái hỏa đường sắc mặt, phát hiện sắc mặt không có trọng thương cái chủng loại kia trắng xám, có chút yên tâm xuống. Tộc trưởng, tổng cộng chết trận 433 người, trọng thương 937 người, phần lớn là bị thương kỵ thú tán loạn tạo thành tổn thương, chết tại thiên mạch võ giả người chỉ có một phần nhỏ. Mặt khác, nọ lớn tổn hại 79 tòa. Không có chết thiên mạch võ giả, ngoại trừ vị kia chiến xe thanh đồng bên trong, còn có 4 cái. Sơ bộ hỏi thăm, đám người bọn họ đến từ Lạc Thủy Bá bộ, là vì thu nạp bộ lạc mà đến. Nghe lấy Hỏa Nham kể rõ, Hỏa Đường nhẹ gật đầu, người an bài xong xuôi, để tộc binh tăng cường bộ lạc phòng ngự, trong bộ lạc bên ngoài trăm dặm đều phải tăng cường trinh sát. Ta lập tức đi an bài. Hỏa Nham nhẹ gật đầu. Kế địa cung Bắc địa không giống, Bắc địa thu nạp tộc dân phần lớn là sơn giã bộ lạc nhỏ, tộc dân kém kiến thức, tâm tính cũng tương đối thuần khiết một chút. Có thể kế địa thu nạp những người này, đến từ khác biệt bộ lạc, còn có bộ lạc thượng đẳng người. Cho dù hơn 1 năm thời gian, trong bộ lạc vẫn như cũ có ít người tâm tư ban tạm. Ban đêm, cả một tộc nội thành cái lồng hỏa hùng gấu, từng cây đuốc tiêu đốt tại tộc nội thành bên ngoài di động tới, trong thành trì cũng yên tĩnh trở lại. Đến nửa đêm thời điểm, trên đầu thành theo tuần sát tộc binh chạy qua, có lén lén lút lút bóng đen nhanh chóng vượt qua tường thành mà đi. Như vậy cảnh tượng, tại thành trì bốn phương tám hướng đều có. Làm cái gì? Có ít người liền bị tuần tra tộc binh phát giác, hỏa tiễn vụ vụ hướng ngoài thành bỏ tới. Lật ra thành thân ảnh đội vàng hô to, dừng tay, người một nhà. Người một nhà hơn nửa đêm không tại trong thành nghỉ ngơi, hướng ngoài thành chạy cái gì chạy? Trên đầu thành, bó đốt xua tan hắc ám, dương cung bạc kiếm đối với ngoài thành thân ảnh. Ngoài thành người bị tiễn chỉ vào cũng không dám động đậy. Các minh đệ, nói thẳng đi, ta đây là đảo mệnh đi, các ngươi cũng không muốn chết đi. Tiên sư nó, liền bá bộ cũng dám giết, ra cũng không ở lại chờ chết. Đi theo bá bộ có cái gì không tốt, hiện tại tốt, giết bá bộ nhiều như thế thiên mạch võ giả, đây không phải là muốn chết sao? Im ngay. Một đạo tiễn quang bắn ra, đem ngoài thành người nói chuyện đóng đinh. Có thể trên đầu thành, một chút tay cầm bó đuốc thân ảnh bên trong, có ít người ánh mắt lập lòe. Xuất thủ người chính là Trích Viêm bản bộ tộc binh, đồng dạng giống như Hỏa Đường dùng chính là bí danh, tại bộ lạc bên trong cũng không có biểu hiện ra cùng Hỏa Đường quan hệ. Hết thảy đều là dựa theo bình thường chém giết, từng bước một trở thành bách phu trưởng. Các ngươi cũng muốn đi? Làm cầu cứ như vậy tốt. Một đội người trầm mặc im lặng. Có thể cảnh tượng như vậy, tại thành trì bốn phía liên tiếp trình diễn. Tộc binh tuần sát có khoảng cách, vẫn là có không ít người rời đi bộ lạc, hướng về phương xa mà đi. Trong màn đêm, Đàm Vĩnh Sơn cũng bắt đầu hành động, hắn là thừa dịp đồng bạn mê man sau đó mới động. Trước lặng lẽ quan sát một chút, xác định tộc trưởng đầu kia thương loan tại giữa tộc điện nằm sấp nằm ngáy ho ho, lúc này mới an tâm nhảy ra thành trì. Đến mức thủ thành tộc binh, với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ phía đông thành trì đi ra về sau, Đàm Vĩnh Sơn nhanh chóng nhắm hướng đông mà đi, một đường tiến vào một chỗ dãy núi nhỏ bên trong. Theo cục âm thanh kêu lên, một đầu đại bàng sáng tại bên trong ngọn núi nhỏ bay ra, chợt lóe cánh rơi xuống trước mặt hắn. Đem cái này đưa đến thống lĩnh trong tay, mau chóng. Đại bàng sám đem giấy da thú ngậm vào trong miệng, phe phẩy cánh chỉ lên trời mà đi. Đàm Vĩnh Sơn hí mắt, nhìn qua đại bàng sám biến mất ở trong bầu trời đêm, không có lưu lại hướng về đường tới trở lại. Hắn tiến vào tòa này Nguyên Sơn bộ lạc, cùng hướng đã thấy bộ lạc có khác biệt rất lớn. Binh giáp hoàn mỹ, nọ lớn đông đảo, căn bản không giống như là một cái vừa mới thành lập tản bộ có lẽ có. Bộ lạc bên trong cũng không có thấy thợ rèn, như vậy những vật này là từ lâu tới. Hắn cũng tìm cơ hội nhìn nọ lớn, chế tạo 10 phần tinh diệu, vậy mà còn có thể tháo dỡ vài tòa hư mất nọ lớn, đem bộ kiện một lần nữa tháo ra, còn có thể một lần nữa tổ hợp thành một tòa mới. Loại này rèn đúc thủ pháp, kế sơn, yên nhiên không có, tại lạc địa hắn cũng không có gặp qua. Hôm nay tới Lạc Thủy thiếu chủ làm việc quá cầu thả. Nghĩ đến Lạc Phong thảm trạng, Đàm Vĩnh Sơn lộ ra một vẻ khinh thường, truyền thừa hơn 8.0005 Lạc Thủy, đến bây giờ còn quên không được những cái kia tắc phong đáng tởm. Phải bị hắn Lạc Hà bá bộ cái sau vượt cái trước. Cùng Lạc Thủy bá bộ so sánh, hắn Lạc Hà thủ đoạn liền ẩn nấp nhiều. Trong tộc phái ra lấy ngàn mà tính tộc binh, hóa thành tán binh, du hiệp tiến vào kế địa, phân biệt tiến vào khác biệt xây mới bộ lạc bên trong. Bá bộ tộc binh há lại những thứ này bộ lạc kế địa tàn dân có thể sánh được, tại gia nhập bộ lạc về sau, không bao lâu liền có thể một chút xíu trở thành trưởng công giả, hoặc là trở thành tay cầm bộ lạc tộc binh người. Nghĩ tới đây, Đàm Vĩnh Sơn sắc mặt có chút khó coi. Hắn đi tới Nguyên Sơn bộ lạc có chút không giống, dựa theo biểu hiện của hắn, sớm nên có thể một chút xíu nhận đến quan tâm, sau đó khống chế binh quyền. Có thể Nguyên Sơn bộ lạc manh nhân quá nhiều, thiên phu trưởng vị trí sớm đã bị chiếm, đến bây giờ hắn cũng bất quá là một cái bách phu trưởng. Đến mức khác theo lấy hắn cùng nhau đi vào tộc binh, vị trí hiện tại còn không bằng hắn. Hiện tại chỉ có thể cầu viện thống lĩnh, dạng này một cái có bí mật bộ lạc, nếu là có thể cầm xuống, có thể so với cầm xuống mấy cái ngang nhau số lượng bộ lạc trọng yếu hơn. Giờ khắc này, tại thiên cung trên cùng, Hỏa Lâm đứng tại Thương Loan điệu trên lưng, quan sát phía dưới. Tối nay từ Nguyên Sơn bộ lạc lao ra người, đều tại đánh giết phạm vi bên trong. Phía dưới gia hỏa này từ trong thành trốn ra được không lâu, Thương Loan điệu liền phát hiện, chỉ bất quá chạy tốc độ quá nhanh, lập tức liền vào bên trong ngọn núi nhỏ. Cũng không có bao lâu, trong núi lại lao ra một đầu đại bàng xám. Vậy cái này nhưng là không đúng. Nhìn một cái lại hướng về bộ lạc phương hướng trở lại thân ảnh. Thấy rõ ràng chưa? Hỏa Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Thương Loan Điểu, ghé vào Thương Loan chỗ cổ nhẹ nhàng hỏi. Tức. Thương Loan Điểu nhẹ nhàng mở miệng, tại trong màn đêm trong mắt của nó sắc bén trình độ so với người càng mạnh, người phía dưới hình dạng thế nào, nó đã sớm nhìn thấy. Vậy liên tốt, chúng ta đuổi theo đầu này đại bàng xám. Thương Loan Điểu mở ra hai cánh, cánh ra đời ra hai đoàn phong trào, như mũi tên nhọn hướng về đại bàng xám bay đi phương hướng đuổi theo. Một đường đuổi theo ra đi đến 10 dặm, nhìn thấy đã kéo ra đầy đủ khoảng cách. Tại Hỏa Lâm gia hiệu bên dưới, Thương Loan Điểu dương cánh phóng hướng thiên cung, từ chỗ cao hướng về đang tại phi hành đại bàng xám đáp xuống. Thu, cao vút hót vang vang lên, Thương Loan hai cánh ra đời ra từng đạo phong nhận, nghiêng từ trên cao đánh xuống. Đại bàng xám huyết mạch không hề cao, có thể cảm nhận được đột nhiên xuất hiện Thương Loan Điểu khí tức huyết mạch tại nó bên trên. Bất quá cảm thụ được không sai biệt lắm cảnh giới, đại bàng xám không có nhiều e ngại, nhanh chóng phe phẩy cánh, muốn tránh đi Thương Loan công kích. Thu thu thu. Phương xa, lại có Thương Loan Điểu hót vang tiếng vang lên. Đây là phụ cận Thương Loan Điểu, nghe được đồng tộc hót vang sau chạy tới. Phúc. Nhìn thấy lại có một đầu Thương Loan xuất hiện, đại bàng xám cuốn quýt quay lại phương hướng, từng đạo phong nhận rơi xuống phía dưới, đánh nó toàn thân bốc lên ánh sáng xám. Hiu. Phong nhận bên trong, một đạo tiễn quang phốc một tiếng liền đâm vào đại bàng xám trên lưng. Đầu này đại bàng xám kêu thảm một tiếng, lại liên tiếp bị phong nhận đánh trúng, từ trên cao hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Bất quá tại tới gần rơi xuống đất thời điểm, bị Hỏa Lâm ngồi xuống Thương Loan Điểu một phát bắt được đầu, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Chương 135, A Sán Xuôi Nam 2, chương 135, A Sán Xuôi Nam 2, A Lâm, tình huống như thế nào, không phải đã nói ngăn người sao? Nơi xa Thương Loan đáp xuống, phía trên tộc nhân hỏi. Hỏa Lâm nhảy xuống Thương Loan, trước nắm lên đại bàng xám móng đuốt nhìn một chút, lại hai tay giật ra đại bàng xám màu nhọn. Thương Loan Điểu không ít truyền lại tin tức, đều là dùng miệng, cho nên Hỏa Lâm hai tay dùng sức đem diều hâu miệng giật ra, một khối cuốn da thú xuất hiện ở trước mắt. Thật đúng là có đồ vật a. Tới gần bình minh thời điểm, nguyên núi tộc điện. Hỏa Đường nằm nghiêng tại trên thạch tháp nghỉ ngơi, một trận nhẹ nhàng hót vang vang lên, hắn lập tức liền tỉnh lại. Thạch điện phía trên lỗ thủng bên trong, lộ ra Thương Loan miệng động. Miệng há, quyển da thú rơi xuống, vừa vặn rơi vào Hỏa Đường trước mặt thạch trên bàn. Hỏa Đường mở rộng sau đó, ánh mắt ngưng lại. Thương Loan thần thức ba động rơi xuống, một thân ảnh bộ dạng rơi xuống Hỏa Đường cảm giác bên trong. Hỏa Đường suy nghĩ một chút, còn không có nhớ lại người này là ai. Nguyên Sơn bộ mới thành lập một năm, liền thu nạp 10 vạn chúng, trong đó tộc binh 5000, hắn sao có thể nhớ được nhiều người như vậy. Ngư Long hỗn tạp, tâm tư loang lổ. Sau đó trải rộng ra một tấm da thú trương, Hỏa Đường đem người này bộ dáng vẽ vào về sau, lại kéo qua một tấm giấy da thú tạm thời che lên. Tại kế địa lâu như vậy, đối với kế địa thủ đoạn, hắn kỳ thật đã rất quen thuộc. Cho dù không có Kiêu Dương Xuôi Nam, kế địa thậm chí ung ấp đại bộ phận địa khu, một chút bộ lạc nhỏ cũng là càng thêm khó mà sinh tồn phát triển. Một khi một cái nào đó bộ lạc nhỏ xuất hiện hưng thịnh thế, phụ cận đại bộ lạc liền sẽ thừa dịp bộ lạc nhỏ mở rộng thời điểm, phái người chui vào trong đó. Đợi đến một chút xíu khống chế bộ lạc quyền thế về sau, liền sẽ tìm cơ hội đem bộ lạc tộc trưởng giết chết, sau đó đem chính mình an bài tộc nhân đẩy thành mới bộ lạc tộc trưởng. Như vậy, nhà mình bộ lạc chẳng khác nào nhiều một cái phụ thuộc bộ lạc. Trường hợp này tại ung ấp cực kỳ phổ biến, cái gọi là bên trên hạ bộ sở thuộc, chứ bộ cộng tôn sớm đã không phải Trích Viêm tấn thăng thượng bộ loại này đường đi. Thượng bộ không che chở hạ bộ, chỉ là một mực đòi lấy, hạ bộ tự nhiên đối với thượng bộ không có kính ý chỉ bất quá, hiện tại loại chuyện này rơi xuống trên người hắn. So với tới 3 ngày Lạc Thủy bá bộ người, cái này vụng trộm đưa tin người phía sau sở thuộc bộ lạc, mới thật sự là buồn bực làm đại sự. Nếu không phải Nguyên Sơn bộ thống lĩnh tộc binh thiên phu trưởng đều là Trích Viêm tộc nhân, Bách phu trưởng, Ngũ trưởng đại bộ phận cũng đều là Trích Viêm tộc nhân, nói không chừng thật đúng là để người lặng lẽ sao sao thay xả đổi cột. Nọ lớn, trọng đao. Hỏa Đường nhìn mấy lần quyển gia thú nội dung, hắn lập đi lặp lại tập trung vào mấy chữ này. Có Trích Viêm bộ lạc ở trong núi làm lớn hậu cần, tự nhiên không có nỗi lo về sau, những binh khí này tuy nói chế tạo tay nghề không phải như vậy hoàn mỹ, có thể làm dùng tương đối lớn. Lúc trước lấy ra những thứ này thời điểm, hắn liền làm tốt sẽ bị người để mắt tới chuẩn bị, chỉ bất quá so với dự liệu nhanh hơn một chút. Điểm này tại Trích Viêm bộ thời điểm, Hỏa Đường cùng Thẩm Sán cũng thương lượng qua, binh khí làm ra đến chính là dùng, đắn đo do dự, bộ lạc còn phát hay không dương. So với tử kế địa đưa về bộ lạc đồ vật, những vật này tính là gì? Lại nói, bộ lạc đối với binh giáp cũng tại nhiều đời cải tiến, một đời mới nọ lớn cũng tại chế tạo bên trong. Sáng sớm, Hỏa Nham tiến vào tộc điện. A Nham, đêm qua thế nào? Hỏa Nham cười khổ một tiếng, tộc trưởng, kế địa người cùng Bắc địa người thật không giống. Một đêm chạy siêu 200, hiện tại trong tộc đều có di động. Hỏa Đường lơ đễm, hắn đem bản đang tại giấy ra thú lấy ra. Người này nhận biết sao? Hỏa Nham nhìn một chút, có chút quen thuộc, ta đi hỏi một chút. Hỏa Đường nhẹ gật đầu, Hỏa Nham làm việc rất cẩn thận, hỏi tự nhiên là người trong nhà, trong tộc 5 vị thiên phu trưởng. Tộc trưởng là tộc binh bên trong Bách phu trưởng Đàm Vĩnh Sơn. Ước chừng 3 tháng trước gia nhập bộ lạc, tham gia mấy lần cùng Tiêu Dương quy mô nhỏ chiến đấu, biểu hiện rất tốt, tăng thêm vẫn là thiên mạch cảnh một tầng tứ lực, liền cho một cái Bách phu trưởng chức vị. Hắn ngày xưa bên trong có hay không cùng nhau người? Hỏa Nham nhẹ gật đầu, có, hắn một cái kêu bách nhân đội bên trong, có mười mấy cái cùng quan hệ không tệ. Tin tức tạm thời bảo mật. Hỏa Đường phân phó một câu về sau, bắt tên kia thế nào? Đúng là Lạc Thủy bá bộ thiếu chủ, bất quá Lạc Thủy bá bộ thiếu chủ mười mấy cái, hắn chỉ là một trong số đó. Hôm nay tới đây kế địa Lạc Thủy thiếu chủ, tổng cộng có 7 vị. Nói xong, Hỏa Nham nói, ta để người kiểm tra chiến xe thanh đồng, phía trên có không ít vũ phủ, hẳn là một kiện vũ khí. May mắn chúng ta động cấp tốc, bằng không, chiếc này chiến xa rất dễ dàng tại tộc nội thành đại sát tứ phương. Chiến xa để ở chỗ này cũng không được. Quá chói mắt, không bằng đưa về bộ lạc. Nói cái này, Hỏa Nham có chút khó khăn nói, chính là không dễ dàng vận chuyển, chúng ta Vu Nang sợ rằng không bỏ xuống được lớn như vậy cái chiến xa. Hỏa Đường ngâm khẽ, ta lại suy nghĩ một chút. Chiến xa thứ này xác định không thể đặt ở nguyên núi, thứ này quá rõ ràng, tự nhiên biết Lạc Thủy Bá bộ ký hiệu. Nguyên Sơn bộ tộc dân quá lộn xộn, hôm nay có thể ngăn lại 200, có thể không cản được mấy vạn người, một khi tin tức truyền ra, Lạc Thủy thiếu chủ chết tại nguyên núi tin tức liền không khả năng che giấu. Lạc Thủy Bá bộ tuy nói xa tại Lạc địa, có thể tới kế địa khác thiếu chủ dưới trướng cộng lại cũng là hơn mấy trăm thiên mạch võ giả, cái này không thể không phòng. Cái kia mấy đầu kỵ thú còn sót lại mấy đầu, đoán chừng cũng liền có thể còn lại 10 đầu. Hoa Đường nhẹ gật đầu, vậy liền tốt, đừng để cái này Bá bộ thiếu chủ chết rồi, muốn chết cũng muốn chết tại Kiêu Dương tộc trong tay, toàn lực cứu chữa một chút cái kia mấy đầu kỵ thú. Thu nạp Nguyên Sơn bộ tài nguyên, đưa về bộ lạc, cái này bộ lạc nên bỏ. Nói đến đây, Hoa Đường trong mắt bắn ra một vẻ sắc cơ. Tộc trưởng, cái kia chiến xa chúng ta không cần. Hoa Nham có chút không nỡ, thật tốt đồ vật, vốn nên trên chiến trường đại sát tứ phương binh khí, để một cái Bá bộ thiếu chủ giày xéo. Làm sao không cần? Hoa Đường thần sắc khẽ giật mình, dạng này đồ tốt, hắn làm sao có thể ném đi? Cái này ta tự có an bài, buổi tối hôm nay, ngươi mang chính chúng ta người chiếu cố cái này Đàm Vĩnh Sơn, cẩn thận một chút, hắn tuyệt đối không chỉ thiên mạch một tầng, ta muốn biết hắn là thần thánh phương nào. Ta đi an bài. Màn đêm buông xuống, Nguyên Sơn bộ lạc xuất hiện lần nữa tộc dân bỏ chạy tình huống. Cả một tộc thành giới nghiêm, phàm là chạy trốn không khác biệt bắn giết. Sau nửa đêm thời điểm, trong tộc bạo phát ra một tràng đại hỗn chiến, Đàm Vĩnh Sơn trọng thương bị bắt, đi theo bên cạnh hắn một bộ phận người bị đánh giết. Tới gần lúc tờ mờ sáng, Thương Loan mang theo Nguyên Sơn bộ góp nhặt tài nguyên, bắc về bộ lạc, thuận đường còn mang về hỏa đường tin. Ngăn cách hai ngày, Nguyên Sơn tộc bên trong truyền ra có Kiêu Dương xâm chiếm tin tức. Toàn bộ lạc lại lần nữa giới nghiêm, không cho phép ra ngoài. Thương Loan một đường lên phía bắc, tốc độ so với ngày xưa nhanh hơn gấp đôi, đem tin tức đưa vào trong núi. Thương Sơn tộc địa bên ngoài, Thẩm Sán mở ra hỏa đường thư. Hỏa đường tin viết rất kỹ càng, bao gồm chính mình thụ thương các loại. Nhìn thấy hỏa đường thụ thương, Thẩm Sán hơi nhíu mày. Hỏa đường tại trên thư còn nói, hắn chuẩn bị kéo lấy Lạc Thủy thiếu chủ đi cùng Kiêu Dương đại chiến, để chết tại Kiêu Dương tộc trong tay. Hỏa Linh cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cử binh chiếm đoạt Nguyên Sơn bộ, đến lúc đó, hắn liền thừa cơ trở về bộ lạc tinh dưỡng. Cuối cùng, Hỏa Đường còn hỏi thăm hắn có hay không khác chú ý. Nhìn xong sau đó, Thẩm Sán không nhịn được cảm khái một câu: "Ung ấp chư bộ thực biết chơi." Sau đó, hắn đối với cùng nhau trước đến vận chuyển vật tư tộc nhân, nói: "Tộc trưởng sắp muốn đột phá, ta đi kế địa đem tộc trưởng đổi lại." Chương 136, ta tới kế địa sẽ làm một việc, nguyện phiếu tăng thêm 1, chương 136, ta tới kế địa sẽ làm một việc, nguyện phiếu tăng thêm 1, thông qua Hỏa Đường bức thư, Thẩm Sán cũng minh bạch kế địa thế cục phức tạp. Tiêu Dương công phá kế địa nhân tộc bộ lạc về sau, rất nhiều bộ lạc cũng không muốn như thế nào trục xuất Tiêu Dương, ngược lại đem kế địa luân hãm chi địa, cho rằng một mảnh lợi ích tranh đoạt chi địa. Hỏa Đường còn kỹ càng nói, hắn thành lập nguyên núi lại bị Lạc địa Lạc Thủy, Lạc Hà hai đại bá bộ để mắt tới. Cục diện phức tạp, để cho Hỏa Đường có chút lo lắng. Đến mức Hỏa Đường quyết định thật nhanh xử lý Lạc Thủy thiếu chủ, Thẩm Sán một chút cũng không có ý kiến. Nhân gia đều lên cửa muốn giết chết ngươi, ngươi còn muốn thỏa hiệp, cái kia thuần túy là làm chuyện ngu ngốc. Lạc Thủy thiếu chủ cho rằng Hỏa Đường cùng kế địa võ giả một dạng, vừa vặn là hắn đụng đại vận. Hỏa Đường là từ núi rừng bên trong đi ra, những năm này cùng nhau đi tới dẫn Trích Viêm thành tiểu thượng bộ, chính là không bao giờ thiếu quyết định thật nhanh dũng khí. Quản ngươi mẹ hắn bá không bá bộ, muốn giết ta, trước tiên đem ngươi kéo xuống ngựa lại nói. Bất quá Hỏa Đường thụ thương, vẫn là muốn trở về tộc địa tĩnh dưỡng mới là, đây cũng là Thẩm Sán xuôi nam nguyên nhân. Kế địa sạp hàng lớn như vậy, là trong tộc liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên, cái này sạp hàng cũng không thể tàn đi. Thương Loan con Thẩm Sán một đường xuôi nam, đến mức tổ miếu hàng ngày vậy nước quét nhà, thế tự đều có sư phụ hòa hàng tại. Đi qua Kiêu Dương tộc lúc, Thẩm Sán quan sát phía dưới, lần trước đi ngang qua Kiêu Dương đi ở trong rừng tây, không nhìn thấy bao nhiêu sân dã. Giờ phút này, phóng mắt nhìn sang, Kiêu Dương tộc ngang qua kế địa đồ vật, chặn lại bắc địa cùng kế địa ở giữa liên hệ. Thương Loan đầu lĩnh cũng biết sự tình cấp thiết, trên đường đi không ngừng nghỉ chút nào, chỉ dùng 6 ngày thời gian, liền đi ngang qua Kiêu Dương tộc tiến vào luân hãm. Trong màn đêm, Thương Loan đi tới Nguyên Sơn bộ lạc trên không, Thẩm Sán hướng phía dưới quan sát, toàn bộ trong thành trì rất yên tĩnh, cái lồng hỏa hùng gấu chiếu sáng bốn phương, trên đầu thành khắp nơi đều là nâng bó đuốc tuần tra tộc nhân. Một bộ đại địch trước mặt cảnh tượng, đem ta ở ngoài thành thả xuống, ta âm thầm đi vào. Thẩm Sán mở miệng, Thương Loan bị Nguyên Sơn bộ lạc tộc nhân biết, giờ phút này nếu là mang theo hắn rơi xuống, rất dễ dàng bị người phát hiện. Thương Loan nhẹ gật đầu ở ngoài thành một trong rừng rậm đem Thẩm Sán thả xuống, quay người bay vào thành trì, rơi vào trung ương tộc điện bên trên. Không bao lâu, Thẩm Sán liền dựa vào cường đại thần thức cảm ứng, tránh đi thành trì bên trong tuần tra cảnh giới tộc binh, lặng yên không tiếng động nhảy cửa sổ tiến vào tộc điện bên trong, liền canh giữ ở cửa điện bên ngoài hỏa nham đều không có phát giác. A Sán, ngươi đến. Hỏa Đường nằm nghiêng tại rộng lớn trên thạch tháp, trên thân huyết khí di động rất lợi hại. Đối với Thẩm Sán đến, hắn thật không có kinh ngạc, vừa mới rơi xuống Thương Loan đã nói cho hắn biết. Mặt khác, hắn phía trước đưa về tin kể rõ khoảng thời gian này sự tình thời điểm, trong câu chữ cũng có một ít để cho Thẩm Sán tới ý tứ. Sở dĩ trong khoảng thời gian này phong tỏa tộc thành, thứ nhất là chờ Thẩm Sán hồi âm, thứ hai cũng là tại chữa thương. Thẩm Sán đi lên trước, cảm ứng một chút Hỏa Đường tương thế, phát hiện còn tốt, đã khôi phục một chút. May mắn mà có ngươi sớm chuẩn bị chữa thương đan dược. Hỏa Đường đứng dậy, mở miệng nói ra, ngươi đến, ta cuối cùng có thể yên tâm. Tộc trưởng, giao cho ta chính là, còn có cái gì bằng giao, nếu như không có nghỉ ngơi một đêm, ngày mai để cho Thương Loan đưa ngươi về bộ lạc. Ta cho ngươi tin ngươi cũng nhìn thấy, liên lạc địa hai đại bá bộ đều nghĩ qua tới cắn một cái thịt, ta vây giết Lạc Thủy bá bộ thiếu chủ sự tình căn bản không che giấu nổi. Nguyên Sơn bộ lạc thành lập thời gian không dài, Ngoại trừ số ít tộc binh bên ngoài, những người còn lại không có tác dụng lớn, các loại tâm tư người đều có, những người này xác định sẽ đem tin tức tung ra ngoài. Tàn liên tàn đi. Thẩm Sán không thèm để ý chút nào, không thể vì chính mình dùng người, cho dù mấy chục vạn cũng vô dụng. Hỏa Đường trong thư cũng đã nói, muốn Hỏa Linh mang theo Tam Hỏa bộ tới, chiếm đoạt Nguyên Sơn bộ lạc, để cho Nguyên Sơn bộ lạc biến mất ở hoang dã bên trong. Loại này bộ lạc chiếm đoạt sự tình, tại Luân Hám chi địa rất phổ biến. Ta đi gặp hai vị này bá bộ người. Hàn Huyên một lát sau, Thẩm Sán mở miệng nói ra, đối phó bá bộ người, ta có kinh nghiệm. Lời này vừa nói ra, Hỏa Đường lập tức liền nghĩ đến Ngoan Phủ, lập tức liền bật cười. A Nham, nghe được tiếng hô hoán, Hỏa Nham vào cửa liền mở miệng muốn hô tộc trưởng, liền thấy trong đại điện nhiều một người đang cười nhìn xem hắn. Sửng sốt một chút về sau, Hỏa Nham kinh hô: "Miếu Thiêu, Miếu Thiêu, sao ngươi lại tới đây?" Hắn vừa mới liền giữ ở ngoài cửa a, không gặp có người đi vào. Trước đóng cửa lại. Nghe được phân phó về sau, Hỏa Nham nhanh chóng đem cửa điện đóng lại, bước nhanh đi đến Thẩm Sán trước miếu. "Miếu Thiêu, ngươi ta một hồi mau mau đến xem giam giữ hai cái kia bá bộ võ giả, đem thủ hộ người đều rút lui, tạm thời đừng để người biết ta tới." "Biết, ta cái này liền đi an bài, người nhốt tại trong địa lao." Hỏa Nham có chút hưng phấn, lúc đầu những ngày này tộc nội thành bầu không khí càng thêm hỗn loạn, tộc trưởng lại thụ thương không có khôi phục. "Hiện tại tốt, Miếu Thiêu tới." "Ngươi nhìn, ngươi đến, tinh thần đầu đều không giống." Hỏa Đường cười chỉ vào Hỏa Nham mở miệng: "Tộc trưởng, đem thu thập Kiêu Dương tộc tin tức đều cho ta, ta xem một chút từ nơi nào vào tay." Hỏa Đường trong thư nói kéo lấy Lạc Thủy Bá bộ thiếu chủ đi cùng Kiêu Dương chém giết, để chết tại Kiêu Dương tộc trong tay. Biện pháp này Thẩm Sán rất đồng ý, bất quá trên đường tới, hắn suy nghĩ một chút, tốt xấu là bá bộ thiếu chủ, cũng không thể chết như vậy lặng yên không một tiếng động. Lạc Thủy dám hướng kế địa đưa tay, hắn quyết định giúp đỡ Lạc Thủy Bá bộ, thật tốt tái hiện một chút tổ tiên vinh quang. Muốn tái hiện Lạc Thủy vinh quang, vậy thì nhất định phải có đem ra được chiến tích. Hắn tới kế địa sẽ làm một việc. Cướp, cái gì đều cướp. Danh vọng cho Lạc Thủy, nhưng lợi ích thực tế phải cho Trích Viêm. Sau nửa đêm, Thẩm Sán đi địa lao nhìn hai vị bá bộ võ giả, so với Lạc Thủy thiếu chủ Lạc Phong thân phận, mà khác đến từ Lạc Hà bá bộ Đàm Vĩnh Sơn thân phận còn kém rất nhiều. Một cái Lạc Hà bá bộ phái ra ngoài mấy ngàn võ giả bên trong một cái, Thiên Mạch Ngũ Trọng Tiên, tại Lạc Hà cũng có thiên phu trưởng chức vị. Thông qua thẩm vấn về sau, Thẩm Sán hiểu rõ Lạc Hà cùng Lạc Thủy hai bá bộ xích mích. Lạc Thủy bá bộ truyền thừa xa xưa, bây giờ nội bộ sớm đã mục nát. Lạc Hà bá bộ lập tộc mới hơn 1000 năm, trong tộc vẫn còn tương đối đồng lòng trạng thái. Điểm này từ hai bộ làm việc phương thức liền có thể nhìn ra, Lạc Thủy quá mức coi trời bằng vùng, xem kế địa nhân tộc cùng dã man nhân đồng dạng. Lạc Hà tới Đàm Vĩnh Sơn tuy nói cũng có chút loại này khuynh hướng, có thể ít nhất hiểu được che lấp, biết sử dụng thủ đoạn. Hai bộ vì sao muốn lên phía bắc, vẫn là nhìn kế sơn bá bộ suy bại, muốn từ kế địa gặm một miếng thịt, để thăng tộc lực áp chế đối phương. Đối với cái này hai bộ phân tranh, Thẩm Sán không có hứng thú. Cả hai so sánh lượng, Lạc Thủy bá bộ thiếu chủ Lạc Phong tác dụng càng lớn, còn có chiến xe thanh đồng, tiêu chí này quá rõ ràng. Hơn 8,0005 truyền thừa tuyết nguyệt, so với kế sơn bá bộ còn phải xa xưa hơn bá bộ, danh hào này xác định vang dội. Hai ngày sau ban đêm, Thương Loan mang theo Hỏa Đường biến mất ở trong màn đêm. Thẩm Sán đứng tại tộc điện bên ngoài, nhìn qua Hỏa Đường biến mất về sau, lại nhìn quanh một tuần tộc thành. Ở bên cạnh hắn, có hơn 100 người yên tĩnh đứng thẳng, Hỏa Nham, Hỏa Chiêm, còn có Hỏa Ninh. Sớm tại Thẩm Sán còn không có trước khi đến, Hỏa Ninh liền đã mang theo tộc binh đi tới Nguyên Sơn bộ ngoài trăm dặm chờ. Hiện tại, Nguyên Sơn bộ bên ngoài bốn phương tám hướng, bên trên có Loan Điệu binh, dưới có Tam Hỏa tộc binh. Trong màn đêm Nguyên Sơn tộc thành, sớm đã bị vây lên. "Động thủ đi." Thẩm Sán thu hồi ánh mắt về sau, liền hướng về tộc điện đi đến. Hỏa Ninh ngăn cản Hỏa Nham bà bay, "Lão đệ, ta cũng không khách khí." Hỏa Nham đẩy ra Hỏa Ninh cánh tay, nắm lên một bên cung tiễn, hướng về thiên khung thả một tiễn. Theo một tiễn này phá không, lúc đầu yên tĩnh tộc nội thành lập tức tiếng nổ bạo khởi. Trước thời hạn an bài tốt một bộ phận Trích Viêm tộc nhân, lúc này bắt đầu biểu diễn. Tiêu Dương giết tới, còn không chạy còn chờ cái gì thời điểm? Cùng ta giết ra ngoài, lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Cái này một diễn không sao, toàn bộ bộ lạc tộc thành giống như là nổ tung đồng dạng. Chương 136, ta tới kế địa sẽ làm một việc, nguyện phiếu tăng thêm 1, 2. Chương 136, ta tới kế địa sẽ làm một việc, nguyện phiếu tăng thêm 1, 2. Khắp nơi đều có động tĩnh vang lên, bốn phương tám hướng khắp nơi đều có thân ảnh nhảy ra. Đáng chết, đắc tội bá bộ, còn muốn vây khốn ta cùng nhau chờ chết, đi mẹ hắn a. Từng tòa thiêu đốt đống lửa đột nhiên sụp đổ, hỏa diễm càn quét mà ra chiếu sáng tộc thành từng cái nơi hẻo lánh. Trong ngọn lửa không ngừng có giao thủ bóng đen nhảy lên. Đột nhiên có động tĩnh lớn hơn vang lên. Tiêu Dương đến, chạy mau. Tiêu Dương giết tới. Gọi như vậy không chỉ một người, âm thanh liên tục không ngừng. Hiển nhiên cũng có người tại đục nước béo cỏ. Tộc thành xen vào nhau trong phòng xá, không ngừng có thân ảnh từ phòng xá bên trong lao ra, hướng về thành trì bên ngoài phương hướng phóng đi. Các ngươi đây là làm cái gì? Hỏa Nham phi thân đến tộc điện phía trên, hét lớn một tiếng, các bộ tộc binh nghe lệnh, phàm làm loạn người giết không tha. Cùng Trích Viêm bộ lạc tộc binh và ở binh doanh khác biệt, Nguyên Sơn bộ lạc tộc binh cũng không có tụ cùng một chỗ, mà là phân tán tại các nhà. Tối nay bởi vì cố ý dẫn động náo động, có thể khống chế tộc binh cũng đều lẫn vào tộc nội thành bộ, có ít người đúng là đáng chết, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đáng chết. Mặt khác, đem tộc binh tản ra, cũng có lợi tại tâm nghị không thuần người gây sự. Theo giọng nói của Hỏa Nham vang lên, tộc nội thành từng vị Trích Viêm tộc nhân nhảy tới chỗ cao, kêu gọi riêng phần mình nắm trong tay tộc binh về đến chính mình chỗ gần. Thu nạp tản bộ tàn dân tại gia nhập Nguyên núi thời điểm, rất nhiều đều là hàng trăm hàng ngàn người một khối nhập vào Nguyên núi. Tại trong tộc, bọn hắn cũng là tụ cùng một chỗ cư trú, trở thành tộc binh cũng là tập hợp thành chính mình đội ngũ nhỏ. Giờ khắc này, có ít người cố thu phòng ngự, có ít người liền bắt đầu hô bằng gọi hưu bắt đầu lập nghiệp. Con mẹ ngươi, Tiêu Dương đều phải giết tới, muốn để ta cùng các ngươi cùng chết, nằm mơ đi. Thương Hạt đâu, bao nhiêu ngày không có lộ diện, xem ra thật là trọng thương, tộc trưởng này vị trí ta cũng có thể làm. Ngược lại muốn xem ra hỏa này tại tộc điện cái gì đâu, phong tỏa tộc thành nhiều ngày như vậy, hắn không phải là chạy trước đi. Hỏa diễm càng lúc càng lớn, loạn tượng cũng càng thêm quấy động. Một bộ phận người hướng về tộc điện phương hướng giết tới đây. Thấy cảnh này, Hỏa Nham mặt đều đen. Giết! Tức giận đến hắn nắm lên một thanh trọng đao, tương nên diện phóng tới tộc điện một thân ảnh chém thành hai nửa. Bớt giận, quen thuộc liền tốt. Hỏa Ninh kéo cung cải tên bắn ra, xung quanh không ngừng có người bị đánh giết. Cảnh tượng này, hắn đã sớm dự liệu được. Đến kế địa mới biết được, như quỷ xà thần, người có dã tâm quá nhiều. Ngoại trừ hướng tộc điện phương hướng xung phong người bên ngoài, còn có người phân biệt xông về tộc hố, địa lao, kho binh khí. Bán tên. Nội thành đại loạn, cũng có tương đối một bộ phận dẫn đầu hướng ngoài thành chạy, đáng tiếc đi ra ngoài không bao lâu, nên đón chính là dày đặc mưa tên. Đông 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 âm thanh vang lên, lần lượt từng thân ảnh từ ngoài thành leo lên thành đầu, nọ lớn sắp đặt tại đầu tường, nhắm ngay nội thành. Chanh chanh. Giờ khắc này, chói tai âm như sấm, không ngừng xông phá trời cao, đánh xuyên nhảy nhót tương bừng thân ảnh. Không tốt rồi, có người đánh tới. Tha mạng, ta đầu hàng. Có thể trên đầu thành thân ảnh, căn bản không nghe những người này kêu gạo, phàm là tại phòng xá bên ngoài, trên thân bao lớn bao nhỏ hết thảy đánh giết. Nọ lớn đâu, chúng ta nọ lớn đây. Đáng chết, nọ lớn là xấu. Tiếng đánh nhau một mực duy trì liên tục đến hừng đông, cả tòa thành chỉ khói đặc cuộn cuộn. Trên đầu thành, nọ lớn san sát, nội thành khắp nơi thây nằm, máu chảy thành sông. Từng đội tam hỏa bộ rơi tộc binh tiến vào trong thành, bắt đầu quét dọn chiến trường, tiêu diệt toàn bộ còn sót lại người. Tộc điện bên trong, Miếu Tiêu, ta đã tiếp quản tộc thành, đêm qua phàm là nhảy hoan đều đã giết sạch. Hỏa Ninh đối với Thẩm Sán bẩm báo, tiếp lấy còn nhìn thoáng qua Hỏa Nham, nói ra, còn có, chúng ta Trích Viêm bộ tộc nhân cũng đều đơn độc nút lại. Hỏa Nham nghiêng đầu đi, không để ý Hỏa Ninh. San bắn lạc thủy thiếu chủ thời điểm, chủ lực chính là nhà mình bộ lạc cái này vài trăm người. Không có nhà mình cái này vài trăm người dẫn đầu, toàn bộ tập hợp tộc binh nào dám động thủ. Lần này Hỏa Ninh đột nhiên xuất hiện, chính là đánh lấy cho Lạc Thủy thiếu chủ báo thủ danh nghĩa tới. Đến mức Lạc Thủy thiếu chủ có biết hay không, Hỏa Ninh không có hỏi, dù sao nghe Miếu Thiêu không sai. Đem đối với Lạc thiếu chủ động thủ chủ yếu võ giả đổ sát sạch sẽ, thuận thế chiếm đoạt Nguyên Sơn bộ lạc, nước chảy thành sông. Nghe vậy, Thẩm Sán nhẹ gật đầu. Nguyên Sơn bộ lạc tộc nhân hỗ tạm, nếu là trực tiếp nhập vào Tam Hỏa bộ, liền tương đương với đem cái này hai hỏa ngầm đưa vào Tam Hỏa bộ, dạng này quét dọn một lần nhưng là sạch sẽ nhiều. Thuận đường còn đem vây quét Lạc Phong đưa tới nguy cơ, giải quyết một chút. Đó lấy, Thẩm Sán bức cho Hỏa Ninh một khối lệnh bài, lệnh bài chính diện có Lạc Thủy hai chữ, mặt trái đây là một cái gió chữ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Lạc Thủy bá bộ Lạc Phong thiếu chủ dưới tay bộ lạc. Hỏa Ninh nắm qua lệnh bài nhét vào trong ngực, cười hắc hắc, ta tối nay đều giúp thiếu chủ báo thù rửa hận, khối này lệnh bài là nên được, ngươi nói có đúng hay không A Nham? Hỏa Nham không thèm để ý Hỏa Ninh, Miêu Tiêu, sau đó muốn chúng ta làm cái gì? Ngươi mang theo tộc nhân tạm thời tìm địa phương ẩn thân. Thẩm Sán nhẹ gật đầu, tiếp xuống, các ngươi đi theo ta. Nghe vậy, Hỏa Nham đại hỉ. Hỏa Ninh thì có chút lo lắng nói, Miêu Tiêu, có muốn hay không ta lại lưu lại một chi binh bảo hộ ngươi an toàn? Không cần, có A Nham cái này mấy trăm tộc nhân là đủ rồi, nhiều hơn nữa hoạt động cũng không tiện. Thẩm Sán nói tiếp, ngươi nuốt Nguyên Sơn bộ, chỉnh đốn một chút liền có thể rời đi. Đúng rồi, cái này Lạc Phong còn thu Cương Lâm, cầu hồ hai cái bộ lạc, ngươi cũng có thể nếm thử chiếm đoạt một chút. Còn sống cái kia mười mấy đầu linh kỳ thú, ta chọn hai đầu thương thế hơi nhẹ dùng để kéo trên xa, còn lại ngươi mang về. Dù sao cũng phải có chút đồ vật, ngoài định mức chứng minh một chút ngươi cùng Lạc Phong thiếu chủ quan hệ. Sau một ngày, trước mắt bao người, Hỏa Ninh để nuốt ở Tam Hỏa bộ nhà mình tộc nhân, đem Hỏa Nham một nhóm người thiêu chết tại trong hỏa hoạn. Sau đó, lại thả một cái đại hỏa, toàn bộ thành trì triệt để biến thành phế tích. Mới vây quanh chiến xe thanh đồng, đè lên Nguyên Sơn bộ tàn dân cùng chiến lợi phẩm rời đi. Nửa tháng sau, một chiếc chiến xe thanh đồng tại hai đầu linh kỳ thú dẫn dắt bên dưới, nhanh chóng hành tẩu ở trên hoang nguyên. Trong chiến xa, thiếu tứ chi Lạc Phong, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Hắn không những tứ chi không còn, liền tiên mạch cũng bị phế đi, tinh khiết trở thành một tên phế nhân. Thẩm Sán vội vàng linh kỳ thú, lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua. Sắp đến chỗ rồi. Long Lâm Tân. Đây là sông lớn Quế Mộc bên trên một cái bến đỏ, nghe nói hơn 8,000 năm trước Cung Sơn bá bộ vũ sư, ở đây uống quán nước. Hiện tại nơi này bị Tiêu Dương tộc chiếm cứ, có mấy trăm Tiêu Dương tinh nhuệ đóng giữ. Những võ giả này so với Tiêu Dương các bộ tộc binh đều tinh nhuệ mấy lần, thậm chí trên mặt nổi còn đóng giữ ít nhất 3 vị vạn phu trưởng cấp chiến lược Tiêu Dương võ giả, vụ trộm cũng không rõ ràng. Nơi này cũng liền danh tự tương đối nổi danh, tại giữa sông lớn Quế Mộc nơi này càng tốt bến đỏ chỗ nào cũng có. Dựa theo bình thường đến nói, cho dù Tiêu Dương dựa vào sông lớn vận chuyển chiến lợi phẩm, thế nhưng không cần ở đây đóng giữ mấy trăm Tiêu Dương võ giả. Hỏa Ninh quan tâm nơi này thật lâu, còn phái ra không ít trinh sát võ giả, đều là vừa đi không về. Thẩm Sán xem xét nơi này gặp nước, vậy hắn nhất định phải tới xem một chút. A không, là Thủy thiếu chủ muốn nhìn xem. Nói một chút tăng thêm sự tình. Ấn lên khung sau mười mấy ngày nay làm ví dụ, có mấy ngày hai canh, còn lại đều là tại ba canh. Tuy nói đổi mới chương mấy có biến hóa, nhưng số lượng từ cũng không có rơi xuống, bình quân mỗi ngày 1.3000 chữ tả hữu, có đôi khi nhiều một chút có thể 1.6000 chữ, có đôi khi ít điểm 1.1000 lượng ngàn chữ. Dạng này bất luận hai canh vẫn là ba canh, số lượng từ bao nhiêu đều xem như là cùng ngày vạn chữ đổi mới. Ngoài định mức tăng thêm chương tiết, sẽ tại cùng ngày vạn chữ đổi mới bên ngoài tính toán tăng thêm, tại chương tiết bên trên tiêu xuất tới. Tháng 6 nguyệt phiếu phá 3000, dựa theo lên khung phía trước ước định, phải thêm càng 3 chương. Lúc đầu mã ra 3 chương, bất quá hôm nay gõ chữ quá nhiều, suy nghĩ có chút hỗn loạn, chương 3, viết có chút không lý tưởng, chuẩn bị ngày mai chọn mã, tạm thời trước tăng thêm 2 chương. Chương 137, Quý Nưu chiến xe uy lực chân chính, 10 trượng bên trong, vẫn là 1, chương 137, Quý Nưu chiến xe uy lực chân chính, 10 trượng bên trong, vẫn là 1, sông lớn quế mục, Long Lâm Tân bến đỏ phương nam trăm dặm rừng cây. Nông thủy trạch bên trong, đa chủ ghé vào cây rong bên trong, đột nhiên nhìn người tới, đột nhiên cảm giác toàn thân run lên. Chủ thượng, đã lâu không gặp đến Thẩm Sán, giờ phút này, nó vậy mà sinh ra nguồn gốc từ trong huyết mạch run rẩy cảm giác. Thế nào, lại bị đánh? Thẩm Sán nhìn xem ghé vào cây rong bên trong, trên trán lân phiến lo đa chủ, có chút ngoài ý muốn. Chủ thượng, ta cũng không có ăn thiệt thòi. Đa chủ lập tức trả lời một câu. Nhìn thấy Thẩm Sán giống như cười mà không phải cười bộ dạng, đa chủ bận rộn mở miệng, đều là trước đây cửu nhân cũ, bọn họ cùng nhau đánh một mình ta. Chủ thượng, cũng không phải ta nói mạnh miệng, đổi lại cái khác ngạc sớm đã bị đánh chết, cũng chính là được rồi, chờ làm xong chuyện này, ta giúp ngươi món ăn một chút việc bát. Thẩm Sán đánh gãy đà chủ lời nói, hắn hiện tại có chút minh bạch vì sao đà chủ sẽ chạy đến đầm lầy. Đa tạ chủ thượng. Đà chủ vội vàng hướng phía trước bò hai bước, một bộ kích động dị thường bộ dạng. Nó đà mẹ nó là thật khổ a, Long Lâm Tân nơi này có thể tìm hiểu ra tin tức. Đà chủ lắc đầu, chủ thượng, ta bất lực, không có dò thăm tin tức. Thẩm Sán cũng không có mắng đà chủ, gia hỏa này mấy năm này ngược lại là rất nghe lời, tại kế địa không ít giúp tộc nhân tìm hiểu tin tức. Xem như tự thú chi chủ, cùng huyết vu, huyết võ giả liên hệ mật thiết, nhiều khi, những thứ này trong âm vũ gia hỏa tin tức mới là linh thông nhất. Không có tin tức, điều này nói rõ Kiêu Dương tộc che giấu chặt chẽ. Tại phụ cận nhiều đi dạo, nhìn xem chiếc này chiến xa, còn có người trong xe, đừng để hắn chết, cũng đừng quá sống. Đà chủ linh mệnh, suy tư đừng chết, cũng đừng quá sống ý tứ. Dầm dầm. Sông lớn quế một mặt nước rộng lớn, đáy nước cây rong xanh tươi, trùng cá đông đảo. Trong màn đêm, Thẩm Sán tiến vào trong nước về sau, phát hiện mình cùng cá một dạng, không hề chịu nước ảnh hưởng. Bây giờ, thần thức của hắn đã tới gần tại xa 30 trượng. Một chút xíu từ dưới nước tới gần Long Lâm Tân, tòa này nhỏ bến đỏ, lúc đầu chỉ có vài tòa kiến trúc, hiện tại toàn bộ trở thành Tiêu Dương tộc doanh địa. Tiêu Dương tộc tuần tra võ giả cũng khắp bến đỏ bốn phía. Thẩm Sán không có bắt một đầu hỏi thăm, tất nhiên Tiêu Dương làm như thế ẩn nấp, như vậy một khi thiếu một đầu Tiêu Dương, tất nhiên sẽ gây nên cảnh giác. Gặp nước bên bờ, Tiêu Dương tộc binh trông coi bờ sông, Thẩm Sán thần thức rơi vào đầu này Tiêu Dương tộc binh trên thân, phát hiện đúng là trang bị hoàn mỹ, một đôi mắt không ngừng đảo qua mặt sông. Đáy nước, Thẩm Sán bắt đầu hướng về lâm bờ phương hướng đảo hang. Long Lâm Tân bến đỏ không lớn, mấy trăm Tiêu Dương tộc binh doanh địa liền nửa dặm chi địa đều không có, trên mặt đất không nhìn thấy cái gì, Thẩm Sán phỏng đoán hơn phân nửa là tại dưới đất. Thế là, hắn nghiêng hướng bên dưới đảo, để cho chính mình cùng mặt đất bảo trì tại 50 trượng khoảng cách, miễn cho bị người khác phát giác. Đem đảo ra đất đá đều bỏ vào bu nang, cũng dẫn đến động tác đều bị thần thức bao khỏa, giảm bất động tĩnh phát ra. Thẩm Sán hắn một bên đảo móc một bên dùng thần thức cảm ứng đến xung quanh, thần thức tại dưới nước cùng đất đá ở giữa nhận lấy một chút ảnh hưởng, bất quá cũng liền giảm bất hơn 1 trượng tả hữu. Một mực đào ra đi trăm trượng xa, làm thần thức nghiêng hướng bên dưới xuyên qua đất đá thời điểm, lập tức gậy trở về. Hắn một lần nữa nếm thử phóng thích thần thức, định vị vị trí, 10 trượng, 20 trượng, 25 trượng. Làm nghiêng hướng phía trước phía dưới thả ra 25 trượng bảy thức thần thức lúc, thần thức lại một lần nữa bị bắn ngược trở về, tựa như chạm đến một vòng ánh sáng. Long Lâm Tân bến đỏ, trên mặt đất phương doanh địa. Ba vị Kiêu Dương vạn phu trưởng ở tại chỉ có mấy gian phòng xá bên trong, cái này mấy gian phòng xá cách bến đỏ có chút xa, vừa vặn tại toàn bộ doanh địa chính giữa. Doanh địa bốn phía có đốn củi chế tạo chẳng gác, nỏ lớn loe ra hàn mang, trên người mặc tinh giáp tộc binh vừa đi vừa về không ngừng tuần sát, hơi có động tĩnh liền sẽ có tộc binh đi điều tra. Mấy trăm Tiêu Dương ở đây cắm trại, tự nhiên dẫn tới không ít nhân tộc tán binh, du hiệp tới thăm dò qua. Nửa năm trước, còn có một chi 2000 người quy mô tộc binh công kích. Ngày đó, toàn bộ doanh địa ăn một bữa ăn non nê. Hiện tại, doanh địa bốn phía có gỗ, cự tuyệt trên đá còn có vết máu khô, phụ cận có hoang đều so địa phương khác cao một mảng lớn. Ba đầu Tiêu Dương vạn phu trưởng, vẫn là như cũ phân biệt đến từ mục kiếm chờ ba đại chi mạch. Ba người chỗ ở phòng xá bên trong, có một cái hướng ở dưới lỗ thủng lớn, lỗ thủng trên miệng vu phù lập lòe, một tầng u quang bình chướng trụ tại lỗ thủng miệng, ngăn trở phía dưới không ngừng xông tới thiên địa nguyên lực. Dọc theo lỗ thủng hướng bên dưới mấy chục trượng, là hẹp dài vết rách tạo thành hang động đá bôi, một mảnh lưu hòa bạch quang ở trong đó lập lòe. Bành chướng vô cùng thủy nguyên lực, như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào bốn phía vách đá. Trên vách đá hiện đầy từng mai vu phù, rõ ràng tồn tại tuế nguyệt thật lâu, có chút vu phù đã nổ tung, vẫn như trước gắt gao đem thủy nguyên lực vây ở nơi này. Hang động đá bôi dưới đáy, một đầu đốn lượn như rồng, toàn thân lại phân ra mấy đạo nhỏ bé cùng loại trạc cây long cốt hóa thạch, cùng đất đá đã hòa thành một thể. Nông đậm thủy nguyên lực chính là từ đầu này đã hóa đá trên thân rồng tràn lan đi ra. Cái này long đã không đầu, lúc đầu vị trí lao đại xuất hiện lợi trảo vết cào, phản phất bị cái gì hoang thú một trảo đem đầu cho bắt đi. Giờ phút này, một đầu toàn thân tỏa ra hắc thủy huyền quang Tiêu Dương, toàn bộ ghé vào con rồng này xương bên trên, mở ra miệng rộng nhanh chóng nuốt tràn lan đi ra thủy nguyên lực. Tiêu Dương tộc võ đạo cùng vũ đạo, kỳ thật cùng nhân tộc cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá Tiêu Dương tộc chủng tộc thiên phú so với nhân tộc mạnh rất nhiều, đối với thủy mộc thổ chờ thuộc tính đặc biệt nổi bật, tương tự với huyết mạch truyền thừa. Cái này một đầu toàn thân bốc lên hắc thủy huyền quang tiêu dương, chính là đối với thủy nguyên lực có rất mạnh lực tương tác. Liên tục không ngừng thủy nguyên lực tiến vào trong cơ thể vu mạch bên trong, chuyển hóa thành thủy hành vu lực. Trong động đá vôi, quanh quần nhàn nhạt thôn vệ thủy nguyên lực độc tĩnh, thế nhưng đều bị bốn phía vu phủ kết giới chặn lại. Hang động đá vôi địa điểm lối ra, ba đầu kiêu dương vạn phu trưởng buồn bực ngắn ngẩm, thỉnh thoảng hướng về phía dưới lôi thủng vị trí nhìn lại. Cũng không biết Mục Minh đại nhân lúc nào có thể tu luyện xong. Mở miệng chính là Mục Minh, đến cho trong tộc vu sư làm hộ vệ, hắn tự nhiên là vui lòng. Bất quá, mặt khác hai đầu kiêu dương liền không thế nào vui lòng, cái này Mục Minh cũng không phải bọn họ chi mạch vu sư. Nếu không phải ba đại chi mạch có minh ước, cộng đồng tiến thôi, bọn họ cũng sẽ không tới. Mục Minh ngẩng đầu trả lời một câu, đại vu tứ giai nào có dễ dàng như vậy đột phá, cho dù Mục Minh đại nhân là đại vu tế đệ tử, cũng phải nhìn một phần bậc khí. Mục Minh liếc một cái Mục Minh. Đến mức một bên cụ trạch, nằm nghiêng ở một bên nằm ngáy ho ho, căn bản không để ý hai người có chút tranh phong đấu khí trò chuyện. Giờ phút này, ba đầu kiêu dương vạn phu trưởng căn bản không hề nhận ra, ở xung quanh có một cốt như có như không thần thức cảm ứng tung bay. Tại dưới đất đánh lỗ thủng thẩm sán, thần thức hướng phía dưới nhìn trộm không ngừng bị bắn ngược, cho nên hắn dứt khoát đổi một cái nhìn trộm phương hướng, đem thần thức ném rơi xuống doanh địa ở giữa nhất phòng xá bên trong. Ai ngờ, thật đúng là có phát hiện. Kiêu dương tộc tam giai đỉnh phong vu sư, ở đây đột phá. Thủ hộ ba vị vạn phu trưởng đều là thiên mạch thất trọng. Thủ vệ này cấp bậc ở trước mặt hắn nhưng có chút không đủ a dưới mặt đất, thẩm sán thần thức yên tĩnh theo dõi, có thể cảm ứng tới cảm ứng đi, đều không có cảm ứng được so với ba đầu kiêu dương vạn phu trưởng càng mạnh kiêu dương võ giả. Tứ giai không có tới bình thường, kiêu dương tộc tứ giai cũng có mấy, đang cùng kế sơn, tiên nhiên hai bộ giằng co. Có thể thiên mạch cựu trọng làm sao cũng không có. Lạc phong gia hỏa này đều phối hợp. Tam giai đỉnh phong vu sư địa vị, cũng không so với lạc phong gia hỏa này kém. Sau đó trong vòng vài ngày, thẩm sán từng lần một điều tra bốn phía, xác định thật không có thiên mạch cựu trọng kiêu dương võ giả ở đây. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tu luyện tiêu dương chính vu sư chính là tam giai đỉnh phong, hình như cũng không có cần phải để cho thiên mạch cựu trọng võ giả theo bảo vệ tà hưu. Hoặc là chính là có phong ấn trong động đất, có khắc võ giả tiềm ẩn. Long lâm tân phía dưới, thẩm sán thần thức tìm đến sâu trong lòng đất vết rách, theo vết rách cũng là minh bạch bắn ngược hắn thần thức là cái gì. Một chỗ vu phủ kết giới phạm vi không lớn, cũng liền phương viên khoảng 7-8 trượng. Cẩn thận một chút xíu tới gần kết giới, thẩm sán thần thức rơi vào kết giới vu phủ bên trên, đem tạo thành kết giới tất cả vu văn từng cái ghi chép lại.